Chương 212. Ta để ngươi tránh chương 212, ta để ngươi tránh Diệp Đình Mộ thu hồi quan tài, từ nhỏ hài, nhiều ít là có chút không nói võ đức, nhưng là tiểu hài này, đừng nhìn nhỏ à, người ta thế nhưng là siêu phàm cảnh a, hắn không khỏi chật lưỡi, nhắc tới trên trời người đó là thật mạnh a, nhỏ như vậy liền vào siêu phàm. Nếu là tại hạ giới liền cái này tư chất, thỏa thỏa đỉnh cấp thiên tiêu. Hắn tại một lớn một nhỏ, trên thân hai người một trận vơ vét. Đem đáng tiền, có tính công kích tất cả đều vơ vét không còn gì. Sau đó liền đem hai người kéo tới bờ sông, chỉnh tề sắp hàng. Thuận tay đem tiểu hài quần áo lột xuống tới, mặc lên người. Lạ thường vừa người. Dù sao so trước đó áo bảo lớn phù hợp nhiều. Nhìn xem cũng càng phát vai một chút. Làm xong đây hết thảy. Hắn đem quan tài cắm trên mặt đất, liếc nhìn một bên dòng suối nhỏ. Dù sao người còn không có tỉnh, mình nhập ba ngày này, cũng nhanh một ngày đi, liền trên đường ăn hai quả dại, giờ phút này đói bụng kêu lên ùng ục. Đến bổ sung một chút thể lực. Nhớ hắn cuốn lên tay áo cùng ống quần, mang theo giành được trường kiếm liền hướng đầm nước mà đi. Lập tức bọt nước văng khắp nơi, cá gặp hai bạn. Thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh. Đảo mắt chân trời đã nổi lên hơi vàng. Trời chiều tuổi xế chiều, thiên giới trời cùng nhân gian trời cũng không có gì khác biệt. Nơi này hoàng hôn vẫn như cũng là hoàng hôn. Nên tưởng niệm người, đồng dạng sẽ tưởng niệm. Không nghỉ mát ngày ban ngày cái đuôi, luôn luôn thanh lương một chút. Một dòng suối nhỏ bờ, chập chờn ánh lửa cùng trời bên cạnh tà dương hô ứng. Trận trận mùi thơm ngát đập vào mặt. Diệp Đình Mộ xoa nắng tay nhỏ, thỉnh thoảng chuyển động trên đống lửa màu mỡ cá nướng. Đầu lưỡi càng là liên tiếp lướt qua khóe miệng. Ai, nghe liền hương a. Lúc này, bên cạnh đống lửa mấy thước địa phương, trẻ tuổi thiếu niên mơ mơ màng màng mở ra hai mắt. Cảnh sát trước mắt vẫn như cũ có chút mơ hồ, hắn bản năng hít hà. Một mùi thơm cá nướng bị liền vào hắn bị giác. Hắn lung lay đầu, ngồi dậy. Chỉ cảm thấy đầu bên trên truyền đến từng trận đau nhức. Hắn đưa tay sờ một chút, lập tức đau nhè răng trợn mắt. A. Đồng thời nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, hắn giống như nhớ tới tình cảnh lúc trước, hắn là bị một đứa bé dùng một cái quan tài cho đập bay. Trùng hợp lúc này cuối tầm mắt, hắn liền thấy được kia dưới trời chiều chớp động lên đen nhánh hàn mang quan tài, còn có kia bên cạnh đống lửa tóc ngắn thiếu niên. Diệp Đình Mộ tự nhiên cũng nghe đến hắn tỉnh lại phát ra động tĩnh, quay đầu nhìn về phía hắn, miệng bên trong còn ăn cá nướng. Nói quanh co lấy nói ra, "Ta, ngươi đã tỉnh." Nhìn xem trương này có chút quen thuộc khuôn mặt, thiếu niên thầm mắng một tiếng, liền muốn chuẩn bị rút kiếm. Cỏ. Lại phát hiện bên hông trống trơn. "Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng núp đích, không phải ta không ngại cho ngươi lại đến một chút." Thanh âm nhàn nhạt vang lên, lại tràn đầy vô tận, không thể hoài nghi uy hiếp cùng đe dọa. Thiếu niên cắn răng, làm sao có thể ngồi chờ chết? Hắn 18 tuổi thánh nhân cảnh, 3 ngày phía trên thiên tiêu, há lại có thể bị ngươi hù đến? Hắn đứng dậy, tuy không kiếm, lại một tay thành kiếm chỉ hướng Diệp Đình Mộ. Bá khí nói ra, ở đâu ra tiểu hài, dám cướp đồ vật của ta, còn không mau mau chịu nhận lỗi, không phải đừng trách ta không khách khí. Diệp Đình Mộ từ đầu đến cuối cúi đầu ăn cá, gặp hắn nói như vậy, có chút hơi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn hắn, hứng hờ nói ra, ngươi xác định ngươi đánh thắng được ta? Ha ha, lời nói này, vừa kia là ta chủ quan, không có tránh, nếu không. Hắn lời còn chưa nói hết, Diệp Đình Mộ lại là động, lại tốc độ cực nhanh, không biết sao nhỏ trong chớp mắt đã đến trước người hắn, một quyền bung ra. Phanh, một tiếng, nắm đấm trùng điệp đập vào người này trên hai gò má. To lớn lực trùng kích, không chỉ có đánh gãy thiếu niên, còn đánh sai lệch thiếu niên mặt. Cả người hắn cũng bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài mấy mét, đập âm ầm đến 10 mét có hơn trên vách đá. Cùng với một tiếng oanh minh, trên thạch bích tăng thêm vết rách đến tới. A, ta mẹ nó. Diệp Đình Mộ lắc lắc nắm đấm, lại tự mình ăn một miếng trên tay kia cầm cá nướng. Nhẹ nhàng mà hỏi, thế nào, ngươi có phục hay không? Lúc này thiếu niên, toàn thân như là tan ra thành từng mảnh. Vừa mới nện mình bên kia, mẹ nó nói ít mấy bạn cần lực đạo. Hắn kinh hãi đồng thời, càng nhiều hơn chính là không hiểu. Vì sao một cái không có tu vi, sóng linh khí hải tử, khí lực như thế lớn. Thật sự là gặp quỷ. Nhưng là để hắn khuất phục, nằm mơ. Kiếm gây núi binh sĩ, đầu có thể đứt, máu nhưng lưu, tuyệt đối không khuất phục. Hắn từ trên vách đá miễn cưỡng tránh thoát, rơi vào mặt đất. Quỳ một chân trên đất, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tinh mang nổ bắn ra. Tiểu thí hải, ngươi quả thật có chút khí lực, nhưng là ta thế nhưng là thánh nhân, đây chính là ngươi bức ta. Đang khi nói chuyện, hắn vây tay một cái, nhất giai cảnh khô vào tay. Hắn lấy cảnh khô làm kiếm, chân khí phun trào. Trong mắt trở nên chăm chú, lại trang nghiêm, cả người khí chất cũng tại lúc này rực rỡ hẳn lên. Tiểu thí hải, hôm nay liền để ngươi xem một chút, giữa thiên địa đệ nhất khoái kiếm quyết, là kinh khủng cỡ nào. Dứt lời, gió nổi lên, người động. Thiếu niên thân hình lóe lên, biến mất. Lại cảm giác gió tứ ngược mà tới. A thông suốt. Diệp Đình Mộ trong lòng kinh hô một tiếng, không dám chút nào chủ quan, ném đi trong tay cả nướng, lên quyền phá kiếm thế. Người này kiếm pháp cực nhanh, như gió qua không dấu vết, chớp mắt cho đến. Đối Diệp Đình Mộ mi tâm lăng không chém tới. Diệp Đình Mộ vội vàng như người, tránh thoát, sau đó hung hăng một quyền đập ra ngoài. Phanh! Quyền kiếm chạm vào nhau. Quyền người ngụy nhiên bất động. Kiếm giả trong tay khô cạn nhánh cây trực tiếp bị làm đoạn. Cả người càng là liền lùi lại 7-8 bước, mới ngừng lại thân hình. Thiếu niên hít một hơi lãnh khí, nhỏ giọng nhỉ non. Gặp quỷ. Nhưng Diệp Đình Mộ lại hợp thời công kích mà tới. Tại hắn còn chưa ổn định thân hình thời điểm, đối hắn chính là một trận đấm đá. Diệp Đình Mộ bằng vào hoang cổ bất hủ thể cường hành, đánh thánh nhân, nói thật, liền như là bóp gà con đơn giản. Người này quả quyết không phải là đối thủ. Diệp Đình Mộ báo tố nắm đấm rơi xuống. Trầm đục âm thanh cùng với tiếng kêu to thỉnh thoảng vang lên. Nhưng là Diệp Đình Mộ lại không chút nào dừng lại ý tứ. Vẫn như cũ vung quyền, bất quá mỗi một quyền nhưng lại sẽ tận lực khống chế, sợ dùng sức quá mạnh, trực tiếp cho tiểu tử này chơi chết. Hắn một bên đánh, một bên nói: "Đến, ngươi cho ta tránh một cái nhìn xem, tránh a. Liên hỏi ngươi có phục hay không?" Chói tai ồn ào động tĩnh cũng đánh thức mới một mực ngất đi đứa bé kia. Khi hắn đứng dậy nhìn thấy trước mắt mình nhị sư minh bị đánh tơi bởi một màn này lúc, một phen bạch nhãn, nhỏ giọng nhỉ nó nói: "Không được, ta còn phải tại choáng một hồi." Thật sự là lúc này nhị sư minh bị người cưỡi tại trên cổ nện. Dạng như vậy muốn bao nhiêu thảm, có bao nhiêu thảm, là một thực lực không bằng nhị sư minh tiểu hải tử. Hắn cảm thấy lúc này tỉnh lại là rất không sáng suốt, cho nên hắn quyết định tại nằm một hồi. Mà lúc này, cách đó không xa, Diệp Đình Mộ hai người chiến đấu, cũng theo thiếu niên kia hô lên một câu phục về sau, chiến để kết thúc. Chương 213. An cá chương 213, an cá. Diệp Đình Mộ đứng dậy, vung vẩy lấy nắm tay nhỏ, trong mắt mang theo khinh thường nói: "Còn cùng ta cưỡng, đánh không chết ngươi." Sau đó liền từ trên người hắn đứng lên, phút cuối cùng vẫn không quên nắm thật chặt ngay lưng, như vậy một màn ít nhiều có chút bất nhã. Diệp Đình Mộ trở lại, nhặt lên trên mặt đất rơi xuống cả nướng, vô vô phía trên cho bụi, bắt đầu ăn. Không sạch sẽ ăn hay chưa bệnh, lại nói chuyện xưa không phải là nói được không, đồ vật rất xuống đất, không cao hơn 3 phút cũng có thể ăn. Người sống một đời, chủ đánh chính là một cái không câu nệ tiểu tiết. Thiếu niên ngửa đầu nhìn trời, một mặt sinh không thể luyến, đáy mắt hiện hiện chính là thật sâu mở mịt cùng hoảng hốt. Mà hết thể này cũng không phải là đau đớn trên người mang tới, mà là nội tâm đả kích cùng thất lạc tạo thành. Hắn tự khoe là kiếm đạo thiên tài, hôm nay cũng là bị một cái 10 tuổi nhóc con cho đánh không hề có lực hoàn thủ. Đây đối với hắn tu tiên kiếp sống tới nói, là ngăn trở. Thật sâu ngăn trở. Hắn giờ phút này ngay tại hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ là mình sai, đối với đại thiên thế giới tới nói, mình chỉ là một cái đồ rác rưởi sao? Diệp Đình Mộ liếc mắt nhìn hắn, hắn có chút không hiểu rõ thiếu niên này, cũng không về phần đi, mình giống như cũng không có hạ tử thủ a, làm sao cảm giác giống đem đứa nhỏ này đánh choáng váng. Đột nhiên lúc này, một trận lộc cầu gầm thanh truyền đến, hấp dẫn chú ý của hắn. Ung ung cùng, ung ung cùng. Hắn quay đầu nhìn lại, nếu là mình không có nghe lầm, thanh âm này là từ bên cạnh cái này mặc quần cộc, sinh bạch bạch nộn nộn tiểu gia hỏa trong bụng truyền tới. Có lẽ là cảm nhận được Diệp Đình Mộ ánh mắt, tiểu gia hỏa khẽ mắt xuất hiện mấy đạo nhỏ xíu nếp nhăn, dùng sức nhắm hai mắt, vẫn như cũ không lúc đích. Nhưng là kia bất tranh khí bụng, lại là điên cuồng tại phát biểu lấy thuộc về chính nó ý nghĩ. Cuối cùng, hắn vẫn chỉ là cái siêu phàm cường giả còn làm không được tích cốc không phải. Diệp Đình Mộ nghe từng đợt lộc cộc âm thanh, không khỏi bật cười lên. Bất quá khóe miệng đường cong, nhưng thủy chung mang theo có chút chua xót. Hắn quay đầu nhìn xem trước người đống lửa. Ánh lửa chập chờn, chiếu sáng hắn non nớt gương mặt. Có chút hoàng, mà trong mắt của hắn, tại ánh lửa kia bên trong, cũng mất tự nhiên hiện lên một bóng người. Hồi ức loại vật này, vốn là nói không rõ ràng, nó cuối cùng sẽ tại trong lúc lơ đãng hiện lên. Chiếm cứ trong đầu của ngươi, khống chế ngươi thần kinh, sau đó liền sinh ra tưởng niệm. Tựa như bất luận cái gì tương tự gió thổi cỏ lay, đều có thể câu lên nó. Cái kia, ta liền tùy tiện ăn một điểm đi. Đừng nhìn lấy ta à, các ngươi mau ăn. A, Diệp Đình Mộ ta giết ngươi. Ta không để cho mở. Bên hai thỉnh thoảng vang lên thanh âm của nàng. Diệp Đình Mộ ngửa đầu, trong mắt cùng với một vòng phiền muộn. Nhỏ giọng nỉ non, ngươi hẳn là cũng vẫn tốt chứ? Đúng vậy, trước mắt hải tử trong bụng lộc cầu câm thanh, để hắn nhớ tới Đông Phương Cánh Trúc. Đương nhiên cũng nhớ tới lá thư này, nhớ tới câu kia, ba chữ 28 họa, ngươi là ta thở thiếu thời tất cả vui vẻ. Biết ngươi đã tỉnh, tới ăn cá. Hắn thanh âm nhàn nhạt vang lên, truyền vào tiểu hài trong tai. Tiểu hài trong lòng một lộ bộ, xem ra là bị phát hiện a, đã bị phát hiện, vậy liền không cần thiết trang không phải. Hắn đứng dậy hít hà trong gió mùi cá vị, bản năng nuốt xuống một chút nước bọt. Theo hầu kết núc ních, trong bụng lộc cầu câm thanh tại lúc này giống như càng vang lên chút. Diệp Đình Mộ cầm trong tay một con cá, hướng phía phương hướng của hắn lung lay. Đến, ăn cá. Tiểu Nam Hải đầu tiên là vui mừng, mắt buốt kim quang, sau đó nhưng lại mặt lộ vẻ xoắn xuýt, nhìn về phía Diệp Đình Mộ, mang theo kiêng kỵ cùng xem kỹ. Hắn mặc dù đói bụng, thế nhưng là đỉnh đầu bao lớn lại thời khắc nhắc nhở lấy hắn, trước mắt con hàng này cũng không phải cái gì người tốt, đã còn có mình nhị sư minh còn nằm ở bên cạnh đâu. Hắn thỉnh thoảng nhếch miệng, nghiêng đầu đi, ý đồ dùng chuyển di lực chú ý phương thức để ngăn cản chú thức ăn ngon dụ hoặc. Ta muốn ổn định, ta đã không phải 3 tuổi tiểu hài, không thể lại bị một ngụm đồ ăn khống chế. Mặc dù nhìn xem sắc thực ăn thật ngon, nhưng là chỉ cần ta không nhìn là được rồi. Ai? Nghe cũng tốt hơn a. Nhìn hắn bộ dáng như vậy, Diệp Đình Mộ càng là dở khóc dở cười. Đứa nhỏ này có chút ý tứ a, thật không ăn a. Yên tâm, ta không đánh ngươi. Tiểu Nam Hải tâm động, bởi vì hắn thật rất đói, cho nên con cá này nghe thật là thơm. Trong mắt của hắn chớp động lên dị dạng quan mang, lại trừng lão đại, nhìn chăm chăm Diệp Đình Mộ, hỏi, coi là thật? Quân tử nhất ngôn cửu đỉnh. Tốt, vậy ta cho ngươi cái mặt mũi. Mới thận trọng không tại, thận trọng không tại. Lo lắng không tại, nói cho cùng tâm tư của một đứa trẻ luôn luôn đơn thuần, không có nhiều như vậy còn con quấn quấn. Đặc biệt trước mắt tiểu hải, càng sâu. Hắn không chỉ có nhỏ, hơn nữa còn là lần thứ nhất xuống núi, từ đầu đến cuối chưa từng tao ngộ qua thế tục đánh đập, nếu không phải muốn nói có, đó cũng là Diệp Đình Mộ làm. Cho nên hắn tâm tư là tương đối là đơn thuần. Chỉ gặp hắn đứng dậy, vỗ vỗ trên mông bùn đất, sau đó hấp tấp hướng Diệp Đình Mộ đi tới. Trong hốc mắt là mang theo hàm xúc cười, khóe miệng đầu lưỡi thỉnh thoảng sẽ qua. Con mắt thì nhìn chòng chọc vào kia gậy trúc bên trên cá nướng, vẫn không quên trả sát tay nhỏ. Cái này nhìn xem liền hương a. Nhìn xem hắn như vậy bình tĩnh tùy ý, lúc trước địch ý không tại, Diệp Đình Mộ cũng mất tự nhiên cảm giác đu lắt bên ngoài dễ chịu. Nói như thế nào đây, mới tới 3 ngày, gặp phải người, nhìn chính mình cũng mẹ nó cùng nhìn con mồi giống như từng cái. loại kia tham lam cũng tốt, khinh miệt cũng được, lại hoặc là loại kia sát khí, bản năng để cho người ta chán ghét, để hắn không thể không thời khắc bảo trì cảnh giác. Cảnh giác thế gian này lòng người hiểm ác. Đây cũng là vì sao mới hắn xuất thủ, trực tiếp đem hai người đánh cho bất tỉnh nguyên nhân. Về phần hiện tại vì sao không hạ tử thủ, còn cho trước mắt tiểu hài ăn cá. Hai điểm, một điểm, trước mắt hai người không phải thập đại tiên môn. Điểm thứ hai, trước mắt tiểu hài khơi gợi lên hắn hồi ức, để hắn sinh ra cộng minh. Bản năng liền không như vậy chán ghét, cùng cảnh giác, lại nói, cuối cùng vẫn là mình ra tay trước ga có chút không nói đạo nghĩa. Người ta cũng không có lấy chính mình thế nào. Lại nói đây là đứa bé à, tiểu hài tử có thể có cái gì ý đồ xấu a đến, nếm thử, vừa nướng xong. Tiểu Nam Hải bày ra tay nhỏ ngồi xuống bên cạnh hắn, tiếp nhận cả nướng, mặt mũi tràn đầy vẻ si mê. Được, vậy ta liền nể mặt ngươi, ăn được một ngụm, thịnh tình không thể chối từ a. Hắn tiếp nhận cá nướng về sau, đầu tiên là ngửi một ngụm, một mặt say mê. Sau đó tại Diệp Đình Mộ nhìn chăm chú bên trong, cắn một cái dưới, đương nhiên chỉ là nho nhỏ một ngụm. Tiểu gia hỏa vẫn là rất nhã nhặn. Diệp Đình Mộ trong mắt mang theo một chút chờ mong, ngoại bị hỏi, thế nào, hương vị như thế nào? Tiểu gia hỏa ngạo nghễ quay hàm, thần sắc âm tình biến hóa, thỉnh thoảng bày ra các dạng thần sắc. Theo thịt cá nuốt xuống, hắn nhìn về phía Diệp Đình Mộ, hai người bốn mắt nhìn nhau. Tiểu gia hỏa nhàn nhạt nói ra, ăn ngon là ăn ngon, chính là kém chút độ vật. Chương 214. Đây là mối chương 214, đây là mối. Diệp Đình Mộ hứng thú, xem ra tiểu gia hỏa này cùng mình đệ đệ là hiểu thức ăn ngon. Thế là liền hỏi, "A, nói nghe một chút." Tiểu gia hỏa ra vẻ thâm trầm, đôi mắt buông xuống. Bất quá không ảnh hưởng toàn cục, ta có thể làm được, nhất định có thể để vị nâng cao một bước. Hắn như vậy nói chuyện, phối hợp hắn cái này mang theo u buồn ánh mắt, không khỏi để Diệp Đình Mộ càng thêm mong đợi. Làm sao làm, cho ta đầu này cũng làm một chút. Người trước tiên đem túi chứa vật đưa ta. Tiểu gia hỏa một tay cầm cá một tay chỉ vào Diệp Đình Mộ bên hông. Nơi đó rõ ràng treo 6 cái túi chứa vật. Hắn ánh mắt thì nhìn chằm chằm thuộc về hắn cái kia. Diệp Đình Mộ trước mắt, cướp người vốn chính là không tốt, huống chi còn là đứa bé đâu, cái này nếu là chuyển đi, cũng không tốt nghe không phải. Lại nói, thực sự không được, một hồi lại cướp về là được rồi. Hắn xoắn suýt chỉ chốc lát, liền lấy xuống bên hông túi chứa vật, đưa tới. Nặng, hy vọng đừng để ta thất vọng. Tiểu gia hỏa ước lượng túi chứa vật, nhỏ giọng nói, ngươi người này vẫn được, giảng cứu. Hắn cái gọi là vẫn được, đơn giản chính là chỉ Diệp Đình Mộ đem túi chứa vật còn đưa hắn, còn có tiện thể mới ăn cá. Hoàn toàn đem mình bị đánh, cùng nằm tại cách đó không xa, mình nhị sư minh ném sau, quên không còn một mảnh. Không biết là ngốc vẫn là đơn thuần, tóm lại hẳn là có chút xuẩn là thật. Diệp Đình Mộ cũng nhíu mày, không chút nào khiêm tốn nói ra, vẫn được, ta người này chính là người tốt, bằng hữu nhiều. Lời này cực kỳ giống lúc trước đại hắc lắc lư hắn thời điểm. Hai người hiểu ý cười một tiếng, không nói một lời. Chỉ gặp tiểu gia hỏa hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền từ trong túi chứa vật lấy ra một chiếc bình ngọc tử, có to bằng bàn tay, toàn thân ngọc đúc, nhìn xem cũng không phải là phàm vật, chính là một khối thượng phẩm ngọc. Ca Diệp Đình Mộ không khỏi hướng tiểu gia hỏa bên cạnh đụng đụng. Cái này bình xem xét cũng không phải là phàm vật, vậy trong này diện trang tất nhiên cũng không phải phổ thông đồ vật, cho nên hắn rất chờ mong trong này chưa là cái gì đồ chơi hay. Tiểu gia hỏa gặp hắn như vậy, mắt to có chút híp híp nhìn hắn một cái, dạng như vậy thật giống như nhìn một cái không có thấy qua việc đời nhà quê. Sau đó không nói tiếng nào mở ra bình ngọc cái nắp, rồi ra ba ngón tay như vậy một chảo, tùy theo như vậy một vẩy, cá trên thân tựa như hạ một trận tuyết, này chút ít bạch tại mờ nhạt dưới trời chiều chớp động lên trắng đoán. T. Diệp Đình Mộ hít sâu một hơi, khuôn mặt bên trên trở nên càng thêm ngưng trọng mấy phần, hoang mang mà hỏi, thứ này là? Tiểu gia hỏa liếm liếm đầu ngón tay, thần sắc đột nhiên trở nên hết sức chăm chú, tại Diệp Đình Mộ trong chờ mong, phun ra một chữ, "Muối." "Ta đi." Diệp Đình Mộ một cái nhịn không được, tuôn ra một câu chửi bậy. Thân thể suýt nữa không có băng ở, ngửa ra sau đi. Trên hai gò má thịt tùy theo run lên. Con mắt trừng lão đại, ở trong lòng thầm nói, "Ta mẹ nó, làm thần bí như vậy, nói như thế mơ hồ, ngươi nói cho ta đây là muối, còn có một cái muối mà thôi, ngươi dùng tốt như vậy bình giả, về phần ngươi sao?" Hắn nhả danh nói, "Ngươi là thật có thể a?" Một câu lại nghe tiểu gia hỏa một mặt mê mang. Trong lòng không khỏi náo bổ, chẳng lẽ lại Nam Hải trước mắt không biết cái gì là muối? Cũng không phải là không thể được, dù sao sư phó nói qua, trên thế giới này a có rất nhiều dã nhân, tên kia đều là ăn không nổi cơm, mà không dậy nổi quần áo, mỗi ngày đặt trong núi lớn chạy trần chuồng. Ăn quả dại, ăn thịt sống. Nam Hải trước mắt quần áo đều là đào mình, lại xuất hiện tại cái này táng địa bốn phía trong núi lớn. Rất có chịu chính là dã nhân. Nghĩ đến cái này, hắn không khỏi có chút đồng tình trước mắt hải tử, hắn muốn chính là cái cảm tính người, thế là yếu ớt mà hỏi, nhà ngươi làm đồ ăn có phải hay không đều không thả muối a? Nhìn xem cái kia một đôi tràn đầy ham học hỏi hai con ngươi, Diệp Đình Mộ không khỏi liếc mắt. Mãi mãi, cái này kêu cái gì lời nói, ai mẹ nó ăn cơm không thả muối? Ta nếu là có ta có thể không thả. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, mình vừa mới xác thực không có phát giác được không có thả muối chuyện này a, có lẽ là mình quá đói. Có khả năng. Kỳ thật hắn chính là quá lâu chưa ăn cơm, tăng thêm quá đói, cho nên thật không có phát hiện không có thả muối sự tình. Hắn chép miệng, quật cường nói ra, không thả, ăn cái gì muối, cái đồ chơi này ăn nhiều đối thân thể không tốt, rụng tóc. Tiểu Nam Hải cái hiểu cái không. Hắn vẫn là lần đầu nghe người ta nói ăn muối không tốt, cũng coi là thêm kiến thức. Đã ngươi không muốn, vậy ta liền thu lại. Nói hắn liền chuẩn bị thu hồi bình ngọc. Lại là cảm giác trước người nổi lên một ngọn gió. Chỉ gặp Diệp Đình Mộ lấy cực nhanh tốc độ, một tay lấy bình chiếm quá khứ. Tiểu gia hỏa trừng mắt trâu, kinh ngạc nhìn về phía hắn. Ngươi làm gì? Diệp Đình Mộ không quan trọng đúng vai, đồng dạng duỗi ra ba cái ngón tay để vào trong bình ngọc, lấy ra một túi muối, nhẹ nhàng như vậy một vậy. Nhìn xem ngây người tiểu gia hỏa, miệng méo cười một tiếng. Thân thể ta tương đối tốt, có thể ăn một điểm trung hòa một chút, hắc hắc. Ngạch. Tiểu gia hỏa á khẩu không trả lời được, giờ phút này vậy mà không phản bắt được. Mà Diệp Đình Mộ thì tự mình bắt đầu ăn, không ngừng bẹp lấy miệng. Một mặt say mê, ngươi khoan hãy nói, cứ như vậy ở giữa giản đơn đơn gắn một điểm muối, mùi vị kia trực tiếp gấp bội. Ăn ngon không muốn không muốn. Tiểu gia hỏa tự nhiên cũng không đang xoắn xuýt, cũng theo đó bắt đầu ăn. Hai người dừng lại vẫn, trong miệng thỉnh thoảng phát ra thỏa mãn thanh âm. Ai, thật là thơm. Đúng không? Ta tay người này còn có thể ha. Kia là tương đương có thể. Ê, lại đến một đầu. Hắc hắc, vậy không tốt lắm ý tứ. Khách khí cái gì, coi như nhà mình. Người tại đè nén hoàn cảnh hạ ngốc lâu, cả người đều là trầm thấp. Nếu gặp phát tiết địa phương, vậy liền sẽ như cùng hiện tại Diệp Đình Mộ như vậy, mặc dù đã là 30 hàng người, nhưng là thời khắc này tâm tính lại là tính trẻ con chưa mẫn. Tăng thêm lúc này hắn bộ dáng này, cho dù ai nhìn đều nhìn không ra, hắn không phải đứa bé. Lấy ăn kết bạn, hai người không hiểu đều cảm giác lẫn nhau thân cận chút. Diệp Đình Mộ vốn là một cái đặc biệt tầm nhìn khai phát người, mọi thứ chỉ cần không liên quan đến đệ đệ muội muội, vậy cũng là lấy lên được, bỏ được. Mà lại hắn trên bản chất là phân rõ phải trái, dù sao kiếp trước đây chính là nhận qua 9 năm giáo dục bắt buộc. Chỉ là đến phương thế giới này về sau, thế giới này không cho phép hắn phân rõ phải trái, bởi vì như vậy sẽ bị chém chết. Cho nên động thủ quen thuộc, cũng liền trở nên có chút táo bạo. Gặp chuyện, có thể động thủ giải quyết, hắn tuyệt đối không kéo đầu góc. Mà trái lại trước mắt tiểu gia hỏa, vốn chính là đứa bé, tên kia cũng không có độc như vậy tâm tư. Mà lại đứa nhỏ này, nhiều ít cho người ta một loại có chút không tim không phổi cảm giác, chính là loại kia điển hình cầm ai chỗ tốt, đã cảm thấy ai là người tốt cái chủng loại kia người. Chí ít hiện tại, đối với hắn mà nói, Diệp Đình Mộ đã bị từ hắn người xấu kia một cột bên trong kéo ra ngoài. Một màn này rơi vào một bên nằm trên mặt đất thiếu niên kia trong mắt, lúc đầu lọt vào đả kích nội tâm, giờ phút này cảm giác lần nữa bị hai lần tổn thương. Chương 215, cổ kiếm lạnh ảm ảm, lúc đến mấy ngàn thu. Chương 215, cổ kiếm lạnh ảm ảm, lúc đến mấy ngàn thu. Rất nhanh, trước mắt mấy cái cá lớn liền bị hai người miễn không còn một mảnh. Đống lửa bốn phía, khắp nơi có thể thấy được, bị gặm trắng bệnh khung xương dài đầy một chỗ. Trời chiều càng thêm hoàng, như kia lòng đỏ trứng, thần mây hiện ra màu cam hào quang. Tiểu gia hỏa sờ lấy tròn vo, trắng bóng bụng, nói: ngươi con cá này, nướng không tệ. Ăn ngay nói thật, đây coi như là hắn cùng hắn sư minh xuống núi đến nay ăn tốt nhất một trận. Bình thường ở giữa vì đi đường đều là ăn lương khô, mà lại hắn sư minh chủ nghệ, một lời khó nói hết. Về phần hắn, Diệp Đình Mộ một tay chống đầu, nằm nghiêng trên mặt đất, một tay cầm một cọng cỏ rễ, như là kinh hồng đá lấy răng. Kỳ thật khi còn bé kinh hồng xỉa răng, học chính là hắn. Chỉ là Diệp Đình Mộ rất ít trước mặt người khác làm như vậy được rồi. Hôm nay cũng coi là ăn no rồi, từ khi vào luân hồi đường về sau, liền chưa ăn qua đồ vật, mặc dù trên bản chất vốn là không cảm giác được đói. Nhưng là cái này không chút nào ảnh hưởng giờ phút này hắn tâm linh cùng nhục thể cảm giác thỏa mãn. Hắn cũng đồng dạng đối trước mặt tiểu gia hỏa nói ra, ngươi muối cũng không tệ a. Ha ha, kia là, đây chính là kiếm gãy núi thượng đẳng muối. Hắn dương dương đắc ý, kia hơn 10 tuổi gương mặt bên trên treo đầy hài lòng. Nói hắn vỗ bên hông, trong túi chữ vật bạch mang lóe lên, sau đó một cái vỏ rượu liền xuất hiện ở trong tay. Tùy theo để ý niệm khẽ động, hai cái tinh xảo chén ngọc tùy theo hiện hiện. Phanh, một tiếng, tắt lại vỏ rượu một nhét tùy theo rút ra. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, ung dung tràn ngập. Đến, ngươi mời ta ăn cá, ta mời ngươi uống rượu, cũng coi như có qua có lại. Diệp Đình Mộ trong mắt tinh mang lóe lên, kinh ngạc hỏi, ngươi mới bao nhiêu lớn, liền uống rượu? Một màn như thế, không khỏi làm hắn nhớ tới Kinh Hồng. Người chính là như vậy, mình nuôi hải tử, coi như hải tử không ở bên người lúc, thật sự là xem ai đều có thể liên tưởng đến con của mình. Cũng không biết Kinh Hồng thế nào, có hay không gây chuyện, có thể hay không cùng người yêu đương cái gì. Tiểu gia hỏa tự mình ôm so với hắn đầu còn lớn hơn bò rượu, vững vàng đem trước người hai cái chén đổ đầy, khoe miệng mang theo ý cười. Người đây liền không hiểu được, đây chính là chúng ta kiếm gây núi tráng dương rượu, uống nhiều không thương tổn thân, uống ít mạnh gân cốt, còn có thể gia tăng dương cương chi khí. Sư phụ ta có thể nói, uống rượu kia là một môn học vấn, là nghệ thuật, cũng là một người tu hành môn bắt buộc. Muốn tiểu lượng tốt, liền phải từ nhỏ nắm lên, thứ không dám giấu giếm. Ta 5 tuổi uống rượu, 10 tuổi 3 cân không say, bây giờ uống rượu gần 10 năm, không chút nào khoa trương, ta chi hải lượng, nhưng cùng đại đế phân cao thấp, lại không rơi xuống hạ phong. Hắn lời nói này, nghe Diệp Đình Mộ mặt mày chỉ nhảy, luôn cảm giác tiểu tử này sư phó, không giống cái gì người tốt ta bất quá nói cũng có mấy phần đạo lý, chẳng qua là ngụy biện thôi, nhưng là ngụy biện cũng là lý không phải. Hắn nhận lấy tiểu gia hỏa đưa tới rượu, thiền văn. Mùi rượu xông vào mũi, nhưng cũng rất xông người, vừa nghe liền biết rượu này chính là liệt ỉu. Đến, làm nó. Nói xong không đợi Diệp Đình Mộ đáp lời, hắn liền ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Lập tức bẹp miệng, nho nhỏ gương mặt bên trên một mặt hài lòng. Thoải mái nha, sau bữa ăn một chén rượu, đấu qua thần tiên sống. Diệp Đình Mộ không khỏi cười khẽ, cũng uống một hớp. Rượu vào cổ họng, lại cảm giác thiêu đốt cảm giác. Nhập phổi, ấm áp liền từ đan điền mà lên. Không thể không nói, cái này không hổ là ba ngày rượu, đủ thuần, đủ liệt, uống xong thể xác tinh thần thư sướng, mà lại dương khí đan sắp thành ruộng, không thẹn tráng dương hai chữ. Cũng không biết, cái này uống nhiều quá sẽ có hay không có tác dụng phụ ai như thế nào, còn đi. Đối mặt tiểu gia hỏa hỏi thăm, Diệp Đình Mộ mím môi, nói, rượu không tệ, lại đến một chén. Ha ha, không cần thiết không thể mê rượu. Nói nơi đây hắn dừng một chút, Hoa Phong nhất chuyện. Bất quá hôm nay cao hứng, uống nhiều một chút cũng không có việc gì. Ha ha, ngươi tiểu gia hỏa này, có chút ý tứ a, ta biết người, cũng đặc biệt thích uống rượu. Tiểu gia hỏa nghe xong đến mà đến hào hứng, ngừng rót rượu hai tay, ngửa đầu nhìn về phía hắn. Hỏi, nha, người này tiểu lượng như thế nào? Diệp Đình Mộ giống như cười mà không phải cười, lại là đắc ý phi thường. Có thể nói như vậy, Lão Thiên không say nàng không say, tiểu lượng của nàng đã không thể theo cân được rồi, chỉ có thể theo thiên tính toán. Ý gì? Nghe không hiểu. Mặc dù biết Diệp Đình Mộ đại khái ý tứ, chính là người này tiểu lượng tương đối tốt, thế nhưng là câu này theo thiên tính toán, hắn đúng là nghe có chút rơi vào trong sương mù. Diệp Đình Mộ khỏe miệng hơi quạnh, tiếp tục cười nói, chính là một mực uống, có thể uống mấy ngày ý tứ. T. Khoa trương đi, ta có thể lừa ngươi. Tiểu gia hỏa tiếp tục rót rượu, nếu là thật sự có như vậy người, nhất định phải gặp được thấy một lần, không biết minh đệ có thể hay không dẫn tiến một phen. Dễ nói dễ nói, tiếp nhận mới ngược lại tốt rượu, Diệp Đình Mộ tùy ý nói, chỉ là nửa câu sau lại là không có nói ra, bởi vì vậy sẽ là ngàn năm sau sự tình. Khoe miệng của hắn mặc dù vẫn như cũng là cười, nhưng là đáy mắt lại lặng yên ở giữa phụ lên một vòng yêu thương. Ngày xưa từng màn cuối cùng sẽ tại sau khi cơm nước non nê nổi lên trong lòng, nhìn xem dần dần rơi trời chiều, vẩy xuống đầy đất nê hoàng, quân tương tư đứt ruột, chỉ mong đêm dài đừng quá dài dằng dặc, nhìn kia ánh trăng đủ sáng, bao phủ trong lòng cô độc cùng bàng hoàng. Hai người chậm rãi trò chuyện, uống rượu một chén lại một chén. Diệp Đình Mộ nhìn xem chỉ mặc quần cộc tử tiểu gia hỏa, trong lòng khó tránh khỏi nhiều từng kia ấy nấy. Không có ý tứ a, lột y phục của ngươi. Tiểu gia hỏa uống có chút hơi say rượu, không thèm để ý chút nào khoát tay áo. Đều là huynh đệ, nói những thứ này làm gì? Dứt lời vỗ trắng loáng cái bụng, tiếp tục nết miệng cười nói, mà lại ta phát hiện không mặc quần áo rất hư, mát mẻ, thế tục quần áo với ta mà nói chỉ là gông xiềng. Diệp Đình Mộ nghe vậy, không khỏi lắc đầu, đứa nhỏ này, không giống cái gì người tốt ta, còn có bại lộ đam mê a gia hỏa này. Bất quá không quan trọng, chỉ là quen biết một trận, chú định mỗi người một nơi. Bất quá ở trước đó, lại là muốn đem chính sự làm. Đúng rồi, quên hỏi, người tên là gì? Tiểu gia hỏa nghe vậy, lúc này đứng dậy, vỗ lồng ngực, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta họ Trăm Dặm, tên Thiên Thu, Trăm Dặm Thiên Thu, kia hàng gọi Trăm Dặm Kiếm Lạnh. Nam dưới đất thiếu niên nghe vậy, cái chán nhảy lên, phụ lên một vòng thần sắc khó xử. Cái gì gọi là kia hàng? Tiểu tử này ăn người ta mấy con cá, mẹ nó đều quên mình họ gì. Mà Diệp Đình Mộ thì sờ lên cằm, thấp giọng nỉ non, Kiếm Lạnh, Thiên Thu. Đống nhiên hai mắt tỏa sáng, nâng chén nhìn Tà Dương, mượn mấy phần tiểu tình, cao giọng mà nói, cổ kiếm lạnh ảm ảm đúc đến mấy ngàn thu, tên hay. Nghe vậy hai người đều là một trong chấn. Trăm Dặm Thiên Thu ngẩng lên cái óc, trong mắt chớp động lên ánh sáng, hương phấn tùy theo đọc một lần, cổ kiếm lạnh ảm ảm đúc đến mấy ngàn thu, thơ hay, tốt văn thải à, xin hỏi đây là ngươi viết sao? Diệp Đình Mộ ho nhẹ một tiếng, trương trạc đàng hoàng mà nói, tự nhiên người ta quen biết cũng coi như hữu duyên, liền cùng này thơ tặng cho ngươi, ha ha ha, tốt, quá tốt rồi, ta thích. Chương 216, ta rất mạnh tốt a. Chương 216, ta rất mạnh tốt a. Cùng Trăm Dặm Thiên Thu khác biệt, Trăm Dặm Kiếm Lạnh giờ phút này khóa lại đôi lông mày. Hắn mặc dù cảm xúc xa xút, nhưng là thanh tỉnh. Nguyên bản hắn coi là tiểu hài này cũng chính là cái sơn dã con hoang. Bây giờ xem ra, kẻ này là có nội tình, chí ít xuất thân danh môn, lại đọc qua một chút thi thư. Nếu không quả quyết không có khả năng lối ra thành thơ, còn có thể biết như thế ưu mỹ. Chủ yếu hơn chính là, cái kia câu đúc đến mấy ngàn thu, một câu nói ra, Bách Lý Gia chính là làm cái gì? Bách Lý Gia từng lấy đúc kiếm danh dương thiên hạ, nhưng là kia từ đầu đến cuối chỉ là đã từng. Mấy vạn năm trước, theo Bách Lý Gia đúc kiếm lao tổ Trăm Dặm rèn trời mang theo cựu đế chiến tử về sau, Bách Lý Gia liền bắt đầu xuống dốc. Bây giờ vài vạn năm đi qua, trên đời vẫn như cũ biết Bách Lý Gia người kỳ thật đã không nhiều lắm. Bọn hắn dần dần bị thế nhân lãng quên, mà còn có thể biết Bách Lý Gia chính là đúc kiếm thế gia, tất nhiên cũng là cái khác thế gia, hay là thập đại tiên môn. Cho nên Nam Hải trước mắt, tất nhiên không phải mình trong tưởng tượng sơn giã hải đồng, tất nhiên là cái nào đó mọi người về sau ra thế tục lịch luyện. Lúc này hai cái tiểu gia hỏa vẫn tại trò chuyện, sau đó tặng một câu thơ, khoảng cách giữa hai người lại kéo gần lại một chút. Diệp Đình Mộ hỏi, ta mới vừa biết sai người, đánh ca của ngươi dừng lại, ngươi hẳn là sẽ không để ý đi. Sẽ không, ta là nhỏ mọn như vậy người sao? Lại nói hắn cũng không phải anh ta, không có việc gì. Trăm Dặm Thiên Thu vẫn như cũ không thèm để ý chút nào trả lời, tựa như cái này gọi Trăm Dặm Kiếm Lạnh thiếu niên bị đánh, hắn vẫn rất vui vẻ. Không phải ca của ngươi, không nên à, cái này khó tránh khỏi để Diệp Đình Mộ cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn vốn cho là hai người này là huynh đệ đâu, bây giờ xem ra là mình lầm lạc. Các ngươi không phải huynh đệ sao? Không phải, kia hàng là ta sư minh, nhị sư minh. Trăm Dặm Thiên Thu chăm chú trả lời. Diệp Đình Mộ đã hiểu, tình cảm cái này Bách Lý Gia cũng là đại gia tộc a. Kiếm gây núi, đây là trước đó hắn từ một nơi bí mật gần đó nghe được, hai người đối thoại lúc đề cập tới, kiếm gây núi cái này địa danh, chắc hẳn đây chính là hai người tông môn hoặc là gia tộc. Chỉ là lúc ở hạ giới, Kinh Hồng cho mình phổ cập cơ sở 3 ngày tin tức thời điểm, lại là không có đề cập Trăm Dặm hai chữ, nghĩ đến hẳn là cũng không có danh khí gì. Ta nhìn sư huynh của ngươi cảm xúc không cao à, ngươi có muốn hay không đi an ủi một chút hắn? Hắn mang theo treo chọc nói. Không có việc gì, vấn đề không lớn, người trẻ tuổi, lần thứ nhất xuống núi, thú ngăn trở, khổ sở khó tránh khỏi, cho hắn chút thời gian tiêu hóa một chút liền tốt. Trăm Dặm Thiên Thu tiểu gia hỏa này một bản thâm trầm nói, kia trong câu chữ tràn đầy ông cụ non. Chậc chậc. Vậy ngươi sư huynh này không bằng ngươi à, đều lớn như vậy mới lần thứ nhất xuống núi, còn có cái này năng lực chịu đựng là kém một chút. Trăm Dặm Thiên Thu nghe vậy, khóe môi nhếch lên một vòng cười xấu xa, ngươi không biết, ta nhị sư huynh 5 tuổi vào núi, 8 tuổi huy kiếm, sau khi giác tỉnh lợi dụng kiếm thành đạo, 18 tuổi lấy kiếm đạo nhân thánh, bây giờ 20 tuổi, tập kiếm 10 năm. Hắn vốn nghĩ, mài kiếm 10 năm kiếm bắt đầu phòng, một chiêu xuất kiếm minh thế gian, cái này không hạ sơn đều một tháng, chưa từng đi ra một kiếm, hôm nay xuất kiếm lại là thua ở ngươi trên tay, ngươi muốn đổi làm là ngươi, ngươi có thể không khó qua. Diệp Đình Mộ nghe xong, không vui, cái gì gọi là thua ở trên tay của ta liền nên khổ sở a, mình thế nhưng là ngay cả thiên tiên đều làm phế đi, thua với mình rất mất mặt sao? Hắn lúc này phủ nhận. Nhỏ Trăm Dặm, ngươi nói như vậy, ta liền không cao hứng, ta rất nhiêu phê được không? Ca của ngươi thua với ta không lỗ, muốn trách chỉ đổ thừa hắn vận khí không tốt, gặp ta được không? Còn có thể cùng ta giao thủ, cũng coi như phúc khí của hắn, ta kiếm pháp rất lợi hại, biết không? Liên tiếp ba cái câu hỏi, đều biểu đạt hắn đối Trăm Dặm Đu Dây nói tới lời kia bất mãn. Trong mắt càng là hết sức nghiêm trọng. Hắn cảm giác hắn có bị mạo phạm đến. Trăm Dặm Thiên Thu mặc dù nhỏ, nhưng là cũng không đốc, bây giờ cũng không uống say. Hắn tự nhiên là nghe được Diệp Đình Mộ trong lời nói bất mãn. Lúc này giải thích nói, ta không phải ý tứ kia, cũng không phải nói ngươi không mạnh, chỉ là ngươi tuổi tác bày ở nơi này, cảnh giới cũng bày ở nơi này đúng hay không? Chính là bởi vì ngươi tài năng ngút trời, mới khiến cho tự xưng là thiên tài. Ta nhị sư minh cảm thấy trước nay chưa từng có tự ti, ta nói như vậy khả năng có chút loạn, ngươi có thể hiểu được ta ý tứ đi. Diệp Đình Mộ lông mi có chút giãn ra chút, nếu là nói như vậy, liền rất thuận tâm. Hắn uống rượu một chén, trong mắt nhắm lại, lộ ra khỏe mắt kia xóa ánh sáng, treo một tia đắc ý, một tia phết lối, một tia trừng dương. Ta hiểu, ngươi là muốn nói, không có so sánh liền không có tổn thương đúng không? Trăm Dặm Thiên Thu vô đuổi. Đúng, chính là cái này ý tứ. Diệp Đình Mộ làm bộ bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt mang theo một vòng cô đơn, kia là một trung vô địch là cỡ nào tịch mịch cảm giác. Trách ta, quá ưu tú, trong lúc vô hình tổn thương người khác, việc này không phải ta bản ý à, nhỏ Trăm Dặm, ngươi cũng không thể hận ta à, đây đều là lao thiên an bài, bất công à. Hắn lời như thế nghe Trăm Dặm Thiên Thu cũng tốt, nằm ở phía xa không muốn dậy Trăm Dặm Kiếm Lạnh cũng tốt. Trực tiếp giới ở gặp qua tự luyến, thật không có gặp qua như thế tự chăm sóc mình. Nhưng là Diệp Đình Mộ không chút nào không thèm để ý hai người kia khinh bị ánh mắt, ngược lại là lung lay chén ngọc bên trong tráng dương rượu. Khi thì mẫn bên trên một ngụm, kia nhắm lại ánh mắt, là như vậy để cho người ta phát điên. Trăm Dặm Thiên Thu bụng mặt, khoe miệng hiện hiện im lặng thần sắc. Có lẽ cái này một giây, hắn đối Diệp Đình Mộ lại có mới đổi mới. Gặp Diệp Đình Mộ nửa ngày không nói lời nào. Trăm Dặm Thiên Thu hỏi, lại nói ngươi đây, ngươi tên là gì? Diệp Đình Mộ tiếp tục xem kia trời chiều, chưa từng quay đầu. Tùy ý trời chiều đem hắn nhuộm đỏ. Sau cùng một sợi chỉ riêng lay động qua khuôn mặt của hắn, thằng đến biến mất không thấy gì nữa. Diệp Đình Mộ non nớt lại dẫn một chút tang thương tiếng nói vang lên. Nhân gian con quan tài khách, không họ, tên một chữ một cái, táng chữ. Trăm Dặm Thiên Thu nghiêng đầu, hỏi, cái kia táng, tán thưởng tán sao? Diệp Đình Mộ khoát tay áo. Không, không, không. Ta táng chính là, táng thiên táng địa, táng tận hồng trần tất cả đều táng. Hai người hơi sững sờ, táng, cái này giống như không phải một cái đặc biệt nho nhã danh tự, nhưng cũng tựa như không phải một cái đặc biệt cương mãnh danh tự. Hoặc là nói, bản này liền không thích hợp làm một người danh tự. Mà người này, không họ, tên táng. Như thế đơn độc nghe song sát thực ít nhiều có chút quái dị, bất quá nếu là phối hợp chiếc kia màu đen quan tài, nhưng là sát thực phù hợp. Lúc này trời chiều hoàn toàn biến mất. Tà dương nhuộm đỏ cuối cùng một vòng mây, cũng trong lúc lặng lẽ cởi lấy hết nhan sắc. Màn trời ảm đạm. Sao lốm đốm đầy trời, từ rất thưa thớt đến lít nha lít nhít. Từ có chút đông đóm, đến trăng sáng nhô lên cao. Ban ngày lấy trôi qua, đêm tối lên. Kia chớp động đống lửa, cũng tại lúc này trở nên càng thêm chói mắt mấy phần. Cũng liền ở thời điểm này, và lại câu tính thời điểm. Không trung tuyến bên trên lại là tăng thêm một đạo cực quang. Lại là thất thải cực quang, chỉ là trong nháy mắt liền đốt sáng lên ngày đó màn. Trứng mắt thất thải cực quang, chiếu Diệp Đình Mộ không mở ra được hai con ngươi. Đó là cái gì? Chương 217. Giới thư chương 217, giới thư. Bảy sát hào quang trứng mắt, đốt sáng lên bầu trời đêm. Để vừa đêm đen trời, vào lúc này lại phát sáng lên. Bất quá toàn bộ quá trình chỉ kéo dài mấy tức. Bảy sát cực quang liền bắt đầu tiêu tán. Cuối cùng duy dư xanh đậm treo tại chân trời. Chỉ riêng bắt đầu trở nên nhu hòa, không còn như trước đó như vậy trứng mắt. Diệp Đình Mộ ngửa đầu nhìn trời. Chỉ gặp màu lam cực quang rủ xuống chân trời, huyễn hóa làm từng hàng kiểu chữ, thần bí, quỷ dị, giống như thần tích. Trường Hà giới thư mùng 8 tháng 6 hạ, nóng bức, giới hải ngoại vây 400 dặm chi địa, ra một hải đồng, lấy phàm nhân thân thể, chiến tiên, trảm ba người, lại chiến tiên tiên, khúc ra tám thước, trọng thương thiên tiên cảnh sơ kỳ cường giả, khiến cho bại lui, đại thắng. Tuổi tác 10 tuổi, tên là Táng. Giới thư thu nhận sử dụng, Táng nhập, giới thư người quyền tung hoành bảng thứ 3. Nhân gian có quan tài khách, Táng tận người trong thiên hạ. Nhìn xem một màn như thế, Trăm Dặm Thiên Thu chén rượu trong tay chốc ra, đột nhiên đứng dậy, liều mạng vớt mắt. Một mặt không thể tin, rất sợ mình nhìn lầm. Mà nguyên bản nằm trên mặt đất không muốn dậy Trăm Dặm Kiếm Lệnh cũng giống vậy đứng lên, đưa mắt trông về phía xa, ánh mắt ở phương xa đường chân trời bên trên cùng Diệp Đình Mộ trên thân vừa đi vừa về di động. Đồng dạng mang theo không thể tin khuôn mặt. Trong mắt là hãi nhiên, là nghi hoặc, là không xác định. Diệp Đình Mộ thì sờ lên cằm, lộ ra phải bình tĩnh hơn nhiều. Cái đồ chơi này tuy là lần thứ nhất gặp, nhưng là hắn nhưng cũng biết. Lúc ở hạ giới, Tiệm Bô Thư cùng Kinh Hồng liền đã nói với chính mình, tam giới trên trời có một bản Trường Hà giới thư, dị thường thần bí, chưa từng có người từng thấy, lại là chân thực tồn tại. Hắn áp đảo cao hơn hết, sánh vai thiên đạo. Tương truyền Trường Hà giới thư chính là trên bầu trời con mắt, nó sẽ thời khắc ghi chép lại trong 3 ngày phát sinh hết thảy. Mỗi khi giới thư bên trong có chỗ biến động, thiên đạo liền sẽ rủ xuống ghi chép, vạn chúng cung linh. Chỉ cần thân ở 3 ngày, tại màn đêm thời điểm, ngưỡng vọng trời cao, đều có thể nhìn thấy. Trường Hà giới thư phân, yêu quyển, ma quyển, người quyển, tổng quyển. Mỗi một quyển đều có đối ứng phân loại bảng. Theo thứ tự là ngút trời bảng, tiên bảng, tiên vương bảng, tiên đế bảng. Phân chia cũng rất đơn giản. Tiên đế bảng, phàm nhập tiên đế cảnh, liền có thể nhập bảng. Bầu trời sẽ hiện màu đỏ cực quang, nhập chủ tiên đế bảng. Tiên đế bảng vô danh chán hạn chế, không người số hạn mức cao nhất, Kinh Hồng từng nói qua, đã từng 3 ngày, tiên đế bảng tổng quyền đệ nhất nhân, chính là đạo tổ, cũng chính là kiếp trước Thanh Phong, mà nàng là thứ hai, Phong Hỏa chênh lệch ném một cái ném xếp hạng thứ 3. Bọn hắn từng ở vị trí này bên trên ngẩn ngơ chính là gần như 10 năm. Cho nên tất cả mọi người quản bọn họ gọi là 3 ngày tam cử đầu. Là tuyệt độ vũ lực đương đương, chính là những cái kia giấu ở trong núi sâu đám lao già này, cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Tiếp theo chính là tiên vương bảng. Cảnh giới này thu nhận sử dụng người tương đối so với tiên đế bảng nhiều hơn nhiều. Vì vậy tiên vương bảng chỉ lấy trước 50. Bất quá trên phố thường nói, muốn nhập tiên đế, ít nhất đến nhập này bảng 10 vị trí đầu mới có cơ hội. Bảng danh sách xếp hạng lấy thực lực phân chia. 100.000 vạn năm đến, thay đổi giao thế. Không ai có thể một mực vững vàng thủ vị. Về phần tiên bảng thì lấy tiên vương phía dưới, đương thời mạnh nhất 100 người, không có cảnh giới yêu cầu. Chỉ cần chiến thắng trên bảng danh sách người, liền có thể thay vào đó. Đặc thú nhất chính là lúc này chân trời màu lam cực quang hiện hóa. Này bảng tên là Ngút Trời Bảng. Tên như ý nghĩa, này bảng thu nhận sử dụng người đều là Trường Hà giới đỉnh cấp thiên kiêu. Hắn thu nhận sử dụng tiêu chuẩn cụ thể không có người rõ ràng, chỉ biết là có thể vào này bảng người. Phần lớn đều là thập đại tiên môn tranh đoạt đối tượng. Bởi vì cái này trên bảng danh sách 100 người chính là đại biểu cho đương thời cùng thế hệ tối cao thiên phú. Nhập bảng yêu cầu dị thường hà khắc, cũng đồng dạng không có cảnh giới yêu cầu, lại là có tuổi tác yêu cầu. Nhất định phải là cốt linh 15 tuổi trở xuống mới có thể nhập bảng. Cũng chính là mang ý nghĩa, nhập này bảng, phần lớn đều là thức tỉnh linh căn thời điểm nhập. Vô luận là người, yêu mà đều tốt. Cũng chính vì vậy, nay bảng tổng cuốn lên trước 100, không ai tộc đều bị yêu tộc cùng ma tộc chiếm đoạt. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, chính như Kinh Hồng nói, bọn hắn yêu tộc thuần huyết con non, 10 tuổi nhưng khu lực 10 bạc cân, thức tỉnh linh căn liền có thể thi triển thiên phú thần thông, nương tựa theo huyết mạch chi lực gia trì. Thức tỉnh này có thể chạy suốt thánh cảnh. Lĩnh ngộ đạo thuộc về mình, cũng là thuộc về bọn hắn nhất tộc đường. Yêu tộc đạo là bị trùng tại trong máu. Thiên phú như vậy là nhân tộc không thể so. Còn có ma tộc, cũng như là, mặc dù không bằng yêu tộc như vậy, khi còn bé cứ như vậy kinh khủng, nhưng là so với nhân tộc, vẫn như cũ có thiên nhiên trên sinh lý ưu thế. Đồng dạng thiên tài, người, ma, yêu tam tộc đều tốt, quyết định bởi tại có thể hay không thượng thiên tung bảng tất yếu nhân tố liền 3 điểm. Thứ nhất, thể chất. Thứ hai, linh căn. Thứ ba, nội tính. Liền nói thể chất, nhân tộc liền đã bị quăng nửa cái đường phố. Dù sao như Diệp Đình Mộ như vậy, lại hoặc là Đông Phương Khánh Trúc như vậy, có được thượng cổ thể chất, chỉ là số ít. Vô cùng ít ỏi một bộ phận. Gần như không có. Cho dù là có, kỳ thật cũng rất khó so sánh ma, yêu hai tộc thuần huyết hậu đại trời sinh thu vương, ma vương thể chất. Cũng tỉ như nói Đông Phương Khánh Trúc, thể chất của nàng chỉ là có thể để cho hắn nhưng trưởng về lôi, địa phương khác nhưng cũng giật gấu và bay. Diệp Đình Mộ dạng này so sánh yêu tộc thuần huyết con non, chính là liệt bên ngoài. Dù sao thể chất của hắn thế nhưng là đến từ hoang cổ kỷ nguyên, tổ thần quả tạo. Những người khác đương nhiên không so được. Tiếp theo chính là linh căn, nơi này bình phán tiêu chuẩn, gần với thể chất. Linh căn trước đó liền nói qua, phân chủng loại. Nhân tộc bên trong tự nhiên không thiếu đỉnh cấp linh căn người sở hữu, thế nhưng là yêu tổ, ma tộc hắn cũng có ai cho nên không sai biệt lắm. Nhân tộc cũng không chiếm ưu thế gì. Điểm thứ ba, nội tính, đối với điểm ấy, Diệp Đình Mộ có mình lý giải. Người là không có cách nào cùng chủng tộc khác so. Người nghĩ a, một cái 10 tuổi hải tử, nói khó nghe chút. Đặt ở xã hội bây giờ mẹ nó tiểu học cũng còn không có tốt nghiệp đâu. Đều vẫn là thiếu tiên đội viên đâu, người có thể lớn bao nhiêu nội tính đúng hay không, có thể hiểu rõ những cái kia cao thâm mặt chắc đại đạo lý sao. Không bài trừ không có, nhưng là tuyệt đối là có thiếu hụt. Đương nhiên ngươi có thể sẽ nói, kia yêu tộc cùng ma tộc không phải cũng mới 10 tuổi. Nơi này mới là mấu chốt. Vì cái gì? Bởi vì nhân loại toàn mẹ nó là trẻ sinh non a, nghĩ kia yêu tộc cùng ma tộc, thuần huyết sinh ra tới tiểu hải, rơi xuống đất liền sẽ chạy. Vậy cũng là tại trong bụng ngây người mấy trăm năm, mấy ngàn năm. Đặc biệt yêu tộc, phần lớn lựa chọn sinh trái trứng, kia trứng vừa để xuống cất bước mấy ngàn năm. Nhân tộc có thể so sánh sao? Ngay lúc đó Diệp Đình Mộ còn cùng Kinh Hồng mở cái trò đùa. Nhân loại nếu là nhiều tại trong bụng đợi mấy năm, xuất sinh liền có thể đồ long. Lúc ấy Kinh Hồng còn không tin. Nói con lát, bởi vì Kinh Hồng bản thân liền là một con rồng. Thế là Diệp Đình Mộ liền nói cho hắn một cái cố sự. Nghe xong Kinh Hồng triệt để rung động. Đời này đánh chết cũng không cần đang thắt trùng tiên nắm chặt. Đương nhiên đây chỉ là trò đùa nói. Từ trên tổng hợp lại, cho nên cái này Ngút Trời Bảng tổng quyền, cơ bản đều là không dẫn người tộc chơi. Không có cách, không đủ tiêu chuẩn a, bất quá lại không ảnh hưởng toàn cục, nhân tộc luôn luôn có thể hậu tích bạc phát, chờ đến tiên bảng tổng quyền nhân tộc cũng liền có một chỗ cắm rủi. Chúng ta nhân tộc đúng là trẻ sinh non không giả, nhưng là không chịu nổi tốc độ phát triển siêu cấp nhanh không sự tình. Cho nên Ngút Trời Bảng tổng quyền gần 10 vạn năm qua, leo lên đi nhân loại có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng là phàm là đã từng leo lên đi qua, đều thành tiên đế. Nghe nói Thanh Phong chính là một cái trong số đó, hơn nữa lúc ấy xếp hạng còn tại 10 vị trí đầu liệt kê. Chương 218. Kia thật là quá tốt rồi, chương 218, kia thật là quá tốt rồi. Cùng lúc đó, giới thư giật dây, nhân giới trời trên đời xôn xao. Vô số người ngửa đầu nhìn trời, ngóng nhìn nơi đây. Nhân gian con quan tài khách, táng tận người trong thiên hạ tại vô số nhân khẩu bên trong nỉ non. Táng chi danh, trong vòng một ngày, thiên hạ biết rõ. Thời gian dần trôi qua, tại Diệp Đình mộ suy tư thời điểm, ngày đó bên cạnh màu làm cực quang cũng chậm chậm tiêu tán. Bầu trời xanh thẳm không còn, thay vào đó là hạo nguyệt tinh thần. Chỉ là giờ phút này, kia hạo nguyệt tinh thần lại là cảm giác so với trước đó mở đi mấy phần. Ánh lửa vẫn như cũ chập chờn, cùng với gió nhẹ của vũ, không chút kiêng kỵ thôn vệ lấy vật liệu gỗ. Thỉnh thoảng phát ra nhỏ xíu ba ba âm thanh. Diệp Đình Mộ cũng lấy lại tinh thần đến, đặt mông ngồi ở bên cạnh đống lửa, không quên đi đến thêm mấy khối củi lửa. Hai đầu lông mày treo một vòng ý cười nhợt nhạt. Hai một tin tức tốt, một cái là mình không có bại lộ, thông báo thời điểm, không dùng Diệp Đình Mộ danh tự, mà là dùng mình tùy ý lập mới tên, táng, mặc dù hắn cũng không biết đây là nguyên lý gì. Thứ hai là mình nổi danh, hắc hắc, như thế, nhân giới trời trên đời đều biết ta táng chi danh. Nhân gian con quan tài khách, táng tận người trong thiên hạ, khoan hay nói, vẫn rất áp vận. Nghe xong liền rất dọa người. Về sau cũng không cần nghe tiệm bộ thư, cho mình biên tiểu cố sự, ha ha. Một bên Bách Lý Thiên Thu, đến tận đây còn chưa từng lấy lại tinh thần. Đây chính là ngút trời bảng A, nhiều ít người tha thiết ước mơ muốn lên bảng danh sách. Có thể nói chỉ cần lên này bảng, thập đại tiên môn người tùy tiện tuyển. Vào 10 vị trí đầu, người khác liếm ngươi, đoạt ngươi. Giống bây giờ như vậy, vào trước ba, yêu mẹ nó đại đế đều mẹ nó đến cầu ngươi bái nhập môn hạ của hắn A, mà Nam Hải trước mắt thế mà chính là ngày đó tung trên bảng tồn tại, vẫn là thứ ba. Vẫn là tại không có kích hoạt linh căn tình huống dưới, tiến vào trước ba. Cái này há có thể để hắn không kiếp sợ. Cùng là 15 tuổi trở xuống hắn, tại kiếm gây núi, sư phụ không chỉ một lần nói sai, thiên phú của hắn đặt ở trong nhân thế, cũng coi là đỉnh tiêm tồn tại. Chính hắn cũng cho là mình thiên phú xuất chúng. Thế nhưng là bây giờ cùng người trước mắt so sánh, chính mình là cái nhỏ cặn bã, a cực hạn nhỏ cặn bã. Cổ của hắn kết điên cuồng ngọ ngoại, một đôi non nớt con mắt trừng lão đại. Chỉ vào kia đã rút đi quang mang màn trời. Lại nhìn xem Diệp Đình Mộ, nửa ngày một câu cũng không nói ra. Gặp hắn như vậy bộ dáng, Diệp Đình Mộ chỉ cảm thấy buồn cười. Bất quá trong lòng đắc ý lại là càng thêm hơn, cúng bái ca đi, phàm nhân. Ca chính là ưu tú như vậy, trên người quang mang không cách nào che giấu, ở nơi nào đều có thể phát sáng. So với Bách Lý Thiên Thu, làm lớn tuổi, đối với thế tục giải càng nhiều hơn một chút Bách Lý Kiếm Lạnh, đó mới là thật sự có bị chấn động đến. Hắn thậm chí cảm giác đầu mình tại ông tác hưởng. Hắn chú ý không phải là xếp hạng trước ba, mà là kia rủ xuống tiểu chữ bên trong, rõ ràng ghi chú. Táng, phàm nhân, 10 tuổi, chẳng tiên người, trọng thương thiên thiên. Dạng này chiến tích liền xem như thuần huyết yêu tộc con non sợ là cũng làm không được. Còn có câu kia thi tử. Giới thư giật dây, hắn thấy cũng nhiều, bản này cũng không phải là cái gì chuyện hiếm lạ. Nhưng là cái này giới thư bên trong, vì lên bảng người sách thơ, làm từ lại là cực kỳ thưa thớt. Tại ngút trời bảng người quân chúng, cơ hội có, tổng quân chúng có nhưng cũng không nhiều. Đây mới là hắn rung động nhất. Hắn lúc này sớm đã đem mình bị đánh sau thất lạc ném chi ngoài 9 tầng mây, nói đùa à, thiếu niên ở trước mắt mẹ nó ngay cả thiên tiên cảnh cường giả đều có thể đánh, huống chi mình chỉ là một cái nho nhỏ thánh nhân đâu. Cho nên bị hắn đánh không phải đương nhiên sao, chủ yếu nhất là không mất mặt. Hắn qua hồi lâu mới quay người trở lại, hướng phía hai cái tiểu gia hỏa vị trí tới gần. Ánh mắt từ đầu đến cuối đều đang thẩm vấn nhìn trước mắt đứa trẻ này. Diệp Đình Mộ tự nhiên cũng là đã nhận ra Bách Lý Kiếm Lạnh cử động. Có chút nhấc lông mày, liếc mắt nhìn hắn, cũng không có nói cái gì. Ngược lại là Bách Lý Kiếm Hàn lai đến bên người của hắn, sau đó ngồi xuống, vẫn như cũ trừng mắt to nhìn xem hắn, bên trong ánh mắt phản phất muốn đem Diệp Đình Mộ theo vì sở hữu tư nhân đồng dạng. Cái này không khỏi thấy Diệp Đình Mộ dùng mình, lập tức toàn thân một cơ linh, hắn có một loại dự cảm không tốt, luôn cảm giác tiểu tử này muốn theo mình đấu kiếm giống như, hắn cũng không tốt cái này miệng. Ngươi đừng nhìn ta như vậy huynh đệ, ngươi muốn thật thích nam, ta biết một người bạn, về sau giới thiệu cho ngươi biết. Đối mặt Diệp Đình Mộ không giải thích được ngữ, Bách Lý Kiếm Lạnh nghe không hiểu ra sao, trong mắt của hắn hiện lên một tia hồ nghi, lại là rất nhanh liền tiêu tán. Bởi vì đây đối với hắn tới nói vốn cũng không phải là trọng điểm. Chỉ gặp hắn hít sâu một hơi, sau đó chăm chú hỏi, "Ngươi là táng?" "Đúng a, vừa ta không phải nói." Bách Lý Kiếm Lạnh nghe vậy, bộ mặt thủy chung là vẻ mặt thành thật, lông mi không có chút nào ba động, cặp kia khí khai anh hùng hừng hực hai con ngươi cũng từ đầu đến cuối chưa từng nháy qua một chút. Tiếp tục nói, "Vừa mới giới thư thảo luận táng." Diệp Đình Mộ có chút méo méo lông mày, luôn cảm giác tiểu tử này có chút kỳ quái a, không phải là thật bị mình đánh ngốc hả? Theo lý mà nói không biết a cũng không trở thành như vậy rung động đi. Hắn nhẹ giọng hò khan cụ cụ. Hắn giọng một cái, lập tức đáp, vậy cũng là hư danh thôi, ta còn là thích điệu thấp, các ngươi coi như không thấy được. Mặc dù lời nói chữ bên trong đúng là khiêm tốn vô cùng, bất quá giọng điệu này ít nhiều có chút muốn ăn đòn cảm giác. Bất quá Bách Lý Kiếm Lạnh lại cũng không quan tâm, mà là tại đạt được Diệp Đình Mộ xác định đáp án về sau, đưa tay từ trong ngực đảo cổ đường này. Sau đó phát hiện sở soạn cái không, kinh ngạc sau khi, mới đưa ánh mắt chuyển rời đến Diệp Đình Mộ trên thân. Hắn chỉ vào Diệp Đình Mộ bên hông một cái túi đựng đồ, nhỏ giọng một chút nói ra, cái này có thể cho ta dùng một chút sao, ta cầm thứ gì? Diệp Đình Mộ hầu nghi nhìn xem hắn, có chút một bước, nhưng lại cũng không có cự tuyệt hắn yêu cầu. Dù sao hai người xác thực không phải thập đại tiên môn, mà lại hai người này tâm tư rất đơn thuần à, lần thứ nhất xuống núi, liền gặp thế tục hiểm ác. Huống chi cái này hiểm ác vẫn là mình làm. Đối với người thiện lương, nên ôm chi lấy thiện lương không phải. đồng thời mình còn uống tiểu gia hỏa rượu. Thế là hắn liền tiện tay cởi xuống bên hông túi trữ vật, thuận tay liền hướng hắn ném tới. Cầm đi đi. Nói xong hắn vẫn không quên thành khẩn giải thích nói, huynh đệ, ngươi cũng đừng hận ta à, đều là hiểu lầm, ta nghĩ đến đám các ngươi là thập đại tiên môn, cho nên mới ra tay. Bách Lý Kiếm lạnh nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng hai con mắt của hắn, trong mắt đột nhiên mang theo vẻ mong đợi, lại có chút giống cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Hỏi, ngươi cùng thập đại tiên môn có thù? Nghe vậy, Diệp Đình Mộ vuốt vuốt chóp mũi, bị ánh lửa chập chờn đến đỏ bừng gương mặt bên trên treo một vòng vẻ u sầu. Xem như thế đi, rất sâu, ngươi chết ta sống loại kia. Nghe vậy, Bách Lý Kiếm lạnh lập tức tăng thêm ý cười. Hô một câu, kia thật là quá tốt rồi. A, ý gì? Không có gì ý tứ, tới này cái cho ngươi. Nói Bách Lý Kiếm lạnh từ trong túi trữ vật lấy ra một cái đan dược. Đan dược toàn thân trắng loãng, hiện ra dáng mây trắng. Một chút liền có thể nhìn ra, đan này tuyệt đối không phải phàm phẩm. Nhìn thấy đồ tốt, người phản ứng đầu tiên đương nhiên đều là đã lấy tới. Diệp Đình Mộ cũng không ngoại lệ. Bản năng đưa tay muốn đi tiếp nhận, bất quá tay ngã vào một nửa, lại ngừng lại. Hắn mê hoặc nhìn Bách Lý Kiếm lạnh, một cánh tay chỉ vào mình, không xác định hỏi, cho ta. Chương 219. Bách Lý Thiên Thu lớn lắc lư chương 219, Bách Lý Thiên Thu lớn lắc lư. Diệp Đình Mộ nghĩ, việc này không thích hợp a mình đánh hắn, mà hắn lại muốn cho mình đổ vật. Còn có, tiểu tử này trước sau phản ứng, cùng thái độ chênh lệch cũng quá lớn chút. Vừa còn tại bên kia nằm không rên một tiếng, cái này giới thư giật dây về sau. Hắn lại giống như là thay đổi hoàn toàn một người, nhiệt tình đáng sợ. Điều này không khỏi làm hắn ở trong lòng nổi lên nói thầm, tiểu tử này, sẽ không thật mẹ nó chính là coi trọng mình đi. Nghĩ đến cái này hắn không khỏi lắc đầu, cái này nhưng bạn bạn không được á, nhưng là Bách Lý Kiếm lạnh lại là trả lời, đúng, đưa cho ngươi, đây chính là đồ tốt, ăn có thể đả thông toàn thân của ngươi kinh lạc, vì ngươi tương lai nhập thánh đánh tốt cơ sở. Diệp Đình Mộ khỏe miệng có chút giật giật, hắn mặc dù không hiểu đan đạo, nhưng là mình cũng không ngốc à, đan dược này mặc dù nhìn xem đúng là bất phàm, nhưng nhìn phẩm chất, nhưng cũng, lúc trước hắn cũng đã gặp hạ giới nhập thánh đan, kia là nhân gian tối cao phẩm chất đan dược, cùng sự so sánh này, nhập thánh đan bên trên khí tức lại là có thể hơn một chút. Vì vậy đan này không bằng nhập thánh đan, tự nhiên cũng không có khả năng như là tiểu tử này nói như vậy mơ hồ, có thể sớm đặt nền móng. Bất quá bên ngoài hắn vẫn là không có trực tiếp nói như vậy, dù sao đối phương đưa mình đồ vật, nhiều ít cũng là tình, mà lại thứ này xác thực cũng không có kém đến không còn gì khác tình trạng, không cần thiết tổn hại người ta, nhưng là tiếp nhận đi, hắn luôn cảm giác tiểu tử này có mưu đồ khác. Cái kia vẫn là thôi đi, vô công bất thủ lộc. Bách Lý Kiếm Hàn vi túc nhíu mày sao, bị cự tuyệt, tự nhiên là có chút khó chịu, đây là người bản năng phản ứng. Ngươi sợ cái gì, tặng cho ngươi liền cầm lấy, như vậy giả mồm làm gì? Nói xong không quên đối một bên Bách Lý Thiên Thu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trước mắt một màn này, còn có cái này màu trắng đan dược, Bách Lý Thiên Thu đơn giản quá quen thuộc. Một màn này hắn đời này đều quên không được á, cho nên tại Bách Lý Kiếm lạnh móc ra vật này thời điểm, hắn liền đã hiểu, mình nhị sư minh là ý tưởng gì. Bây giờ một ánh mắt tới, hắn lập tức đánh lên phối hợp. Bất quá hiển nhiên hắn EQ là yếu lược cao hơn Bách Lý Kiếm lạnh. Chỉ gặp hắn đoạt lấy Bách Lý Kiếm lạnh trong tay đan dược, sau đó chăm chú sát bên Diệp Đình Mộ ngồi xuống. Táng a, không có việc gì cầm, đừng có áp lực tâm lý, đan dược này thế nhưng là ta kiếm gây đặc hữu. Cho ngươi liền cầm lấy người bình thường chúng ta cũng không cho, ngươi biết không? Ta sư minh người này, không có khác, chính là sùng bái thiên tài, sùng bái cường giả, hắn có thể đem thứ này cho ngươi, chính là chứng minh hắn vô cùng bội phục ngươi, ngưỡng mộ ngươi, kính trọng ngươi, miệng hắn đẩn, không biết nói chuyện cho nên đường một chút, ta nghĩ hắn đưa ngươi cái này đạn dược ý tứ không chỉ là bởi vì ngươi rất mạnh rất ưu tú, càng nặng chính là, hắn vì cảm tạ ngươi xuất thủ cho hắn lên nhân sinh trọng yếu nhất bài học. Thực không dám dâu dếm, ta sư minh người này từ nhỏ đã có rất mộng nghĩ, chính là nghĩ tại sinh thời gặp một lần ngút trời bảng năm vị trí đầu tuyệt thế thiên tiêu, nếu như có thể luận bàn một chút, cái kia có thể nói, hắn đời này cũng coi là đầy đủ. Không nghĩ tới cái này lần thứ nhất xuống núi, thế mà gặp ngươi, ngươi nói có khéo hay không, chúng ta vừa vặn gặp, hắn cái này nhân sinh ước mơ duy nhất, trực tiếp thực hiện, cho nên thứ này còn xin cần phải nhận lấy, không phải ta sư minh sẽ mất ăn mất ngủ, ăn ngủ không yên, đêm không thể say giấc. Bách Lý Thiên Thu không biết có phải hay không là uống có chút nhiều, bà nói một tràng, lời nói thao thao bất tuyệt, hay là bản thân hắn chính là năng luôn tiền đạo. Nhưng là không thể không nói, hắn là hiểu ngôn ngữ nghệ thuật. Hắn lời nói này trực tiếp đem Diệp Đình Mộ tại trong lúc vô hình bưng lấy cao cao, thiếu chút nữa thượng thiên trích nguyệt. Diệp Đình Mộ cũng nghe lâng lâng, không hiểu thấu có một loại thoải mái tại chỗ ngực tùy ý va chạm, khoe miệng ý cười càng dày đặc hơn mấy phần. Hắn nhìn về phía Bách Lý Kiếm Lạnh, hỏi, là như vậy sao? Nhìn Bách Lý Thiên Thu đối với mình điên cuồng máy mắt, Bách Lý Kiếm Lạnh tự nhiên cũng không đốc, lúc này gật đầu biểu thị, đúng, không sai, chính là cái này ý tứ. Diệp Đình Mộ ý cười càng thêm hơn chút, ánh mắt cũng theo bản năng nhìn về phía Bách Lý Thiên Thu trong tay đan dược. Hắn là nghĩ như vậy, tục ngữ nói, say rượu thổ chân ôn, tiểu hài chưa bao giờ nói láo. Căn cứ hai cái này nguyên tắc, hắn chủ quan bên trên tin tưởng tiểu gia hỏa. Lại thêm, hai người cái này thuần chân ánh mắt, cùng mình tại tiểu tình tác dụng dưới hơi say rượu. Hắn cười nói, vậy nếu là nói như vậy, không muốn xác thực không tốt lắm, dù sao cũng là sư minh của ngươi một phần tâm ý, đúng không? Đúng đúng đúng. Vậy ta liền cố mà làm nhận lấy. Cầm, vì quất ngươi. Ai? Tất cả mọi người là huynh đệ nói những cái kia làm gì, vì sư minh của ngươi tốt, làm huynh đệ thụ điểm ủy khuất làm sao vậy, rất khó sao? Nhìn xem hắn như vậy bộ dáng, Bách Lý Thiên Thu gọi là một cái im lặng à, trong lòng càng là khóc không ra nước mắt. Gia hỏa này là thật có thể giả á, nhưng là mặt ngoài hắn vẫn như cũng là một mặt tiêu chuẩn giả cười. Không khó không khó, ngươi thế nhưng là tăng a. Nói đã đến nước này, nên ấp ủ cũng nổi lên. Diệp Đình Mộ liền không ở giữ vững được, đưa tay lấy ra Bách Lý Thiên Thu lòng bàn tay đan dược. Trong lòng gọi là một cái đắc ý đem người đánh, người khác còn cảm tạ mình, đưa mình đổ vật. Ngươi nói chuyện này làm, ai, muốn trách cũng chỉ có thể trách nhân cách của mình mị lực, quá mức ưu tú a không được, ta về sau muốn làm người tốt, không thể tùy tiện đánh người. Khu khu, dù sao mình bây giờ tại ba ngày cũng là nhân vật có mặt mũi không phải. Hắn luốt luốt đan dược. Một đôi mắt nhắm lại, xét lại nửa ngày, quả thật không tệ. Sau đó nhìn về phía Bách Lý Kiếm Lạnh, mang theo vui mừng ý cười, tán thưởng nói, ngươi người này, không tệ, tương lai tất thành đại khí. Bách Lý Kiếm Lạnh khuôn mặt bên trên cơ bắp trong lúc lơ đãng run lên. Lập tức vẫn như cũ nhìn xem Diệp Đình Mộ. Ăn, cái đồ chơi này bổ. Không đổi, giữ lại, khi đói bụng lại ăn. Bách Lý Kiếm Lạnh nghe vậy, trong lòng gọi là một cái im lặng. Cái này mẹ nó thế nhưng là đan dược à, cùng ngươi có đói bụng không có dám quan hệ a, lập tức khỏe miệng đã phủ lên một vòng chua xót. Bách Lý Thiên Thu gặp đây, mắt nhỏ tại Diệp Đình Mộ tầm mắt điểm mù, ung ngủ cục chỉ chuyện. Sau đó nhíu mày lại, nói, không không không, tá huynh, cái đồ chơi này, ngươi đến hiện tại ăn, ta vừa quên nói với ngươi, đan này tên là Cửu Chuyển Cho Nên Nguyên Đan, chính là thế gian đỉnh cấp đan dược, đan này sở dĩ chất quý, ngoại trừ công hiệu cường đại bên ngoài, chủ yếu là nó bảo tồn điều kiện hà khắc ngươi biết ta. Nha. Nói rõ chi tiết nói. Diệp Đình Mộ tới hào hứng, lúc này trả lời. Bách Lý Thiên Thu gặp Diệp Đình Mộ tới hào hứng, trong lòng có chút nhỏ mừng thầm, lúc này tăng lớn thế công, chứng chặt đàng hoàng bắt đầu lắc lư. Là như vậy, cái này đan à, chính là sư phụ ta, đương đại có thể đếm được trên đầu ngón tay cựu phẩm đan sư tự mình luyện chế, lấy thiên địa làm lô, nhật nguyệt làm dẫn, theo lấy âm dương, chế lấy vô hình, luyện chế 7-7-49 ngày mới có thể đan thành, chỗ hao phí vật liệu, nhân lực không thể đo lường, lại trong vòng một năm, chỉ có tại xuân hàn giao thế thời điểm mới có thể khai lò. Chương 220. Uống thuốc, sau này sẽ là người mình. Chương 220. Uống thuốc, sau này sẽ là người mình. Bách Lý Thiên Thu chậm rãi mà nói, thao thao bất tuyệt, giống như thánh nhân khai đàn luận đạo. Sắp thành đan chi nạn, không dễ, đan chi chất quý, dùng thuộc về hắn ngôn ngữ cùng lý do thoái thác thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Nghe Diệp Đình Mộ đồng bình cho nên, hắn đột nhiên phát hiện, trước mắt tiểu hài này, không phải nói nhiều à, cái này mẹ nó khẩu tài là thật có thể a, nói thật, mình thật động tâm. Hắn đột nhiên manh động một loại, trong tay đan dược chính là toàn thế giới đan dược tốt nhất ý nghĩ. Cho cái gì đều không đổi đảo giác cảm giác. Người cần tiểu cố sự, đan dược cũng cần tiểu cố sự. Đồng dạng đan dược, có cố sự, ý nghĩa của nó giống như liền không đồng dạng, giá trị cũng không đồng dạng. Trong này nhiều hơn một loại đồ vật, gọi tình hoài, là một loại nội hàm. Diệp Đình Mộ âm thầm nuốt nước bọt. Bán Tín Bán Nghi nói, ai ra, theo ngươi nói như vậy, thứ này là đồ tốt ta, kia càng không thể ăn, ta phải chân tàng tốt, đương bảo vật ra truyền a. Nghe Diệp Đình Mộ như vậy nói chuyện, Bách Lý Kiếm Lạnh lập tức gấp, hung hăng trà sát một chút Bách Lý Thiên Thu, ánh mắt kia phảng phất muốn đem hắn xé nát nuốt sống rơi. Nhưng là Bách Lý Thiên Thu lại là cũng không phát giác, mà là đối Diệp Đình Mộ lung lay ngón tay. Không, tiếp xuống ta muốn nói mới là trọng điểm. Diệp Đình Mộ xê dịch cái mông, tình cảm ngươi nói nhiều như vậy còn không phải trọng điểm, kia trọng điểm là cái gì đây? Lúc này Bách Lý Thiên Thu lời nói tiếp tục vang lên. Trọng điểm là, đan dược này cần chuyên môn vật chứa bảo tồn, nếu không nếu lấy ra, trong vòng một canh giờ nhất định phải phục dụng, đan thành ở giữa thiên địa, nếu không thể tại trong vòng một canh giờ phục dụng, để cho người ta thể hấp thu, đan liền sẽ quy về giữa thiên địa. Cho nên, nói ở đây, ngữ khí đột nhiên tăng thêm. Hiện tại nhất định phải, lập tức, ăn hết, không phải liền lãng phí. Thoại âm rơi xuống. Thổn thức vang lên, ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Bách Lý Kiếm Lạnh chỉ muốn nói một câu châu phê, nhưng là nói đến quẹ miệng, biến thành một chữ. Đúng. Bách Lý Thiên Thu trong mắt chớp động chính là trước cái gọi là tự tin, hắn cảm thấy giải thích của hắn vô cùng đúng chỗ. Miêu tả cũng phi thường đặc sắc, nói có thể nói là không có kẽ hở. Dù là Diệp Đình Mộ cũng là không khỏi quẹ miệng giật một cái. Theo bản năng nhăn nhăn trong mũi, hắn chỉ muốn nói, cái này mẹ nó, tiểu tử này không đi làm bán hàng đa cấp, đáng tiếc. Nhân tài a, nhưng là hắn giờ phút này lại ít nhiều có chút tâm động. Thứ nhất, hắn có thể dò xét đến, đan này đúng là thuốc bổ. Thứ hai, đan này không độc. Thứ ba, tuy nói biết người biết mặt không biết lòng, nhưng là hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, bị người đuổi giết nửa đời người. Người nào có sát khí, người nào không có sát khí, hắn vẫn có thể cảm giác được. Chỉ ít hai người từ đầu tới đuôi, chưa từng đối với mình động đậy sát tâm. Dù là Bách Lý Kiếm Lạnh cùng mình giao thủ hai lần, người này cũng chưa từng nghĩ tới giết chính mình. Đây là hắn cảm giác. Cho nên ăn xong giống xác thực cũng không mất mát gì. Thà rằng tin là có, không thể tin là không á lại nói, thứ này, dù sao cũng là ngoại ý muốn chi tài thôi. Hắn liếm liếm quẹ miệng. Ngươi thật không có lửa phỉnh ta. Bách Lý Thiên Thu vỗ lồng ngực, vốn là không mặc quần áo, như vậy vỗ, phát ra ba một tiếng, thanh thúy vô cùng. Hắn càng là lời thề son sắt bảo đảm nói, tiểu hài không lừa gạt tiểu hài, yên tâm, tuyệt đối đại bổ. Hắn xác thực không có lừa gạt Diệp Đình Mộ, thuốc này xác thực đại bổ, cũng xác thực chỉ có kiếm gây núi có. Chỉ là cố sự, nhiều ít là nói bừa. Nhưng là, đan dược này ăn xác thực sẽ chỉ đối Diệp Đình Mộ có chỗ tốt, tuyệt không chỗ xấu xác thực không giả. Diệp Đình Mộ hít sâu một hơi. Tại hai người ánh mắt mong chờ bên trong, hắn đem đan dược đặt ở đầu ngón tay. Mắt thấy là phải hướng xuống nước, hắn nhưng lại dừng lại. Nhìn xem hai người, yếu ớt mà hỏi, cái kia, ta ăn các ngươi sẽ không quản ta đòi tiền đi, ta đầu tiên nói trước, ta cũng không có tiền. Hắn luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, cái này có chút khác thường. Sẽ không, chúng ta là kia chung người sao, ta Bách Lý gia không thiếu tiền. Yên tâm, không cần tiền, tặng cho ngươi. Diệp Đình Mộ hầu kết lăn lăn, nhìn thoáng qua đan dược, tiện thể lại phủi mắt Bách Lý Thiên Thu. Nói thật, nhỏ trăm dặm, ngươi cái này khẩu tài không làm tiêu thụ có chút đáng tiếc a. Bách Lý Thiên Thu méo một chút đầu, lời này hắn ít nhiều có chút không rõ, hắn cảm giác Diệp Đình Mộ là đang khen hắn khẩu tài tốt, chỉ là cái này tiêu thụ là cái gì, rất lợi hại phải không? Không hiểu. Bất quá một giây sau, hắn liền thấy được Diệp Đình Mộ đem đan dược một ngụm nuốt xuống, cũng liền quên chuyện này, mà là mang theo vui mừng lại tươi cười đắc ý một bên Bách Lý Kiếm Lạnh, đồng dạng có chút nghiêng lên vẻ miệng. Liên như là gian kế đạt được về sau trong lúc này biểu lộ là đồng dạng đồng dạng. Theo đan dược nhập thể, Diệp Đình Mộ lập tức cảm giác thân thể ấm áp. Mặc dù không có Bách Lý Thiên Thu nói như vậy không hợp thói thường, bất quá đúng là bổ dưỡng, hắn có thể cảm nhận được mình bộ thân thể này đang điên cuồng hấp thu đan dược này bên trong năng lượng. Có lẽ là hoang cổ bất hủ thể ngủ say quá lâu chút, cho nên chỉ là sát na, đan dược này bên trong ẩn chứa năng lượng liền bị hắn hấp thu sơn cùng thủy tận. Hắn nắm chặt lại nắm đấm, cảm giác giờ phút này toàn thân tràn ngập lực lượng. Loại cảm giác này đơn giản đừng quá mức thoải mái. Mắt của hắn thấp lặng yên hiện hiện ý cười. Không thể không nói, thứ này là đồ tốt không giả. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước người hai người, nói, không tệ, quả nhiên là đồ tốt, đa tạ. Hai người lúc này lại là cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn, dạng như vậy, luôn luôn làm cho lòng người bên trong thấm hoảng. Diệp Đình Mộ sửng sốt một chút, quả nhiên là có dự mưu, cũng không biết mục đích của bọn hắn là cái gì. Hắn đúng là muốn nghe xem, bằng không hắn thật đúng là không nhất định sẽ ăn hết. Thế là Diệp Đình Mộ liền làm bộ ngây thơ mà hỏi, các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Trên mặt ta có cái gì? Chỉ gặp Bách Lý Kiếm Lạnh cùng Bách Lý Thiên Thu không hẹn mà cùng đứng dậy. Bách Lý Kiếm Lạnh càng là từ Diệp Đình Mộ trả lại cho hắn trong túi chữ vật, lấy ra một quyển sách. Sách phong chính là thuần trắng chi sắc, mặt sau vẽ lấy một thanh trường kiếm. Về phần chính diện, cái này thị giác bên trong, Diệp Đình Mộ lại là không nhìn thấy. Diệp Đình Mộ hầu nghi nhìn chằm chằm hai người. Đây là muốn náo cái nào một màn đâu? Táng, đứng lên. Bách Lý Kiếm Lạnh thanh âm trang nghiêm, tràn đầy uy nghiêm, nghiêm túc dị thường mở miệng. Ngạch, đây là lại phải cho ta tặng đồ. Không biết ra ngoài loại nguyên nhân nào, Diệp Đình Mộ vậy mà quỷ thần xui khiến đứng lên. Bách Lý Kiếm Lạnh chăm chú đem trong tay sách vở hai tay dâng lên. Cái này, cho ngươi. Diệp Đình Mộ này lại là thật động, hai người này cái quỷ gì, đưa tài đồng từ sao? Không nói hai lời, chính là tặng đồ. Hắn trong hoảng hốt nhận lấy sách vở. Sách che lại chín chữ to rơi vào đáy mắt. Đoạn Kiếm Tông đệ tử nhập môn sổ tay. Hắn đang buồn bực cho mình thứ này làm gì? Bất quá còn vẫn không tới kịp lối ra hỏi thăm. Kia Bách Lý Thiên Thu lại là miệng méo cười một tiếng. An nhập môn đan, về sau ngươi chính là chúng ta kiếm gây núi người, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là sư đệ ta, đồng thời ngươi đem họ chăm giảm. Vừa vặn ngươi không có họ, liền cứ gọi chăm giảm táng đi. Nhìn xem hai người biểu lộ, cùng ánh mắt, Diệp Đình Mộ đột nhiên đã hiểu, tình cảm ở chỗ này chờ mình đâu. Nghe được Bách Lý Thiên Thu về sau, hắn càng là suýt nữa không có đứng vững, cảm cái ngã nhào. Ta đi, ngươi mẹ nó. Chương 221, bánh trái thơm ngon, tiên đế nhóm tiểu tâm tư. Chương 221, bánh trái thơm ngon, tiên đế nhóm tiểu tâm tư. Cùng lúc đó, ngay tại Bách Lý Thiên Thu lắc lư Diệp Đình Mộ thời điểm, ở chỗ này nơi nào đó, mười đại tông môn tiên nhân, thiên tiên các cường giả, cũng đồng dạng thấy được ngày đó bên cạnh một màn. Nhao nhao bị kia giới thư bên trong tin tức làm chấn kinh cùng xúc động. Bọn hắn khiếp sợ cùng xúc động điểm, kỳ thật cùng Bách Lý Kiếm Hàn không sai biệt lắm. Công Tôn Khê lắc đầu. Quả nhiên cùng ta suy đoán, chỉ là không nghĩ tới, giới thư vậy mà vì người nọ giao phó thi tử. Những người còn lại cũng có ý tưởng giống nhau. Chưa kích hoạt linh căn, liền có thể nhập ngút trời bảng thứ ba, kẻ này tương lai chắc chắn trở thành chúng ta giới trời một viên lấp lánh sao trời. Đáng tiếc, vốn hẳn nên mời chào hắn, bỏ qua. Đừng suy nghĩ, mời chào hắn, chúng ta còn chưa đủ tư cách chờ lấy đi, các lao tổ tất nhiên sẽ xuất thủ. Sự thật cũng đúng như bọn hắn nói tới. Lúc này mười trong tông môn, các đại tông môn tiên đế các lão tổ đều động tâm tư, mà lại so với thiên tinh hàng thế còn muốn khoa trương. Cái này vừa xuất thế hài tử, táng. Thế nhưng là vào ngút trời bảng trước 3A mà lại hắn thế mà lấy 10 tuổi niên kỷ, làm tiên tiên cảnh. Còn hắn, lại chỉ xuất 8 chiêu. Nhân tài như vậy, sợ là so với thuần huyết sinh linh yêu tộc còn cường đại hơn. Không có thức tỉnh linh căn, liền có thể đạt tới như thế, chỉ có một khả năng, trên người người này có một loại khó lường thể chất, vô cùng cao cấp, không phải đoạn sẽ không như thế. Thần kiếm các bên trong, đương đại lao tổ hóa thành trường hồng, xê dịch thẳng đến táng địa. Trong miệng nỉ non, thiên tinh đã bị thiên đình đặt trước, cái này táng, lão phu nhất định phải thu làm môn hạ. Từ trần cung bên trong, đương đại lao tổ gọi tới cùng là tiên đế cường giả tông môn tông chủ. Dị thường chăm chú dặn dò, con à, vi phụ mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, cái này táng ngươi nhất định phải mang cho ta trở về, tông môn tài nguyên mặc cho ngươi hứa hẹn. Phụ thân yên tâm, coi như buộc, ta cũng cho ngươi trói về. Tốt, đi thôi. Thiên đình bên trong, Lăng Vạn Hướng thấy được tin tức này, càng là quần áo không chỉnh tề. Ném ra kia nửa thân trần bộ ngực sữa mỹ tiểu đường, quần đều không có sách liền chạy ra, hướng phía táng địa mà tới. Trong mắt tràn đầy thần sắc hưng phấn, thầm nghĩ nói, quả nhiên là trời xanh có mắt, thiên đạo đều muốn giúp ta à, hàng cái thiên tinh lại đưa tới một cái táng. Lao tử nhất định phải đi một chuyến, không phải bị những lao gia hỏa kia đoạt, nuôi lớn, còn không phải tạo lao tử phản a. Trong lúc nhất thời, cả nhân giới trời, thập đại tiên môn cơ hồ trong cùng một lúc, đều có tiên đế cường giả từ nhà mình địa bàn, lao vùn vụt táng địa. Bọn hắn đều có một cái không hẹn mà cùng mục đích, đem tên này gọi táng thiếu niên thu nhập dưới trướng. Cũng đã sớm nói, ba ngày phía trên, quý tài, nơi này là thiên tài thiên đường. Một cái tuyệt đỉnh thiên tài, chút xuống một cái tông môn tài nguyên bồi dưỡng, chỉ cần không chết yểu, kia tương lai chính là tiên đế tồn tại. Mà tiên đế số lượng đại biểu là tông môn cường đại, tông môn thực lực xếp hạng. Mặc dù bên ngoài thiên đình thống lĩnh thập đại tiên môn, tất cả mọi người bình an vô sự, thế nhưng là ngầm mình tranh ám đấu chưa hề đình chỉ. Toàn bộ 3 ngày tài nguyên cứ như vậy nhiều, tu luyện một chút, cơ bản nhất chính là cùng người tranh, tranh tạo hóa, tranh cơ duyên. Cho nên lực lượng dự bị bồi dưỡng kia vẫn luôn là nặng bên trong bên trong. Mỗi lần 3 ngày sinh ra thiên tài, phàm là có thể vào ngút trời bảng, đó chính là một trận tranh đoạt. Chỉ là bình thường xuất động cũng chính là thiên tiên hộ pháp hay là tiên vương cường giả. Giống như vậy xuất động tiên đế, ít có. Dù sao có thể vào ngút trời bảng 5 vị trí đầu, đại đa số thời điểm đều là thập đại tiên môn hậu duệ, người ta vốn là có tổ chức, đoạt là không có cách nào cướp, càng không phương pháp tranh đoạt. Thế nhưng là lần này không giống, lần này trèo lên bảng người gọi táng, ngay cả dòng họ đều không có, tất nhiên không phải 10 đại tông môn người. Lúc này không xuất thủ chờ đến khi nào? Lúc này 3 ngày đệ nhất gia tộc Độc Cô gia, đương đại gia chủ Độc Cô Bất Bại gọi tới cháu của mình, cùng là tiên đế cường giả Độc Cô Tú, dặn dò nói: "Tú Nhi, ngươi bây giờ lập tức xuất phát, đi một chuyến táng địa." Cô Độc Tú nghe vậy, hơi buông xuống lông mày. "Gia gia, cũng không phải Tôn Nhi không muốn đi, chỉ là giống như vậy thiên tiêu, sợ là không có nhóm Độc Cô gia sự tình." Hắn nói đúng là lời nói thật, cho dù là bọn họ là đệ nhất thế gia, thế nhưng là so với thập đại tiên môn cũng tốt, kia thiên đỉnh cũng được, còn có yếu. Cô Độc Bất Bại trong lòng tự nhiên cũng là rõ ràng, nhưng là vẫn nói ra: "Tú Nhi, cách cục mở ra, đừng quên ta Độc Cô gia am hiểu cái gì, chúng ta là có tiền, đây là một cái cơ hội, ngươi liền cho ta dùng sức nện, dùng tiền, dùng linh thạch, dùng năng lượng, đem cái này gọi táng thiên tài, lập cho ta choáng, nện mộng. Gia gia, cái này, đi thôi, Độc Cô gia tất cả tài nguyên mặc cho ngươi dùng." Độc Cô Tú hít một hơi, cũng không ngôn ngữ, mà là nói ra: "Được rồi, gia gia, ta hết sức." Dạng này thiên tài, trong lòng của hắn rõ ràng, sợ là thập đại tiên môn gia bảng giá sẽ cao hơn á, cho nên, nói như thế nào đây? Hy vọng xa vời, nhưng là hắn cũng không muốn để gia gia thất vọng không phải. Dù sao lấy tốc độ của hắn, không giả đã lâu liền có thể đến táng địa. Đi một chuyến cũng chưa hẳn không thể. Hắn vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng lại bị Độc Cô Cầu Bại gọi lại. "Tú Nhi vân vân, làm sao vậy, gia gia?" "Lý do an toàn, ngươi đem Tình Nhi cũng mang lên, thời khắc mấu chốt, để Tình Nhi lấy thân báo đáp, hiểu?" Nghe vậy Độc Cô Tú khỏe miệng không khỏi kéo ra. "Độc Cô Tình, đại ca hắn tiểu nữ nhi, năm nay 18 tuổi, sinh để cho người ta thèm nhỏ dãi, dân gian dã trên bảng, xếp hạng thứ 5 mỹ nhân nhi. Hắn cái này gia gia là thật không thèm đếm xỉa a, không tốt á gia gia, đại ca biết sẽ chơi chết ta." "Hừ, Độc Cô gia vẫn là lão tử nói tính, biết không, nhanh đi, hiện tại liền đi." "Ngậy, tốt a." Nói xong Độc Cô Tú liền vội vàng rời đi. Duy dư Độc Cô Bất Bại một người, ngồi tại cao đường. Con mắt nhắm lại, ngồi dậy xuân thu đại ngộ. Chỉ cần có thể có được tên này, ha ha, ta Độc Cô gia xoay người thời gian không xa vậy. Táng tận người trong thiên hạ, ha 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 ha. Ngoại trừ 10 đại tông môn, không ít môn phái nhỏ cũng tốt, đại gia tộc cũng được, đều ôm thử một chút tâm tư. Dù sao thứ này khó mà nói á, vạn nhất không thành cũng không có tổn thất. Vạn nhất thành đó chính là chuyện tốt một quả cá, đương nhiên thân là lần này sự kiện nhân vật chính Diệp Đình Mộ đối với việc này lại là không biết chút nào. Mà là bị Bách Lý Thiên Thu cùng Bách Lý Kiếm Hàn phiền không được. Nhất định phải chết sống nói mình ăn kia đan dược, chính là bọn hắn Đoạn Kiếm Sơn người, cái gì cái gì. Như thế cho Diệp Đình Mộ chỉnh rất im lặng. Thế nào nói đúng là, Đoạn Kiếm Sơn ở nơi nào, là cái gì cấp bậc, hắn là hoàn toàn không biết, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ gia nhập, không thể a hắn ở nhân gian, lúc bắt đầu vậy cũng là ôm bắt đuổi. Lên 3 ngày, liền không nói thập đại tiên môn đi, làm gì cũng phải là 11 tiên môn, hay là đệ nhất gia tộc cái gì đi. Tốt như vậy xấu, mình thật chọc sự tình. Cũng có người bảo bọc không phải. Đương nhiên hắn ý tứ không phải mình muốn gây chuyện, mà là nói, nếu như không cẩn thận chọc sự tình. Dù sao cái này trên trời sự tình, ai nói thanh. Cũng tỉ như mình thả chạy cô nương kia, tiên nhân liền đổi tới. Hắn đều là chọn rừng lớn địa phương đi. Thế nhưng là tiên nhân cũng có tiên nhân thủ đoạn không phải. Sửng sốt cho hắn tìm được, người nói lên chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Chớ nói nữa, đầu ta đều lớn rồi, được không? Chương 222. Bách Lý Thiên Thu, ta cũng là bị dao động. Chương 222. Bách Lý Thiên Thu, ta cũng là bị dao động. Bách Lý Thiên Thu chăm chỉ không ngừng, tiếp tục chuyển vận. Táng huynh, ngươi đang do dự cái gì? Gia nhập ta Đoạn Kiếm Sơn ngươi không thể tỏi, chúng ta rất có tiền. Bách Lý Kiếm Hàn. Đối rất có tiền. Bách Lý Thiên Thu nói, chúng ta trên núi đều là linh thạch. Bách Lý Kiếm Hàn nói. Đúng, rất nhiều, đều là cực phẩm linh thạch. Bách Lý Thiên Thu nói, trọng yếu nhất chính là, chúng ta đại sư tỷ phi thường xinh đẹp, nàng nơi này có như thế lớn. Bách Lý Kiếm Hàn khỏe miệng giật giật, lần này lạ thường không có phụ họa. Diệp Đình Mộ lại là thần sắc chấn động. Như thế lớn, thật giả? Không thể giả được a. T. Diệp Đình Mộ hít một hơi lãnh khí, nói thầm trong lòng đạo, muốn thật như vậy lớn, cái này mẹ nó ít nhất đến dê đi. Bất quá hắn vẫn lắc đầu một cái. Không không không, ta không phải loại người như vậy. Bách Lý Thiên Thu lúc này cũng không bình tĩnh, Diệp Đình Mộ khó chơi, hắn xác thực cũng không có cách nào. Thế là liền điệu xỉu, lựa chọn không nói lời nào. Nhìn xem cái này Bách Lý ra hai người ủ rũ bộ dáng, Diệp Đình Mộ lại là mở miệng hỏi một câu. Ta chính là hiếu kỳ à, các ngươi thế nào nghĩ, vì sao lại cảm thấy ăn các ngươi viên đan dược kia, người khác liền sẽ gia nhập các ngươi cái kia, Đoạn Kiếm Sơn đâu? Hắn xác thực rất hiếu kỳ, cái này cho người khác an vạn nhất không gia nhập, chẳng phải là thua lỗ. Vẫn là bọn hắn cái này Đoạn Kiếm Sơn chủ đánh chính là một cái lấy nhỏ thắng lớn. nhìn chính là mặt, vận khí tốt, người khác liền gia nhập, giống gặp được Diệp Đình Mộ dạng này, vận khí không tốt, chính là mất cả chỉ lẫn trải, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Đối mặt Diệp Đình Mộ hỏi thăm, Bách Lý Thiên Thu thốt ra, bởi vì chúng ta chính là như vậy gia nhập Đoạn Kiếm Sơn a. Một bên Bách Lý Kiếm Hàn đồng dạng nhẹ gật đầu, một bộ đương nhiên dáng vẻ. Cái này không khỏi để Diệp Đình Mộ thần sắc chấn động, quả nhiên giống như mình nghĩ, tình tiết máu chó. Tục ngữ nói tốt, học theo, bọn hắn sở dĩ như thế thao tác, đại khái suất là bị người khác thao tác qua. Xem ra hai người này trí thông minh không thế nào cao a, cái này bị dao động. Người cũng không biết cự tuyệt. Bách Lý Thiên Thu nhún nhún mình nhỏ bả vai, mang theo có chút ưu tang nói ra, ai. Nói rất dài dòng, lúc ấy ta thật sự là cự tuyệt, khi đó ta còn nhỏ, mới 5 tuổi, đối với đan dược, ta là thật không hiểu, chính là cảm thấy nhìn xem cũng không tốt ăn, cho nên ta liền cự tuyệt. Thẳng đến về sau, sư phụ ta lão nhân già ông ta móc ra một chuỗi mức quả. Nói nơi đây, hắn ngửa đầu, nhìn qua ở trên bầu trời trăng sáng, đáy mắt kia xóa lạnh nhạt phí thời gian thành hồi ức. Diệp Đình Mộ biết, đó nhất định là một đoạn không tốt quá khứ. Nhân tiện nói, sau đó thì sao? Một cái mức quả ngươi liền luôn hãm. Bách Lý Thiên Thu nghe vậy, giận dữ nhìn về phía hắn, ngữ khí gia tăng mấy phần. Làm sao có thể, một cái mức quả liền muốn thu mua ta, ta thế nhưng là 5 tuổi à, thật coi ta là 3 tuổi tiểu hài tốt như vậy lắc lư. Nhìn xem hắn như vậy bộ dáng, Diệp Đình Mộ làm sao nghe làm sao không tin, ngươi mẹ nó vừa bị ta một con cá liền thu mua, ngươi bây giờ nói với ta ngươi thanh cao, ta tin ngươi có quỷ. Ngày. Vậy là ngươi làm sao gia nhập Bưng Kiếm Sơn? Tiểu gia hỏa đột nhiên giơ tay lên, bày ra 5 ngón tay, trước mặt Diệp Đình Mộ lung lay. Ánh mắt trở nên phá lệ chăm chú. 5 cái? Cái gì? 5 cái? Hắn cho 5 cái mức quả, thật sự là nhiều lắm, ta căn bản là không có cách cự tuyệt. Nói tiểu gia hỏa thở dài một cái, thời điểm đó ta còn là quá trẻ tuổi chút. Diệp Đình Mộ giờ phút này trong lòng im lặng chi tình, đã không có lời nói có thể hình dung. Chỉ có thể nói, đơn giản không nên quá xấu. 5 cái mức quả, chậc chậc, cái này thật đúng là không lộ a, hắn theo bản năng đem ánh mắt rời về phía Bách Lý Kiếm Hàn, hỏi, ngươi đây, ngươi là thế nào bị dao động? Bách Lý Kiếm Hàn khỏe miệng lần nữa giật giật, đồng dạng mang theo một vòng đau thương. Kia là một cái bi thương cố sự, không đề cập tới cũng được. Diệp Đình Mộ nhìn xem giờ phút này có chút e mờ hai người, trong lòng càng xác định không gia nhập Đoạn Kiếm Sơn ý nghĩ. Liền các ngươi có một cái tính một cái, đều phiền muộn như vậy, nghĩ đến cái này Đoạn Kiếm Sơn cũng không phải cái gì nơi tốt, ai chủ yếu nhất là hai người này trong miệng sư phó, không giống cái gì người tốt. Dùng mức quả lắc lư tiểu hài, thử hỏi cùng lừa bán nhi đồng khác nhau ở chỗ nào đâu. Ta nói ngươi hai đừng có qua, hiện tại chạy cũng còn kịp à, dạng này, ta nhìn hai ngươi người cũng không tệ lắm, không bằng liền theo ta hôn đi, Đoạn Kiếm Sơn, cũng đừng trở về. Nghe vậy, hai người ngửa đầu, sững sờ nhìn xem hắn, dạng như vậy lại là như là nhìn giống như kẻ ngu. Thế nào, xem thường ta? Bách Lý Thiên Thu nói, đó cũng không phải, chỉ là ta là không thể nào rời đi Đoạn Kiếm Sơn, còn có ta sư mình, hắn nhưng là thể, muốn vì Đoạn Kiếm Sơn chi quật khởi mà luyện kiếm, càng không khả năng, cho nên ngươi cái này đề nghị, không ra sao. Tiểu nói này Diệp Đình Mộ ngược lại là càng thêm cảm thấy hứng thú chút. Theo lý bị dao động tiến bảo, làm sao còn không nghĩ đi đâu. Hơn nữa còn chủ động ra thay tông môn lắc lư người. Nhìn thấy mình là trời tung bảng trước 3 thời điểm. Hai người càng là cực kỳ ăn ý đánh lấy phối hợp. Như thế đủ loại, hắn chỉ có thể đoán được 2 loại tình huống. Loại thứ nhất, cái này Đoạn Kiếm Sơn, hắn hai có cổ phần, đương nhiên chuyện như vậy cũng không khả năng phát sinh ở mảnh thế giới này. Bất quá thay tông môn thu được đệ tử ưu tú, có ban thưởng như thế có thể là thật. Loại thứ hai, cũng là hắn trong lòng khuynh hướng tương đối lớn một loại, chính là sư phụ của bọn hắn mặc dù là lắc lư bọn hắn tiến Đoạn Kiếm Sơn, nhưng là đối bọn hắn là thật tốt, cho nên bọn hắn sinh ra tình cảm. Thế nhưng là theo lý, nếu là như vậy, hai người biểu lộ không nên là như vậy mới đúng, á lẽ ra là cao hứng mới đúng. Thế nhưng là cái này một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, ít nhiều có chút không thích hợp. Cái này không khỏi để hắn lại có chút không chắc. Thế là nhịn không được hỏi, các ngươi như thế để cho ta có chút không rõ, các ngươi không phải bị dao động đi vào sao? Bách Lý Thiên Thu ung dung nằm trên mặt đất, nhìn lên trên trời trăng sáng cũng đồng dạng chiếu lên cái kia 13 tuổi thân hình trong sáng. Mặc dù hắn so Diệp Đình Mộ bộ thân thể này dài 3 tuổi, nhưng lại nhìn xem cũng cùng Diệp Đình Mộ không chênh lệch nhiều. Sau đó nhàn nhạt thân âm liền vang lên. Kỳ thật ta là cô nhi, không có danh tự, trước kia khi còn bé, liền dựa vào ở trong thôn trong miếu trộm cống phẩm ăn, hoặc là ăn rau dại cái gì lớn lên, thẳng đến gặp sư phó, từ chỗ nào kia về sau, ta liền có thể ăn no rồi, cũng có thể mà gấm, cũng không ai tại cây gậy kia đánh ta, lại không người gọi ta tiểu xuất sinh. Nói nơi đây khỏe miệng của hắn mất tự nhiên hiện lên một vòng cười yếu ớt. Tiếp tục nói, mà lại ta có danh tự, Bách Lý Thiên Thù, ta rất thích, cho nên Đoạn Kiếm Sơn là nhà của ta, ta vĩnh viễn cũng sẽ không rời nhà, hắc hắc. Nhìn xem Bách Lý Thiên Thu như vậy cười ngây ngô dáng vẻ, Diệp Đình Mộ đáy mắt tự nhiên nổi lên một vẻ ôn nhu. Nhà sao? Đã từng mình cũng không có nhà, mà là đi vào mảnh thế giới này mới có nhà. Nam Hải trước mắt, mặc dù không lớn, thế nhưng là kia trong mắt nhưng đều là cố sự. Mà chuyện xưa của hắn phiên bản cố gắng cùng hắn cùng các đệ đệ muội muội có chút tương tự. Bởi vì, hắn đã từng cùng Bách Lý Thiên Thu trốn qua trong miếu cấm phẩm, lại không dừng một lần. Chương 223. Đoạn Kiếm Sơn phòng thủ không có thua qua chương 223, Đoạn Kiếm Sơn phòng thủ không có thua qua. Giờ khắc này, hắn tựa hồ đã hiểu Bách Lý Thiên Thu tại sao lại như vậy ra sức lắc lư chính mình, cũng đã hiểu Bách Lý Kiếm Hàn vì sao trước sau tương phản như vậy lớn. Bất quá hai người thủy chung là có chút non nớt, sử dụng loại phương pháp này, mình cũng không phải tiểu hài à, mặc dù nhìn xem giống tiểu hài, thế nhưng là cái này túi gia hạ, thế nhưng là một cái hơn 30 tuổi hắn tử. Bất quá chân thành thường thường có thể thay đổi hết thảy. Hắn cũng không tiếp tục truy vấn, càng không có lựa chọn hỏi Bách Lý Kiếm Hàn, hắn lại là bởi vì cái gì, nói ra như vậy khí phách lời nói. Vì Đoạn Kiếm Sơn chi quật khởi mà luyện kiếm, chắc hẳn nhất định cũng có được không muốn người biết cố sự đi. Nhìn xem lúc này bởi vì mời chào mình thất bại, mà có vẻ hơi buồn bực hai người. Hắn đưa tay ra, đối Bách Lý Kiếm Hàn nói ra, cho ta. Bách Lý Kiếm Hàn có chút hoang mang cùng không hiểu. Cái gì? Sách, ngươi vừa không phải cho ta sách sao, lấy ra. Có lẽ là Diệp Đình Mộ tương phản quá đột ngột, lại có lẽ là Bách Lý Kiếm Hàn tâm sự quá nặng. Cũng có thể là hắn không nghĩ tới, mới còn khó chơi Diệp Đình Mộ, lúc này đột nhiên thay đổi quẻ. Cho nên nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng. Vì vậy mới có thể một mặt hoang mang ngây ngẩn cả người. Bách Lý Thiên Thu lại là nghe được rõ ràng. Trong lòng vui mừng trực tiếp một cái nguyên địa cất bước, đứng lên. Tá huynh, ngươi nghĩ thông suốt. Xem ở ngươi ta cái này giao tình bên trên, ta suy nghĩ một chút đi. Diệp Đình Mộ khỏe miệng khẽ nhếch, ra vẻ thâm trầm, không có đem lời nói quá chết, tự nhiên cũng không có đem lời nói được quá vẹn toàn. Bách Lý Thiên Thu nghe vậy, liền đội vàng gật đầu. Kích động nói ra, tốt, tốt, suy nghĩ thật kỹ. Nói dùng tay chọc chọc một bên Bách Lý Kiếm Hàn, nói, nhị sư minh, nhanh, đem Đoạn Kiếm Tông nhập môn sổ tay cho tám hình. Bách Lý Kiếm Hàn lần này xem như kịp phản ứng, hắn cũng không có ngốc đến cái kia phân thượng không phải, chỉ là hôm nay bị Diệp Đình Mộ đánh một trận, trước mắt còn có chút thất thần. Vì vậy mọi thứ đều rất giống chầm lửa nhịp. Đến, cho ngươi, ta chỉ có thể nói, ngươi nhất định sẽ không hối hận lựa chọn của mình, cho chúng ta một cái cơ hội, chính là cho chính ngươi một cái cơ hội. Hắn đưa tay sách đưa cho Diệp Đình Mộ, không quên mang theo hưng phấn nói. Diệp Đình Mộ nhìn xem hai người như vậy bộ dáng, không khỏi cảm thấy buồn cười, nhưng là cũng cảm giác nói chút hứa thư thản. Thiện ý cảm giác, cùng chân thành cười, luôn luôn dễ dàng nhất đả động lòng người. Đặc biệt là Diệp Đình Mộ dạng này, tại luân hồi trên đường một người ngây người 3 năm cô độc tịch mịch tâm. Hắn cũng không có gấp đọc qua này sổ tay, mà là ra hiệu hai người ngồi xuống. Cũng nói ra, đã muốn gia nhập tông môn, đây chính là đại sự, đến thận trọng, các ngươi nói đúng đi. Bách Lý Thiên Thu cùng Bách Lý Kiếm Hàn nghe vậy không hẹn mà cùng gật đầu. Bách Lý Thiên Thu càng là nói ra, ta cảm thấy ngươi nói phi thường có đạo lý, tuyển tông môn kia là nhân sinh đại sự à, chúng ta không cách nào quyết định mình từ ai trong bụng sinh ra, nhưng là chúng ta có thể quyết định mình tiến vào dạng gì tông môn, chí ít chúng ta có tuyển. Ta vẫn cho rằng tông môn chính là chúng ta cái nhà thứ hai, cũng là chúng ta đệ nhị nhân sinh, là khởi đầu mới. Mà nói đến nhà, kia trọng yếu nhất chính là cái gì đâu? Là đủ loại công pháp sao? Không phải. Là cái gọi là tài nguyên tu luyện sao? Lại hoặc là đế giả chỉ đạo? Không phải, ta cảm thấy đều không phải là, những này có thể trở thành lựa chọn một bộ phận cần cân nhắc nhân tố, nhưng lại đều không phải là trọng yếu nhất thừa tố. Kia nhất hẳn là xem trọng là cái gì đây? Nói ở đây, nhỏ chăm dặm hít sâu, trong mắt chăm chú lần hai nặng mấy phần. Mà nói sau âm đồng dạng tăng thêm, tiếp tục nói, nhân tình vị. Thử hỏi, một cái tông môn nếu như không có nhân tình vị, vậy ngươi ở bên trong tu luyện, cùng đi làm khác nhau ở chỗ nào? Ngươi nói đúng hay không? T. Diệp Đình Mộ lần nữa hít một hơi lãnh khí, con mắt trừng trừng, nhìn xem Bách Lý Thiên Thu, hắn hiện tại có một loại ảo giác, chính là tiểu tử này, mẹ nó sẽ không cũng giống như mình là người đổi kết chứ. Cái này mẹ nó nói chuyện một bộ, đem ngụy biện nói như thế đường hoàng. Lắc lư người càng là từng trận, cùng mình có thể liệu một trận a, nói thật, tiểu tử này thật mới 14 tuổi, hắn làm sao lại là có chút không tin a, nhưng mà Bách Lý Thiên Thu tiếng nói cũng không ngừng lại, tiếp tục kể hắn cái gọi là đạo lý. Đem cái gì người nhà a, tình cảm a, chân thành a, từ đầu tới đuôi đều độ sâu phân tích một lần. Nghe Diệp Đình Mộ sửng sốt một chút. Bách Lý Kiếm Hàn từ đầu đến cuối híp hai mắt, dương dương đắc ý, nhìn ra, hắn đối với mình người tiểu sư đệ này hôm nay biểu hiện, vừa lòng phi thường. Cuối cùng, Diệp Đình Mộ lựa chọn đánh gãy Bách Lý Thiên Thu, hắn sợ tại để tiểu tử này nói tiếp, mẹ nó có thể bá bá đến hừng đông. Ngưng ngưng ngưng, ta đã hiểu, ngươi chớ nói nữa. Bách Lý Thiên Thu, kỳ thật ta còn chưa nói đến trọng điểm là. Diệp Đình Mộ bộ mặt cơ bắp điên cuồng lay động. Trọng điểm hẳn là ta hỏi ngươi, không phải ngươi ở chỗ này nói xong sao? Ngữ khí của hắn lớn mấy phần, lộ ra phi thường không kiên nhẫn. Bách Lý Thiên Thu tại hắn loại khí thế này một chút, lựa chọn tức thời ngậm miệng lại. Ngươi hỏi. Đến tận đây, Diệp Đình Mộ mới có chút thư hoán đuôi lông mày. Sau đó hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm nhỏ chăm dặm, thần thần bí bí nói một câu. Kỳ biến ngộ không thay đổi. Bách Lý Thiên Thu cùng Bách Lý Băng Lạnh cơ hồ bản năng sững sờ. Hai mặt nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ý gì? Nghe không hiểu. Đang nói một lần, không nghe rõ. Gặp Bách Lý Thiên Thu một mặt một bước, trong mắt đều là mờ mịt. Diệp Đình Mộ lúc này mới thở dài một hơi. Giám định hoàn tất, người này thỏa thỏa thổ dân. Xem ra là mình cả nghĩ quá rồi. Bất quá không thể không nói, đứa nhỏ này thật mẹ nó có làm chuyển tiêu tiềm chất ta, tu tiên thật sự là khuất tài. Liên này thiên phú, mạnh hơn thanh phong. Hắn khoát tay áo. Không có việc gì, không trọng yếu, ta hỏi ngươi à, các ngươi tông môn có bao nhiêu người, náo nhiệt không? Hắn liền muốn biết, cái này Đoạn Kiếm Tông đến cùng có bao nhiêu người, có phải hay không mỗi người đều cùng cái này nhỏ chăm dặm, biết ăn nói, từng cái nhân tài. Không đợi Bách Lý Thiên Thu trả lời, Bách Lý Kiếm Hàn dẫn đầu nói tiếp. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, rất náo nhiệt, ba ngày khắp núi khắp nơi đều tại nói nhau nhau. Cụ thể có bao nhiêu, ta thật không có số, tóm lại rất nhiều là được rồi. Đúng, rất nhiều. Bách Lý Thiên Thu hai lần xác nhận. Vấn đề thứ hai, các ngươi tông chủ lợi hại không? Tông môn thực lực tổng hợp như thế nào? Ta như thế nói với ngươi đi, thập đại tiên môn, cho dù là thiên đỉnh, hai vạn năm qua, không ai có thể bước vào ta Đoạn Kiếm Sơn nửa bước, nói như vậy ngươi có thể mình mà đi. Không sai, luận phong thủ, ta Vạn Kiếm núi đời này không có thua qua. Nghe hai người như vậy nói chuyện, Diệp Đình Mộ cầm thái độ hoài nghi, như vậy phê sao? Cái này tông môn, có chút nói ngoa đi, bất quá nhìn hai người bộ dạng này, cũng là thật không giống như là đang khoác lác. Bất quá câu này phòng thủ không có thua qua lại làm cho hắn không khỏi nổi lên nói thầm. Có ý tứ gì, phòng thủ không có thua qua, kia tiến công đâu? Nghe vậy Bách Lý Kiếm Hàn đội ho một tiếng. Chúng ta Đoạn Kiếm Sơn yêu thích hòa bình, chưa từng gây chuyện, chưa từng tiến công người khác, cho nên không tồn tại tiến công, chỉ có phòng thủ, cái này chính là đại thiện. Nghe vậy Diệp Đình Mộ nói thầm trong lòng một câu. Có chút ý tứ, cố gắng hai người nói thật đúng là thật, Đoạn Kiếm Sơn tương đối là ít nổi danh, đây cũng không phải là không có khả năng. Thường thường cao thủ chân chính, vậy cũng là phi thường địa thấp. Chương 224, Lăng Vạn Hướng, cậu bật chương 224, Lăng Vạn Hướng, cậu bật. Nói thật, thật nói tâm động, xác thực không có, hiếu kỳ đúng là hiếu kỳ. Được thôi, kia vấn đề thứ ba, các ngươi tại sao tới nơi này? Bởi vì ba ngày ở giữa, hắn từ một nơi bí mật gần đó là có mơ hồ nghe được hai người đối thoại. Nói là tìm đến thứ gì, nghĩ đến bọn hắn chỗ tìm đồ vật, đại khái suất là cùng thập đại tiên môn chỗ tìm đồ vật có liên quan. Trước đó mình vẫn muốn hỏi tới, bởi vì đủ loại nguyên nhân mới kéo tới bây giờ. Nghe vậy, hai người trong mắt một vòng ưu thương chợt lóe lên. Lần này trả lời lạ thường không còn là Bách Lý Thiên Thu, mà là Bách Lý Kiếm Hàn. Việc này nói rất dài dòng, cho nên vẫn là không nói. Ta mẹ nó. Diệp Đình Mộ một cái lộ bộ, cái này cái quỷ gì? Còn mang dạng này. Hắn lườm Bách Lý Kiếm Hàn một chút, vậy ta nhìn ta cũng không có gì tốt suy tính. Đã ngươi nói rất dài dòng không nói, vậy ta dứt khoát cũng đừng suy tính, đều là thứ gì quỷ. Ngậy. Đừng a, ta nói. Diệp Đình Mộ đơn giản một câu, trực tiếp nắm đối phương. Ta cùng Thiên Thu lần xuống núi này, là chạy táng địa mà đến, bất quá lại là vào không được, không có cách, cái này chuẩn bị thời điểm ra đi, trùng hợp nghe được thập đại tiên môn đám người kia đang tìm Thiên Tinh Hàng Thế Hải Nhi, cho nên ngươi hiểu. Thiên Tinh Hàng Thế. Diệp Đình Mộ ở trong lòng nói thầm. Như hai người lời nói, cái này thập đại tiên môn chẳng lẽ là từ phía trên Tiên Hàng Thế mà tới? Nói rõ chi tiết nói, cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng, chỉ là biết đêm qua cựu tinh diệu trường hồng, huyết nguyệt giữa trời, một viên thiên tinh vẫn lạc ba ngày, kia rơi xuống vị trí chính là táng địa chúng quanh. Chúng ta nghe nói về sau, vốn là dự định thử một chút có thể hay không tìm tới cái này Hải Nhi, tiên hồ. Bất quá Hải Nhi không tìm được, liền gặp được ngươi. Bách Lý Kiếm Hàn nói xong nhún vai. Diệp Đình Mộ sờ lên cằm, xem ra hai người này không giống như là lừa gạt mình. Bất quá cái này hoang sơn giã lĩnh, cái này thập đại tiên môn cũng là có đủ điều. Tính toán thời gian, mình giống như cũng là đêm qua giáng lâm 3 năm. Vậy mình cùng ngày này Tinh Hàng Thế cũng coi như hữu duyên rồi. Hoặc là viên kia thiên tinh nói không chừng chính là mình cũng không nhất định. Nhìn xem Diệp Đình Mộ không nói lời nào, lâm vào suy tư. Hai người hồ nghi nhìn xem hắn. Qua hồi lâu, Bách Lý Thiên Thu nói, táng huynh, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Diệp Đình Mộ lấy lại tinh thần. Nói, các ngươi đi táng địa làm gì? Tìm táng thổ. Nghe được nơi đây, Diệp Đình Mộ tới hào hứng. Táng thổ. Vậy mình trong quan tài bất chính chính là táng thổ sao? Bọn hắn tìm cái đồ chơi này làm cái gì? Căn cứ lòng hiếu kỳ, còn có hắn cũng muốn biết, cái này táng thổ có tác dụng gì sơ tâm, hắn liền hỏi, các ngươi tìm thứ này làm cái gì? Bách Lý Thiên Thu ngữ khí trầm thấp một chút. Sư phụ của chúng ta, vết thương cũ phát tác, không còn sống lâu nữa, Dược Vương Cốc lao đầu nói, như nghị kéo dài tính mạng, chỉ có thể lấy táng thổ ẩn dưỡng chi, mới có thể sống. Bất quá kia táng thổ lại là trong sách chi vật, ba ngày không chỗ tìm, chỉ có táng địa cũng có. Thế nhưng là cái này táng địa, ta cùng đại sư Minh Cơ hồ lượn quanh một vòng, từ đầu đến cuối tìm không thấy đi vào con đường, hoặc là nói căn bản là vào không được, ai? Bách Lý Kiếm Hàn nói tiếp, từ xưa đến nay, liền không có người tiến vào táng địa, cái này cũng ngược lại là nằm trong dự liệu, chỉ là không cam tâm, cho nên mới đi một chuyến thôi. Sư phó mệnh là cứu không được, bất quá ngày này Tinh Hàng Thế nếu là có thể mang về, cũng coi như cho sư phó một cái ngoài ý muốn niềm vui, ta tin tưởng cho dù là lão nhân gia ông ta, thật gánh không được, biết Đoạn Kiếm Sơn có người kế tục, tất nhiên cũng sẽ là cao hứng. Nghe xong hai người nói, không muốn hai người này vẫn là cái yếu đồ. Hai người vì táng thổ mà đến, lại trùng hợp nghe được Thiên Tinh Hàng Thế tin tức. Mình vừa ra táng địa, cho nên tự nhiên là vận khí không tốt, gặp thập đại tiên môn đến đây tìm kiếm ngày này Tinh Hàng Thế người. Đây hết thảy, xác thực xem như trùng hợp. Bất quá cái này trùng hợp thế nhưng là đem mình hố đủ thảm. Sư phó của các ngươi không phải tiên đế sao? Tiên đế không thể tự lành tổn thương sao? Còn cần táng thổ chỉ được. Hắn lần nữa tùy ý do hỏi. Bách Lý Tiên Thu tựa như nhớ ra cái gì đó, trong mắt có giận. Tức giận nói, thử, đều do Lăng Vạn Hướng con chó kia đồ vật, cho ta sư phó hạ chú thuật, khó giải. Nghe được Lăng Vạn Hướng, Diệp Đình Mộ nhãn châu xoay động, thần sát chấn động. Chờ một chút, ngươi vừa nói Lăng Vạn Hướng. Đúng a? Thiên đình cùng thập đại tiên môn tiên chủ Lăng Vạn Hướng. Chính là con chó kia đồ vật. T. Diệp Đình Mộ dưới thân thể ý thức ngồi thẳng chút. Nói như vậy, các ngươi Đoạn Kiếm Sơn cùng Thiên Đình, thập đại tiên môn có thủ. Nghe vậy Bách Lý Thiên Thu siết quả đấm, ở giữa không trung cơ cơ. Nghiến răng nghiến lợi nói, ta Đoạn Kiếm Sơn cũng thập đại tiên môn không đội trời chung, cùng Thiên Đình không chết không thôi. Hắn ngữ khí âm vang hữu lực, nói rất là phấn khởi. Nhìn thấy ra, hắn đối với Thiên Đình cùng thập đại tiên môn hận, sợ là không thể so với mình ít. Bách Lý Kiếm Hàn lại là sụ mặt, tại Bách Lý Thiên Thu trên mông đạp một cước. Trong lòng thầm mắng, ngươi hổ a, ngươi mẹ nó đem việc này nói, ai còn dám gia nhập Đoạn Kiếm Sơn? Bách Lý Thiên thu ai u một tiếng, quay đầu nhìn mình lom lom nhị sư minh, nói, nhị sư minh, ngươi đạp ta làm gì, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Bách Lý Kiếm Hàn lần nữa hung hăng trả sát hắn một chút, đối Diệp Đình Mộ cười nói, kỳ thật cũng không có Thiên Thu nói nghiêm trọng như vậy, đều là trưởng thành đoán hận chất chứa thôi, Táng Minh không cần lo lắng. Hắn tự nhiên là sợ Diệp Đình Mộ biết, bọn hắn Đoạn Kiếm Sơn cùng Thập Đại Tiên Môn có thủ, vì vậy chọn không gia nhập, dù sao đây chính là Thập Đại Tiên Môn, còn có Thiên Đình A người bình thường ai cũng không dám gây không phải. Bách Lý Thiên Thu lại nói, nhị sư minh, ngươi đang sợ cái gì, Táng Minh cũng không phải ngoại nhân, hắn cùng Thập Đại Tiên Môn cũng có cửu oán, ngươi không thấy Trường Hà giới thư bên trên chỗ sách sao, ta nếu là đoán không lầm, Táng Minh chém chết người, nhất định là Thập Đại Tiên Môn người, đúng hay không? Ngươi ngậm miệng, tiểu hài không hiểu, cũng đừng nói lung tung. Không phải, vừa dùng đến ta thời điểm, ngươi làm sao không chê ta nhỏ lặc, ta mặc kệ, ta cùng Thập Đại Tiên Môn chính là không chết không thôi. Hai người ngươi một câu, ta một câu, có đến có về giao phong. Hoàn toàn không cho Diệp Đình Mộ chen vào nói cơ hội. Bách Lý Kiếm Hàn, bảo thủ, không muốn cho Diệp Đình Mộ áp lực, từ đó làm cho hắn lựa chọn không gia nhập Đoạn Kiếm Sơn. Mà Bách Lý Thiên Thu lại là tương đối cấp tiến, hắn cảm thấy Diệp Đình Mộ đã chém chết qua Thập Đại Tiên Môn người, vậy khẳng định là cùng Thập Đại Tiên Môn có thù à, địch nhân của địch nhân, không phải liền là bằng hữu à, cho nên không có cái gì có thể giấu giếm. Nghe hai người cãi lộn, Diệp Đình Mộ chỉ cảm thấy đầu đều vẫn là lớn. Bất quá hắn xác thực thật bất ngờ, cái này Đoạn Kiếm Sơn thế mà cùng Thập Đại Tiên Môn có thù. Hoặc là nói, cùng Thập Đại Tiên Môn, cùng Thiên Đình có thù, cái này Đoạn Kiếm Sơn thế mà vẫn còn, xem ra thực lực thật không kém. Nếu không đã sớm hẳn là bị tiêu diệt mới đúng. Lăng Vạn Hướng tên chó chết này, mình mặc dù không có gặp qua, nhưng là đại khái vẫn là biết một chút. Hắn vì giết mình, còn đều có thể hao phí khí lực lớn như vậy. Hắn không tin, hắn sẽ bỏ mặc địch nhân của mình, sống ở ba ngày, còn chiếm căn cứ một cái đỉnh núi. Bản thân cái này chính là không hợp lý. Chương 225. Đoạn Kiếm Sơn cùng Thanh Phong nguồn gốc chương 225, Đoạn Kiếm Sơn cùng Thanh Phong nguồn gốc hắn hô một tiếng. Đủ. Tiếng nói lên, Bách Lý Kiếm Hàn cùng Bách Lý Thiên Thu mới dừng lại cái lột, không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn. Diệp Đình Mộ cũng tại hai người nhìn chăm chú bên trong, chậm rãi đứng lên. Sau đó quay người, ngẩng đầu, ngắm nhìn bầu trời. Một đôi tay nhỏ vắt tại sau lưng, nhìn xem có chút buồn cười, nhưng lại có một phen không nói ra được vật bị. Cũng liền vào lúc này, tại hai người hoang mang trong ánh mắt, Diệp Đình Mộ thanh âm ung dung vang lên. Tiểu Bách Lý nói không sai, ta cùng Thập Đại Tiên Môn còn có Thiên Đình có thủ, thế như nước với lửa. Bách Lý Kiếm Hàn một lượt bộ. Theo bản năng nhìn thoáng qua Bách Lý Thiên Thu, Bách Lý Thiên Thu đôi lông mày bên trên treo đắc ý, dạng như vậy giống như đang nói, xem đi, ta liền nói, ta chiêu này dễ dùng. Bách Lý Kiếm Hàn hầu kết, rõ ràng vào lúc này nhuyễn động một phen. Hắn hỏi, xin hỏi là dạng gì cứu hận? Diệp Đình Mộ quay đầu nhìn về phía hắn, mỗi chữ mỗi câu đáp, người thân bị giết mối thủ, chính là huyết hải thâm cửu. Hắn nói xác thực không sai, từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, Thập Đại Tiên Môn cũng tốt, Thiên Đình cũng được, đúng là tại 3 vạn năm trước, giết qua đệ đệ của mình bọn muội muội một lần. Mà lại bây giờ Thiên Đình cũng tốt, Thập Đại Tiên Môn cũng được, muốn lại lần nữa đối Diệp ra vận dụng đồ đao. Cho nên thủ này, chính là huyết hải thâm cửu. Bách Lý Kiếm Hàn nghe vậy, đằng một chút đứng lên. Hắn tựa hồ đã có thể cùng Diệp Đình Mộ cộng minh lên, hoặc là nói, giờ này khắc này, trong lòng của hắn một loại nào đó cảm xúc đã cùng Diệp Đình Mộ hô ứng lên. Ngươi đau nhức, ta có thể hiểu, ngươi hận, ta cũng có thể hiểu, gia nhập chúng ta, cùng ta cùng một chỗ nắm lên kiếm trong tay, dùng chúng ta tiền bối từng gây mất kiếm, chém bọn hắn, chém thế gian bất công, săn bằng thiên đỉnh, để Thập Đại Tiên Môn không có một mặt cỏ. Trong mắt của hắn là chân thành tha thiết, nhưng cũng là chăm chú, càng là có thể để cho Diệp Đình Mộ từ trong đó thấy được một loại nào đó chấp nhiệm. Cứ việc Bách Lý Kiếm Hàn dạng này ngôn luận, là như vậy không biết tự lượng sức mình, như vậy không có chút nào tin phục lực, nhưng lại là cùng Diệp Đình Mộ ý nghĩ không như mà hợp. Cho dù nghe có chút giống là nói cười, nhưng là Diệp Đình Mộ trong lòng rõ ràng, Bách Lý Kiếm Hàn không có đang nói đùa, hắn là chăm chú. Có lẽ hắn làm không được, nhưng là hắn không nghi ngờ, tiểu tử này nhất định sẽ đi làm. Trăm dặm đu dây gương mặt non nớt bên trên cũng đồng dạng viết đầy chăm chú. Đúng, chúng ta cùng một chỗ, hủy diệt bọn hắn, vì chết đi thân nhân, dù chết vô sinh. Diệp Đình Mộ hít sâu một hơi, chẳng biết tại sao, giờ này khắc này, hắn mất đi thanh xuân tựa như không hiểu thấu trở về, hắn cảm giác mình không hiểu nhiệt huyết, cùng nhiệt. Loại cảm giác này rất là huyền diệu. Nhưng là lý trí lại nói cho hắn biết, không nên vọng động. Liền các ngươi trận này cho, chiếm lúc vẫn là không nên nghĩ quá xa. Hắn bình phục mình suy nghĩ, nhìn xem hai người, nói, ta đang hỏi một vấn đề à, ta nói đúng là, giống các ngươi dạng này danh mục trương gan ồn ào cùng Thiên Đình không đội trời chung, cùng Thập Đại Tiên Môn không chết không thôi cái gì, liền không sợ bị người diệt. Hoặc là nói, Thập Đại Tiên Môn người liền không làm các ngươi. Bách Lý Tiên Thu ôm tay nhỏ, trắng nón nả cái bụng sẽ phản quang. Hắn ngẩng lên cái đầu nhỏ. Làm sao không làm, mẹ nó Thập Đại Tiên Môn mỗi ngày làm chúng ta tốt à, liền Đoạn Kiếm Sơn dưới, từ lúc ta ký sự lên, vẫn có một đám người trông coi chúng ta, ra một cái làm thịt một cái, ghê tởm đến cực điểm. Ý gì? Nghe không hiểu. Diệp Đình Mộ ít nhiều có chút một bức, chuyên môn trông coi. Không phải là Đoạn Kiếm Sơn có cấm chế nào đó cái gì, người khác vào không được. Rất có thể, vừa mới Bách Lý Kiếm Hàn có nói qua, Đoạn Kiếm Sơn phòng thủ không có thua qua. Nơi này không có thua ra, không nhất định không phải đánh, cũng có thể là như hắn suy nghĩ, người khác căn bản vào không được. Nếu thật sự là như thế, cái này Đoạn Kiếm Sơn, thật đúng là mẹ nó thích hợp bản thân an này lại Bách Lý Kiếm Hàn bắt đầu giải thích. Là như vậy, chúng ta Đoạn Kiếm Sơn có một tòa đại trận, là đạo tổ năm đó lưu lại, có thể nói như vậy, tiên đến nếu là dám bước vào nửa bước, đến nhiều ít, chết nhiều ít, cho nên ngươi hiểu, ta vừa mới nói phòng thủ vô địch à, về phần tiến công, ha ha. Nói đến phía sau, hắn rõ ràng là có chút xấu hổ, phòng thủ vô địch, về phần tiến công, thực lực cách xa, không có khả năng tiến công. Đây không phải là chịu chết sao? Bất quá cái kia đạo tổ hai chữ lại nghe Diệp Đình Mộ lông mi run một cái. Thần sắc rõ ràng là có chút biến hóa có chút. Hắn vẫn tương đối trầm ổn, cũng không có bởi vì nghe được hai chữ này, biểu hiện quá kích động, hay là quá mức phấn khởi, mà là trầm giọng nói, đạo tổ, các ngươi cùng đạo tổ còn có quan hệ. Gặp Diệp Đình Mộ chú ý điểm, đặt ở đạo tổ hai chữ bên trên. Bách Lý Thiên Thu liền nói ngay, như thế nói với ngươi đi, chúng ta Đoạn Kiếm Sơn lão tổ trước kia cùng đạo tổ kia là bạn bè thân thiết, phi thường sát, sư phụ ta nói, năm đó đạo tổ vậy cũng là ở tại Đoạn Kiếm Sơn. Bất quá 3 vạn năm trước, đạo tổ bị Lăng Vạn Hướng cùng những cái kia vạn ân phụ nghĩa cẩu vật nhóm cho lừa giết, bằng không, ai dám động đến ta Đoạn Kiếm Sơn. Bách Lý Kiếm Hàn nói tiếp, Thiên Thu nói không sai, năm đó đạo tổ vẫn lạc, ta Đoạn Kiếm Sơn lão tổ thể sống chết không hàng, xuất lĩnh Đoạn Kiếm Sơn 10 tiên đế cùng thập đại tiên môn huyết chiến 3 ngày, không địch lại, toàn viên vẫn lạc, trước khi chết, còn căn dặn sư phó, Đoạn Kiếm Sơn thả rằng vòng, đời này không thể hàng. 3 vạn năm đến, chúng ta chưa hề khuất phục, cũng may có đạo tổ bày ra kiếm trận gia trì, bọn hắn cũng bắt chúng ta Đoạn Kiếm Sơn không có cách nào, chỉ có thể phái ra thập đại tiên môn trực luân thiên, đem ta Đoạn Kiếm Sơn ngăn cách, dòng dã 3 vạn năm, ý đồ dùng cái này để chúng ta Đoạn Kiếm Sơn vĩnh viễn không xuất thế, bản thân tàn lụi. Nói thật, nghe xong về sau, Diệp Đình Mộ là rung động. Thà giang vong, quyết không hàng sao? Qua cầu rút bán. Thế nhân thường nói, một người đắc đạo, liền có thể gà chó lên trời. Nhưng lại cũng đừng quên, một người thất thế, cả tộc đều vong. Lúc trước Thanh Phong vẫn lạc, thuộc về hắn thế lực, thân nhân, hàng thì hàng, chạy chạy, nhưng lại cũng có rất nhiều lựa chọn vì Thanh Phong mà chết. Cùng hắn cộng đồng chiến tử, cũng không sống tạm. Đoạn Kiếm Sơn chính là một trong số đó. Bất quá Diệp Đình Mộ lại chưa từng biết, bởi vì không có người cùng hắn nói qua. Chưa từng có. Hắn chỉ biết là, bây giờ thập đại trong Tiên môn đạo tông, chính là Thanh Phong đã từng mẫu tông, đạo tông cũng bởi vì đã từng Thanh Phong, sừng sững tại nhân giới Thiên Chi đỉnh. Đây cũng là vì sao Thanh Phong không gọi an tổ mà kêu lên tổ nguyên nhân. Thế nhưng là về sau, đạo tông lại lựa chọn phía sau đâm đao. Không phải cho dù là thập đại tiên môn đều phản, đạo tông nếu là không phản, Thanh Phong sợ cũng không đến mức như vậy thảm. Bất quá đây chẳng qua là nếu như, trên thực tế, đạo tông đúng là phản. Mặc kệ ra ngoài nguyên nhân gì đều tốt. Bọn hắn lựa chọn phản bội, lựa chọn đối ngày xưa đồng môn, nhà mình lão tổ, đao binh tương hướng. Gặp Diệp Đình Mộ hồi lâu không nói lời nào, Bách Lý Thiên Thu đưa tay khoác lên trên vai của hắn. Lời thề son sắt nói ra, bất quá ngươi đừng sợ, sư phụ ta nói, 8 năm trước, đạo tổ chuyển thế lên trời, không bao lâu, lão nhân gia ông ta liền có thể mang theo chúng ta tại sáng tạo huy hoàng, nhất thống 3 ngày. Đến lúc đó, ngươi đại thủ cũng có thể báo, hắc hắc, chớ do dự, gia nhập chúng ta đi. Diệp Đình Mộ nhẹ gật đầu. Cuối cùng chỉ nói một chữ, tốt. Chương 226. Gia nhập Đoạn Kiếm Sơn, đế giả đã tới chương 226. Gia nhập Đoạn Kiếm Sơn, đế giả đã tới Diệp Đình Mộ không do dự, cũng không tiếp tục giống trước đó như vậy suy đi nghĩ lại. Cân nhắc lợi hại, mà là quả quyết đáp ứng xuống. Hắn cảm thấy Tiểu Bách Lý, có một câu nói không sai, lựa chọn tông môn chính là cho tự chọn một ngôi nhà. Nếu là nhà, nhân tình vị xác thực rất trọng yếu. Mà lại người luôn luôn thích cùng mình tại cùng một cái kênh bên trên người ở chung, mà Đoạn Kiếm Sơn đối với Diệp Đình Mộ tới nói, vô luận từ góc độ nào đến xem, đều là thích hợp. Mặc kệ là bởi vì Thanh Phong cũng tốt, vẫn là Đoạn Kiếm Sơn bên trong có thể cách trở hết thảy đại trận cũng được, đều là tâm hắn động lý do một trong. Đương nhiên, hắn tâm động nhất vẫn là Đoạn Kiếm Sơn trung nghĩa. Đạo tổ vong, mà Đoạn Kiếm Sơn không hàng. Tại thế gian đều là địch hoàn cảnh, trông coi trong lòng kia phần trung nghĩa, một thủ chính là 3 vạn năm. Đây chính là 3 vạn năm a, đây cũng không phải là tùy tiện liền có thể làm được. Hắn nghĩ thay Thanh Phong đi trông coi bọn hắn, thẳng đến Thanh Phong xuất thế mới thôi. Mà lại nói không chừng Đoạn Kiếm Sơn có thể biết Thanh Phong hạ lạc cũng không nhất định. Thanh Phong nếu là phá quan, đại khái suất cũng tới Đoạn Kiếm Sơn nhìn một chút những này một mực đang chờ hắn người đi. Căn cứ vào trở lên đủ loại nguyên nhân, hắn đơn phương tuyên bố mình gia nhập Đoạn Kiếm Tông. Đối với Diệp Đình Mộ gia nhập, hai người tự nhiên là mừng rỡ. Mặc dù không biết Diệp Đình Mộ vì sao đột nhiên đáp ứng như vậy thông khoái, nhưng là cái này không trọng yếu, trọng yếu là cao hứng liền xong rồi. Kia trong lòng đừng đề cập cao hứng bao nhiêu, bởi vì bọn hắn biết, nếu là táng dạng này thiên tiêu vào tông môn, sư phụ của bọn hắn nhất định sẽ rất cao hứng. Dù là thật phải chết, bọn hắn tin tưởng hắn nhất định có thể an tâm rời đi nhân thế. Cái này cũng có thể chính là bọn hắn làm đệ tử duy nhất có thể vì bọn họ cái này sư phó làm một chuyện cuối cùng. 3 người trò chuyện với nhau cho đến đêm dài. Khi biết hai người thân thế nhiều ít cùng Thanh Phong có quan hệ về sau, hai người đối với Diệp Đình Mộ tới nói rất thân thiết, vì vậy hàn huyên rất nhiều. Cho đến đêm kia mới thiếp đi. Bất quá Diệp Đình Mộ lại là có chút ngủ không được. Hắn đứng ngồi tại quan tài phía trên, nhìn lên trên trời trăng sáng, suy nghĩ tùy theo bay xa. Hôm nay gặp Bách Lý Thiên Thu, từ trên người hắn thấy được rất nhiều 4 cái tể tể cái bóng. Quá nhiều hồi ức xông lên đầu. Hắn chỉ biết là hắn rất nhớ bọn hắn, lại là không biết bọn hắn có mạnh khỏe hay không. Có lẽ giờ khắc này bọn hắn phải chăng cũng tại cũng giống như mình, cùng một chỗ nhìn đồng dạng mặt trăng đâu. Liên như vậy nhìn chằm chằm kia Hạo Nguyệt nhìn cực kỳ lâu, thẳng đến bối rối đánh tới, ủ rũ bảy kín toàn thân. Hắn chậm rãi nằm xuống, co quắp tại màn ánh sáng màu đen bên trên. Tùy ý giao bạch ánh trăng tung xuống, đem hắn chiếu sáng. Nhắm mắt dưỡng thần hắn vẫn như cũ không ngủ, mà là tại tính toán trong lòng kế hoạch. Về sau muốn thế nào đi làm? Cũng may bây giờ, hắn không cần lo lắng, những tiên nhân kia cũng tốt, tiên đế cũng được, tại bằng vào cái gọi là thuật tính toán a, vẫn là khác thủ đoạn dò xét đến mình. Bởi vì hắn biết, vì sao cái này hai huynh đệ nhất định phải lắc lư mình ăn viên đan dược kia. Kỳ thật đó cũng không phải cái gì Tráng Dương đan, mà là Tuyệt Khí đan. Phục dụng đan này xác thực có thể cường thân kiện thể không giả, nhưng là hắn càng lớn tác dụng lại không ở chỗ đây, mà là phục dụng đan này về sau trong một tháng, liền có thể làm cho không người nào có thể dò xét đến ngươi tồn tại, cho dù là tiên đế cũng không được. Đây cũng là Thanh Phong kiếp trước năm đó luyện chế, ngoại trừ Đoạn Kiếm Sơn người cùng chính Thanh Phong không ai biết. Đây cũng là vì sao Đoạn Kiếm Sơn bị người vòng đây, Bách Lý Tiên Thu cùng Bách Lý Kiếm Hàn hai người còn có thể chạy đến nguyên nhân. Trên thực tế, qua nhiều năm như vậy, Đoạn Kiếm Sơn người đều dựa vào ăn cái đồ chơi này mới có thể xuống núi. Hắn có thể tránh thần thức dò xét. Không hơn trăm bên trong huynh đệ hai người đúng là lần thứ nhất xuống núi cũng không giả. Diệp Đình Mộ ở trong lòng tính toán, mình bây giờ cũng phục dụng đan này, ngược lại là có thể không cần lo lắng, tiên đế cường giả có thể thấy rõ mình. Trên lý luận nói, hắn cũng không cần lo lắng có người đột nhiên đang bước lên đến chặn mình. Cho nên trên lý luận, đi biên thành thức tỉnh cũng không phải không được. Vừa mới hỏi Bách Lý Kiếm Hàn, nếu là lách qua biên thành, cần tại nhiều đi hơn 2000 bên trong. Lấy hắn thánh nhân cảnh cước trình, mang theo hắn cùng Thiên Thu hai ngày nhưng đến. Lý do an toàn, Diệp Đình Mộ cảm thấy vẫn là đi nơi đây tương đối tốt một chút. Cẩn thận có thể dùng tuyển bạn năm không phải. Đương nhiên, đối với trong miệng hai người nói tới thiên tinh hàng thế, Diệp Đình Mộ xác thực không quá cảm thấy hứng thú. Không nói trước người này có phải hay không là chính mình, coi như không phải. Tại cái này từ từ đại xuyên tìm một cái vừa ra đời hải nhi, cái này độ khó không khác mò kim đáy biển. Thôi được rồi, lại nói thập đại tiên môn nhiều người như vậy, đều đã tìm đã lâu như vậy, nói không chừng sớm đã bị tìm được cũng không nhất định. Hắn vẫn là đừng uổng phí cái này khí lực. Cho nên ba người thương định nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai liền xuất phát. Trước mang Diệp Đình Mộ đi kích hoạt linh căn, sau đó tại về Đoạn Kiếm Sơn. Lúc đầu A Diệp Đình Mộ là chuẩn bị về Đoạn Kiếm Sơn tại kích hoạt. Thế nhưng là cái này hai hàng nói, Đoạn Kiếm Sơn đo linh đài, lâu năm thiếu tu sửa hỏng. Lời này nghe được Diệp Đình Mộ ít nhiều có chút im lặng. Ngươi nói ngươi một cái tông môn, ngay cả kích hoạt linh căn đồ chơi đều không có, hợp lý sao? Nhưng là hai người lại biểu thị, rất hợp lý à, bởi vì bọn hắn cũng là tại bên ngoài kích hoạt. A Diệp Đình Mộ rất muốn nói, cũng không biết mua một cái mang về sao. Liền nói cái này hai hàng, cái này mẹ nó trên thân thế nhưng là có không ít đồ tốt à, điều này nói rõ, Đoạn Kiếm Sơn là bất tận. Không đến nỗi ngay cả cái này cũng mua không nổi. Chủ yếu nhất là, Diệp Đình Mộ cảm thấy, ngươi thực sự không muốn mua, cũng không biết đoạt sao. Nghĩ đi nghĩ lại, bất chi bất giác, Diệp Đình Mộ đi ngủ quá khứ, suy nghĩ cũng đến tận đây triệt để dừng lại. Mà cùng lúc đó, cách Trường Hà giới thư rủ xuống táng chi danh, đi qua cũng gần như 3 canh giờ. Lần lượt có đại đế đã đổi tới. Lúc này một tiên đế cường giả đứng lơ lửng trên không. Nhắm mắt, quanh thân linh lực tựa như mặt hồ nước, tạo nên từng vòng gợn sóng. Hắn bắt đầu dò xét. Đột nhiên mở mắt, hắn một cái xê dịch, liền đã xuất hiện ở một mảnh trên đất trống. Lúc này trên đất trống, đống lửa tươi sáng. Nam nam nữ nữ ngồi vây quanh bên cạnh đống lửa. Đột nhiên bọn hắn cảm nhận được một cỗ quen thuộc uy nghiêm, liền vội vàng đứng lên. Liên liên thấy tiên đế cường giả dẫm lên hư không mà tới. Đám người sợ hãi, vội vàng bài kiến. Tham kiến lao tổ, tham kiến đế giả đại nhân. Người tới chính là thần kiếm các tiên đế cường giả. Hắn trong đám người đảo qua, hỏi, nhưng từng gặp táng. Ngắn ngủi năm chữ lại là chấn động đến một đám người màng nhị phát minh, vẻ sợ hãi che kín khuôn mặt. Bốn phía chim thú càng là trong đêm tối kinh rừng mà lên, tứ tán thoát đi. Đây cũng là đến từ đế giả uy áp, cực hạn uy áp. Người, xúc, thú không thể tiếp nhận chỗ này. Công Tôn Khê đem nằm sấp trên mặt đất thân thể có chút đứng thẳng lên, bất quá từ đầu đến cuối vẫn như cũ cúi đầu. Nàng ngọc thủ tới eo lưng ở giữa tìm đòi, một khối có chút rách dưới vải liền xuất hiện ở trong tay nàng. Nàng hai tay nắm lấy vải, khiến cho cao hơn đỉnh đầu của mình. Sau đó cung kính nói ra, hồi lão tổ, thuộc hạ ban ngày ở giữa từng thấy táng cùng người kia chiến đấu, cái này vải chính là từ táng lưu lại. Tiên đế cường giả nghe vậy, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vải chậm rãi hướng hắn bay tới, chỉ đến phiêu đến trước người hắn. Đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng như vậy điểm một cái vải, sau đó nhắm mắt bắt đầu thôi diễn. Chương 227, giới biển tòa thành kia. Chương 227, giới biển tòa thành kia. Một lát sau, tiên đế cường giả hai con ngươi mở ra, bên trong lại như kia tinh hải sáng chói cùng thâm thúy. Chỉ gặp hắn lông mi có chút nhăn lại, trước mắt vải hóa thành cho bụi. Không có cái gì. Lời của hắn bình tĩnh như trước, lại làm cho mọi người tại đây nội tâm như kia bình tĩnh mặt biển, đột nhiên thổi lên một trận gió, sau đó liền kinh đảo hải lãng. Lão tổ, đây không có khả năng, ta xác nhận qua, phía trên kia còn có hắn lưu lại khí tức. Công Tôn Khê lúc này phụ phục, đem toàn bộ thân thể mềm mại dán thật chặt hợp mặt đất. Ngươi nói là, lão phu không tính toán ra được. Lần này, tiên đế cường giả lời nói, nhiều ít mang theo một chút tâm tình. Đây là một loại tín hiệu, nguy hiểm tín hiệu. Cho dù là nhà mình lão tổ, bọn hắn giờ phút này vẫn như cũng là sợ hãi, trước mắt lão tổ chính là tiên đế cường giả, chỉ cần hắn nghĩ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút chờ đợi bọn hắn, cố gắng chính là cái chết. Công Tôn Khê thân thể mềm mại bất chi bất giác bắt đầu có chút run run, mân mê trên cằm mông, kiếm vây có chút nếp vốn. Nàng đội vàng nói, táng địa, nhất định là bởi vì táng địa. Ừm. Đứa bé kia nói hắn từ táng địa mà đến, hắn còn nói hắn là cổ thần nhóm hậu duệ, nhất định là thượng cổ thần thông thuật, nhưng lần tránh thiên tinh chi thuật tôi diễn. Tiên đế cường giả nghe vậy, khuôn mặt lần nữa chuyển biến, là như vậy sao? Hồi bẩm lão tổ, Công Tôn hộ pháp lời nói là thật, chúng ta đều nghe được. Tiên đế cường giả vuốt vuốt trong râu, lông mi hơi thư. Nếu là như vậy, vậy liền không kỳ quái. Hắn nhỏ giọng nhỉ non một câu, nói, đều đứng lên đi. Đa tạ lão tổ. Công Tôn Khê vớt một cái mồ hôi lạnh, vừa một khắc này, nàng xác thực rất hoảng. Thế nhưng là nhưng trong lòng cũng không khỏi buồn bực, rõ ràng ban ngày ở giữa mình thử qua, cái này vải là có thể thôi diễn đến thuộc về Diệp Đình Mộ khí tức, cũng có thể đại khái dò xét đến Diệp Đình Mộ đại khái ở phương vị nào, làm sao hiện tại nhà mình lão tổ lại là nói không tính toán ra được đâu. Nàng luôn cảm thấy việc này có chút kỳ quặc. Thế nhưng là kia vải lại bị nhà mình lão tổ đốt sạch sẽ, nàng cũng không có cách nào đi nghiệm chứng. Chỉ có thể làm bộ không biết, miễn cho có phiền toái không cần thiết. Thấy mọi người đứng dậy, kia thần kiếm các lão tổ đối Công Tôn Khê nói ra, đem ngươi người đều giải ra, cần phải tìm tới kẻ này, lấy tông môn bí thuật làm hiệu. Tuân mệnh. Nói xong, tiên đế cường giả quay người, bước ra một bước, liền biến mất vô tung vô ảnh. Trong lòng của hắn rõ ràng, như kẻ này thật sự là kia cổ thần hậu duệ huyết mạch, vậy hắn tương lai thành tựu, nhưng rất khó lường a đây chính là đại tài, ai có thể đạt được người này, đợi một thời gian, dốc lòng bồi dưỡng. Tất nhiên đại nghiệp có thể thành, ép những người khác nhất đẳng. Nói không chừng, Sốc Thiên Đình cũng không phải không có khả năng, Lang Vạn Hướng không ít hố chính mình. Mấy năm trước còn hố mình một giọt tiên đế tinh huyết đâu. Hắn có thể cảm thụ được, tông môn những đệ tử này cũng không có lừa gạt mình. Lại thêm, mình không cách nào thôi diễn xuất quan tại Diệp Đình Mộ bất kỳ tin tức gì, hắn bản năng tin tưởng, Diệp Đình Mộ chính là kia cổ thần hậu duệ. Kỳ thật không chỉ có là hắn, lúc này đã đuổi tới nơi đây tiên đế cường giả, tiếp cận 20 người. Bọn hắn đồng dạng không thể nhận ra cảm giác đến Diệp Đình Mộ bất kỳ tin tức gì. Không cách nào thôi diễn, dựa vào mỏ kim mấy biển, công trình này lượng so trước đó mấy ngày tìm kia Hải Nhi, sợ là còn khó hơn. Hải Nhi hắn là cố định, ngay tại cái phạm vi này bên trong. Thế nhưng là cái này táng lại là di động, trời mới biết, hắn đi chỗ nào. Thế giới như thế lớn, nếu là bỏ qua, chính là tiên đế cường giả lại như thế nào. Từ trong biển rộng vớt một hạt đất cát, độ khó có thể nghĩ. Bất quá dù vậy, bọn hắn cũng không có bất luận kẻ nào lựa chọn từ bỏ, lựa chọn rời khỏi. Mà là bắt đầu tìm kiếm, một mảnh đất tìm. Càng là phái ra không ít đệ tử, tiến về bốn phía từng cái thành trì. Dù sao tại Trường Hà giới thư bên trong, thuộc về táng tin tức vô cùng hoàn thiện nói cho bọn hắn, kẻ này chưa từng kích hoạt linh căn. Ngươi nếu là chưa từng kích hoạt linh căn ngươi sẽ làm cái gì? Đáp án rất rõ ràng. Tự nhiên là tìm địa phương kích hoạt lên. Đã muốn kích hoạt, liền cần vận dụng đo linh trận hoặc là đo linh thạch. Một cái không có bất kỳ thế lực nào dựa vào hài đồng, hắn muốn kích hoạt linh căn, chỉ có thể đi công cộng khu vực, thành thị kích hoạt điểm tới kích hoạt. Đáp án này là khẳng định. Bất quá ngoại trừ làm những này, bọn hắn cũng gia tăng cường độ bắt đầu hướng táng địa ngoại vi địa phương, bắt đầu tìm kiếm cái này gọi táng, con quan tài người. Lúc này, giới biển bên kia, nơi đó là một mảnh vô tận hoang vu. Nơi này không nhìn thấy tinh không, cũng không nhìn thấy hạ nguyệt. Mờ tối, không biết là ban ngày hay là đêm tối. Chỉ biết là, nơi này thổ địa là cháy đen sắc, như là bị nung cháy. Đại địa bên trên không có một mảng cỏ. Nơi này là giới phần cuối của biển, cũng là Trường Hà cuối cùng. Nơi này không có biển, mà là đất khô cằn đại mạc. Ngày hôm đó tế tuyến bên trên, một tòa thành ngụy nhiên đứng vững. Cùng nói đây là một tòa thành, không bằng nói, đây là một đạo cổ lão tường thành. Trên tường thành, khắp nơi có thể thấy được to lớn cự nhân sừng sững tại đầu tường. Nhưng là bọn hắn lại cũng không là sinh linh, mà là từng cái từ đá lớn màu đen chế tạo mà thành. Bất quá khác biệt với thạch điêu chính là, bọn chúng là có được sinh mệnh. Hoặc là có thể nói, bọn chúng là có thể động. Bọn chúng cũng là trong tòa thành này trung thành nhất hộ vệ người. Dũng cảm, không sợ, không biết sinh tử. Vì mình sứ mệnh, chưa hề rời đi, cũng chưa từng nghỉ ngơi. Hoặc là chúng nói chúng nó vốn là tảng đá, cho nên xác thực có thể không cần nghỉ ngơi. Nơi này không có ai gió đập vào mặt, càng không có tinh kỳ phân phật. Càng nhiều thời điểm, nơi này chỉ có chết tiến tĩnh. Bất quá hôm nay nơi đây, tường thành phương xa, ngược lại là không ngừng vang lên oanh minh. Không ai biết chỗ nào đến cùng xảy ra chuyện gì, bởi vì nơi này vốn là không có người. Nhưng lại là có thể nhìn thấy, chỗ nào thỉnh thoảng dâng lên to lớn mây hình ấm. Đem toàn bộ đại địa, lật ra một tầng lại một tầng, tại phía trên vùng thế giới này, tại cái này cảnh hoàng tàn khắp nơi bên trên, lần nữa liếm lấy chút bi thương. Trời khóc, địa rung động. Lúc nào cũng trình diễn. Chưa hề ngừng. Mơ hồ trong đó, nếu là nhìn kỹ, thinh linh có thể nhìn thấy, nơi nào có hai bóng người tại chém giết lẫn nhau. Công phạt. Không biết qua bao lâu, trên bầu trời động tĩnh càng ngày càng nhỏ. Tiếng oanh minh cũng tại dần dần từng bước đi đến. Chiến đấu tựa hồ giống như đình chỉ. Đương hết thể bình tĩnh lại, tứ tán khí lưu cuốn lên vạn dặm bụi bặm cũng đang dần dần tan đi. Bầu trời tại lúc này tựa như sáng lên mấy phần. Tinh hà vạn dặm dần dần hiện ra, đáng tiếc nhưng như cũng chỉ có tinh quang, không có ánh trăng. Lúc này mới biết được, nguyên lai nơi này bầu trời không phải không nhìn thấy tinh hải, mà là mới hai người chiến đấu, đem toàn bộ trời đều đã che. Giờ phút này chiến đấu kết thúc, tự nhiên cũng liền tiêu tán. Đợi cho kia bụi mù triệt để tan hết, kia chiến đấu phế tích bên trên cũng hiện lên ra hai cái thân ảnh. Khoảng cách quá xa, cũng không thể nhìn thấy các nàng dáng vẻ. Bất quá trực giác nói cho tất cả mọi người, bọn hắn không đơn giản, chính là có 102 thiên hạ đại năng. Hai người đều là thân nữ nhi. Bọn hắn một người đứng ở không trung tay, trong tay nhuộm đầy mới lúc chiến đấu lưu lại máu. Còn có một người ngồi xổm trên mặt đất, che ngực, máu tươi thuận cánh tay nhỏ xuống, so với không trung người, lộ ra càng thêm chật vật không chịu nổi. Chương 228. Nguyên chương 228, nguyên hai người lúc lên lúc xuống, đứng ở nơi đây thiên địa. Một bộ áo trắng, đầu đầy tóc vàng, môi hồng răng trắng. Một thân váy đen, tóc đen thẳng dài, da trắng non nà. Ngoại trừ màu tóc không đồng nhất, mà không đồng nhất, hai người khuôn mặt, thân hình lại là giống nhau như lúc. như là song bào thai, bất quá khí chất nhưng cũng khác biệt. Tóc vàng người thanh lệ, tóc đen người mềm mại. Lúc này cô gái tóc đen toàn thân đẫm máu, chỗ ngực bị xé vỡ váy áo dưới, máu đỏ tươi vẫn tại cốt cốt chảy xuôi. Có lẽ là mất máu qua nguyên nhân, giờ này khắc này, để nàng cái kia vốn là có chút giãn đờ dở gương mặt, trở nên càng thêm tái nhợt. Nhưng là kia khỏe miệng nhưng như cũ treo một vòng cười yếu ớt. Tựa như bị thương nặng như vậy, nàng mảy may đều không thèm để ý, nàng nhẹ giọng cười nói, "Hảo tỷ tỷ của ta, 20 năm không thấy, không nghĩ tới, ngươi đột nhiên biến lợi hại." "Đúng vậy a, 20 năm không thấy, ngươi như trước vẫn là nghĩ đến phản bội trường hà sao?" Cô gái tóc vàng nhẹ giọng mở miệng, trong mắt mang theo có chút cô đơn, chiếc xạ trong tay dài phong phía trên, lộ ra một tia phiền muộn ánh sáng nhạt. "Ha ha." Nữ tử áo đen bỗng nhiên cuồng tiếu mặc cho máu tươi dâng trào, không chút nào bất vi sở động. Nàng vẫn như cũ ngửa đầu, nhìn xem trước người giữa không trung thiếu nữ tóc vàng kia. Tiếp tục nói, "Phản bội trường hà tỷ tỷ ngươi có muốn hay không nghe một chút, lời của ngươi nói buồn cười biết bao." Cô gái tóc vàng nghe vậy, tú lệ lông mày có chút nhíu nhíu. "Muội muội, có một số việc ngươi không thể lý giải, ta không trách ngươi, ngươi vốn là tiếp nhận mâu thân thuộc về ác kia một mặt, là nó để ngươi mất phương hướng, một ngày nào đó, ta sẽ giúp ngươi chiến thắng nó, đến lúc đó, ngươi liền sẽ biết, cũng có thể lý giải mâu thân khổ tâm." Thanh âm của nàng rất nhẹ, từ lời nói giữa các hàng, có thể nghe ra, nàng đối trước mắt nữ tử, không có bất kỳ cái gì cừu hận ý tứ. "Ác? Cái gì là ác? Trong lòng ngươi hận, chính là ác." Nữ tử áo đen chậm rãi đứng dậy. "Tỷ tỷ, ngươi thật cảm thấy ngươi là đúng. Thiên địa sinh ra, vốn là nên có trật tự, hết thảy liền nên là cân bằng, mẫu thân làm trưởng hạ giới linh, trưởng hạ ý chí, nàng sinh ra không nên là vì để thế giới trở nên lần nữa cân bằng sao? Đem những cái kia không công bằng, hết thảy xóa đi. Thế nhưng là đâu, nàng làm cái gì đây? Ngươi luôn miệng nói ta muốn phản bội nàng, kia nàng đâu, nàng làm sao cũng không phải kẻ phản bội đâu, là nàng trước phản bội nguyên ý chí sáng tạo ra nàng, giao phó nàng sinh mệnh, giao phó nàng vô thượng quyền lợi, nhất định một phương thiên địa chi luân hồi. Thế nhưng là nàng đâu? Ha ha ha, các ngươi có tư cách gì nói ta phản bội? Còn có, cái gì gọi là ta kế thừa mẫu thân tội cùng ác, kế thừa tội cùng ác không nên là người sao? Ta kế thừa chính là nguyên ý chí chính thống, cũng không phải là nó từng bước xâm chiếm ta, mà là nó tại tầm bộ ta, là nó nói cho ta, thế giới này vốn cũng không nên cái dạng này, thế nhưng là các ngươi lại vẫn cứ đang ngăn trở, sai là ngươi, không phải ta, nên tỉnh cũng là ngươi, không phải ta. Cô gái tóc vàng lắc đầu. Hắn không muốn cùng trước mắt cái này cùng nàng giống nhau như lúc muội muội đi thảo luận cái này không có ý nghĩa chủ đề. Đúng và sai, ác cùng thiện, tội cùng vô tội, bản này chính là không có người có thể đi nói rõ ràng. Ca ca từng cùng mình nói qua, thiên hạ đều vẻ đẹp vì đẹp, tư ác đã, đều biết thiện vì thiện, tư bất thiện đã. Cố hữu tướng vô sinh, khó và dễ vì tương hô đối lập mà hình thành, giải ngắn khách quan. Hết thảy đều bắt nguồn từ so sánh, vốn cũng không có tiêu chuẩn đáp án, tại người khác nhau mà nói, tất nhiên là khác biệt. Đen trắng phân chia, thiện ác chi phân, đều bắt nguồn từ so sánh. Thân ở trong bóng tối quỷ, sợ ánh sáng, cùng bọn hắn mà nói, chỉ riêng chính là hắc. Sư tử đi săn, tại nó mà nói, giết chóc là thiện, mà không phải ác. Trước kia nàng đã từng mê mang, có phải hay không mình thật sai, hay là không phải là của mình mẫu thân thật sai. Nàng vốn là nên theo vốn có phát tắc, để hết thảy luân chuyển, tuần hoàn qua lại. Nàng từng mê mang qua, đã từng giao động qua. Thế nhưng là đây chẳng qua là trước kia nàng. Nàng bây giờ vô cùng xác định. Trong lòng cung của nàng có đáp án. Đã không phân rõ đúng sai, vậy liền đi làm cảm thấy đúng sự tình, đi làm mình muốn làm sự tình, bảo vệ mình nghĩ người bảo vệ. Đây chính là nàng nên nhận định thiện. Nàng tin tưởng, nàng mẫu thân, đã từng giới linh, nhất định cũng giống như nàng đi. Gặp cô gái tóc vàng không nói lời nào, nữ tử áo đen cười lạnh một tiếng. Thư Nhược nói ra, làm sao? Không dám nói tiếp, có phải hay không trở dạng? Có lẽ ngươi thật nên tỉnh táo một chút. Cô gái tóc vàng nói xong, mũi kiếm nâng lên, một điểm kim quang chớp động. Sau đó từ thiên khung phía trên rơi xuống vô số xiềng xích, phóng tới kia váy đen nữ tử. Váy đen nữ tử vốn là bị trọng thương, tự biết không cách nào tránh né, thế là lựa chọn không tránh không né. Tùy ý kia xiềng xích đem nó bao quanh vây khốn, sau đó lại chậm rãi nhấc vào không trung. Giết ta à, giết ta, hết thảy liền kết thúc, thế nhưng là ngươi dám không? Nàng vẫn như cũ mang theo âm nụ cười, khiêu khích lên trước mắt cô gái tóc vàng. Ta sẽ không giết ngươi. Ngươi không giết ta, ta sớm muộn sẽ giết ngươi. Cô gái tóc vàng tiện tay một chiêu. Chuyện sau này hãy nói. Lòng bàn tay của nàng chỗ, chui ra một con thất thải hồ điệp. Lại là chiêu này, ha ha. Ngoại trừ để cho ta một mực ngủ say, ngươi còn có thể làm cái gì? Ngươi cái gì đều không làm được, ta cho ngươi biết, ngươi thủ không được bao lâu, người kia lưu lại lực lượng nhiều nhất còn có thể chèo chống nửa năm, nhưng thời điểm vĩnh hằng linh sẽ khu động vô số sinh linh, vượt qua cái này màu đen thành, đem trường hà chôn bụi, để hết thể trở về quỹ đạo. Nàng vẫn tại không ngừng nói, lời nói gần như gào thét. Bất quá lại là vẫn chưa nói xong, kia thải sắc đĩa liền vào trong miệng của nàng, nàng cũng cơ hồ trong cùng một lúc, nhắm lại hai con ngươi, tiếng nói cũng theo đó rơi xuống. Cả người cũng tiện thể lấy ngủ thiết đi. Cô gái tóc vàng ngọc thủ tại như vậy một chiêu. Kim sắc chỉ riêng từ nữ tử áo đen trong thân thể nở rộ ra, chậm rãi bọc lại toàn thân của nàng. Sau đó thần kỳ một màn bắt đầu trình diễn. Chỉ gặp trên người nữ tử vết thương bắt đầu chậm rãi khép lại. Máu tươi ngừng lại. Kim quang kia những nơi đi qua, giống như đảo ngược thời gian, chém nát quần áo khôi phục vốn có bộ dáng. Vết máu trên người cũng bắt đầu tiêu tán, hết thể cũng thay đổi, tóc dài trở nên thuận hòa sáng mềm. Nếu không phải muốn nói, nơi đó không có biến, khả năng chính là nàng tấm kia xinh đẹp gương mặt bên trên, vẫn như cũ treo dạng nở giờ thôi. Hết thể kết thúc. kim quang tiêu tán, kia trói chặt nàng từ trên trời giáng xuống xiềng xích cũng biến mất theo vô tung vô ảnh. Cô gái tóc vàng đưa tay ra, mảnh khảnh bàn tay đồng dạng cầm màu đen thiếu nữ mảnh khảnh bàn tay. Nàng một cái tay khác thì tại nữ tử áo đen trên đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ, sau đó vớt vớt. Khoe miệng cũng phủ lên một vòng cười, cười rất ngọt, đáy mắt nhưng như cũng vải lấy từng tia thần sắc bất đắc dĩ. Lần này, ta quyết định thay cái phương thức, hy vọng dạng này có thể để ngươi minh bạch, ta cùng mẫu thân vì cái gì đều sẽ như thế tuyển. Nàng đang khi nói chuyện bắt đầu mặc niệm khẩu quyết. Cầm nữ tử áo đen bàn tay cũng bắt đầu ba động lên linh khí. Lực lượng khổng lồ từ nàng thân thể bên trong tuôn ra, sau đó tại thông qua bàn tay tràn vào nữ tử trước mắt trong thân thể. Khí lưu bắt đầu đi theo cuồn cuộn. Không gian bắt đầu ba động. Tại năng lượng cường đại hô ứng hạ, hai người bên cạnh thân lên một cỗ trùng tiên gió. Gió từ hạ hướng lên, dâng lên. Chập chân hai người váy, vũ động hai người tóc dài. Từ xa nhìn lại, khiến người ta cảm thấy thần thánh lại thần bí. Không bao lâu, nữ tử dưới chân tùy theo dâng lên một tòa kim sắc trận pháp. Trận ra, kim quang đại tác. Phù văn hiện hiện, chiếu rọi nơi đây. Ánh sáng mãnh liệt đem hai người triệt để thôn phệ, bao phủ trong đó. Thiên địa tại thời khắc này sáng lên mấy phần. Màu đen thành cũng giống như bị độ lên một vòng kim hoàng. Chương 229. Thiếu một vầng luân nguyệt, thiếu một đạo nắng ấm. Chương 229. Thiếu một vầng luân nguyệt, thiếu một đạo nắng ấm. Hết thể trở về yên tĩnh. Dưới biển cuối thiên cung, tinh quang càng thêm dày đặc, doanh doanh nhiều như thời gian này trường hạ, hội tụ thành tinh hải. Thiếu nữ tóc vàng ngồi tại màu đen trên tường thành, một đôi mảnh khảnh hai chân thỉnh thoảng trước sau lắc lư. Nàng cúi đầu, khoe môi nết lên một tia cười yếu ớt, trong ngực của nàng ôm một đứa bé. Lại là một cái ngủ say hài nhi. Hài nhi gương mặt bên trên lộ ra đỏ bừng, tựa như kia quả táo chín. Cho dù ai nhìn, đều muốn cắn lên một ngụm. Tóc vàng thiếu nữ thỉnh thoảng dùng ngón tay đâm đâm một cái hài nhi khuôn mặt. Một đôi mắt nhắm lại, nổi lên ánh trăng. Nhìn ra được, nàng mặc dù không phải một cái mẫu thân, nhưng là ôm hài tử tư thế lại là dị thường thuần thục. Bởi vì trước kia nàng cũng thường xuyên ôm tiểu muội, mặc dù thời điểm đó mình cũng rất nhỏ, ít nhiều có chút phí sức. Tóc vàng nữ tử chính là Quan Kỳ, bất quá ở chỗ này, nàng lại là Trường Hà Điện thánh nữ. Đã từng giới linh nữ nhi, tên là Thoải Mái Linh. Mà nàng trong ngực hài nhi liền chính là vừa mới cùng nàng chiến đấu nữ tử áo đen, cũng là muội muội của nàng, tên là Tu Tinh. Chỉ là bây giờ, bị nàng lấy đại thần thông phong ấn nhục thể, còn có linh hồn, biến thành một đứa bé thôi. Thiên địa vạn vật đều có ba hồn. Giới linh diễn sinh tại hư vô, tồn tại ở thế gian ở giữa. Sánh vai thiên đạo, thắng qua thiên đạo. Mặc dù không tại tam giới bên trong, không tại trong ngũ hành, lại cũng có ba hồn. Vạn vật chi ba hồn, thiên hồn, địa hồn, nhân hồn. Mà giới linh chi ba hồn, thai ánh sáng, Thoải Mái Linh, U Tinh. Quan Kỳ chính là Thoải Mái Linh, nàng giờ phút này trong ngực hài nhi chính là U Tinh. Về phần thai ánh sáng, chính là Đông Phương Khánh Trúc. Chỉ là cùng hai người khác biệt, lúc trước thượng của một trận chiến, giới linh vẫn lạc, hóa thành ba đạo linh thân, rót vào ba hồn. Mà thai chỉ riêng lại là bởi vì chiến đấu mà bị hao tổn, chưa từng triệt để kích hoạt cái kia đạo linh thân, cuối cùng linh thân tiêu tán, bị tuế nguyệt thôn phệ. Nhưng là thai chỉ riêng vẫn như cũ vẫn còn, lại một mực bị bảo tồn tại Trường Hà trong điện. Ngày đêm bản thân chữa trị, hấp thu thiên địa linh khí tầm bổ thân. Cũng chính là tại hơn 30 năm trước, thai chỉ riêng lại trốn vào luân hồi, vào hạ giới. Giới linh mẫu thân từng nói qua, trong tương lai, đương thai chỉ riêng rơi thế thời điểm, nàng đợi người kia không lâu liền sẽ xuất hiện. Nàng sẽ ở thai ánh sáng che chở cho, ngàn năm lên trời, vạn năm ứng tiếp. Giới hạ biển, mà đám chư thiên lại đúc kiếm biển không ai vượt nổi chi thành. Mà nhiệm vụ của nàng chính là thủ hộ ở đây, thẳng đến người này quân lâm giới hải chi lúc. Thời điểm đó nàng rất hiếu kỳ, nàng muốn nhìn một chút đến cùng là hạng người gì, trong tương lai có thể thay mình trùng kiến giới biển, có thể uy chấn vĩnh hằng chi địa bất hủ chư thần. Giấu trong lòng hiếu kỳ, nàng một vòng tàn hồn phá vỡ tuyết nguyệt, thời gian, cuối cùng tìm được người kia. Thế là nàng liền bản thân phong ấn 10 năm khoảng trường. Vào luân hồi, nàng muốn đi xem, tuyết nguyệt bên trong cái bóng lưng kia, thở thiếu thời đều kinh lịch cái gì. Hắn lại có hay không có thể như mẹ của mình nói tới, thật có thể thay mình giữ vững Trường Hạ. Trước kia đáp án là hoài nghi, không xác định. Hiện tại đáp án là xác định. Bởi vì nàng vĩnh viễn tin tưởng, ca ca ta không gì làm không được, chú định đem thế gian vô địch. Mà bây giờ, nàng muốn đem muội muội của mình, cái này kế thừa mẫu thân một bộ phận khác ý chí muội muội, đưa đến 3 ngày, để nàng đi phàm trần đi một chuyến, như cùng hắn, thể nghiệm một chuyến phàm trần tục thế. Nàng nuốt bé U Tinh khuôn mặt nhỏ nhắn, cùng nàng khi còn bé, giống nhau như lúc khuôn mặt nhỏ nhắn, nói khẽ, "Muội muội, ngươi đi một chuyến nhân gian, ngươi liền sẽ rõ ràng, vì cái gì mẫu thân sẽ làm lựa chọn như vậy, cho dù thế đạo nhiều bất công, thế nhưng là có một số việc, có ít người, thật rất đáng được." Ngón tay của nàng gảy nhẹ, thanh thúy êm hai. Một con chỉ riêng bướm trống rông hiện hiện, quanh quần nhàn nhạt hào quang, so với trên trời tinh hà càng đẹp mấy phần. Nàng đem trong lồng ngực hải nhi nhẹ nhàng thả đi lên, vẫn không quên thay nàng long long tá lót. Sau đó nhìn xem phương xa, đối con kia quang sắc hồ điệp, nhỏ giọng nói ra, "Đi thôi, thuận cái kia đạo khí tức, ta cảm ứng được ca ca ta đã lên 3 ngày, mang nàng tới bên cạnh hắn, sứ mệnh của ngươi liền hoàn thành." Chỉ riêng bướm im mắng, lại là có chút vũ cánh. Phản phất là tại hô ứng nàng, lại hoặc là đây là nàng cùng chỉ riêng bướm ở giữa đặc hữu ngôn ngữ. Nàng buông lòng tay ra, chỉ riêng bướm vòng quanh nàng trọn vẹn bay 3 vòng, cuối cùng mới hướng phía giới biển mà đi. Thằng đến biến mất tại kia biển rộng mênh mông bên trong. Quan Kỳ ngắm nhìn xa như vậy đi huỳnh quang, mãi cho đến bị hắc ám thôn phệ. Nàng vừa rồi thu hồi ánh mắt, nàng đứng tại màu đen đầu tường, cúi đầu, nắm trong tay lấy chính là một cái màu sáng ba lô nhỏ, rất rất nhỏ một con. Bên trong còn chứa một chút thuốc, ngăn tả, phát sốt, dị ứng, còn có cả cúm, đương nhiên còn có một số rất bình thường kim câu. Nàng tin tưởng chỉ cần Kaka có thể nhìn thấy U Tinh nhất định sẽ không mặc kệ nàng, bởi vì U Tinh dáng dấp cũng giống như mình, cùng khi còn bé mình giống nhau như lúc. Nàng đã phong bế U Tinh linh hồn, rút lấy trí nhớ của nàng. Nàng muốn cho U Tinh đợi tại Kaka bên người, như thế nàng tin tưởng, nàng nhất định sẽ bị Kaka thay đổi. Bởi vì tại nàng trong nhận thức biết, Kaka của nàng luôn luôn có mị lực như vậy. Tất cả tiếp xúc Kaka người, cuối cùng đều sẽ bị Kaka cải biến. U Tinh là mẫu thân một hồn, nàng không thể chết, cho dù là nàng chết, nhưng cũng không nên là nàng tự mình động thủ. Dù là tại Trường Hà tới nói, U Tinh tồn tại chính là cực hạn ác. Chính như nàng năng lực, có thể minh diệt hết thảy. Đã mình bởi vì Kaka mà thay đổi, cố gắng Kaka cũng có thể cải biến nàng. Nàng cúi thấp xuống lông mày, lại ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Vạn dặm tinh hà, nàng mà nói, vắng vẻ, trống rỗng. Nàng xuề bàn tay ra, ý đồ ngăn trở kia tinh quang, không muốn vẩy xuống khuôn mặt, lại vụ sự vô bổ. Mặc cho nàng tại làm sao mạnh, có một số việc nhưng như cũ thân bất do kỷ. Nàng không thích nơi này bầu trời, bởi vì nơi này bầu trời luôn luôn thiếu chút gì. Suy nghĩ kỹ một chút, hẳn là ban ngày thiếu một đạo nắng ấm, ban đêm thiếu một vầng luân nguyệt. Liên như là nàng không thích nơi này, bởi vì bạch thiên hắc dạ đều không có ca ca. Nàng không thích nơi này, trước kia không thích, hiện tại càng thêm không thích. Thế nhưng là nàng nhưng lại không thể không ở lại đây. Trăng sáng gửi tương tư, nếu là không có trăng sáng, ta tưởng niệm, các ngươi có hay không còn có thể thu được. Ngay tại nàng nhìn xem tinh không ngẩn người thời điểm, một đạo hắc ảnh nhưng từ nơi xa chạy nhanh đến, cuối cùng rơi xuống đất nàng trước người. Tùy theo quỳ một chân trên đất, một mực cung kính hành lễ. Đây là một cái từ tảng đá tổ hợp mà thành thạch đầu nhân, cao chừng 5 mét. Trước ngực thời khắc rung động màu lam ánh sáng. Chỉ gặp hắn miệng nói tiếng người, nói: "Thánh nữ, Thiên Cung điện vi phạm, có đi tập." Quan Kỳ thu hồi tiểu hoa bao, thần sắc cũng không quá lớn ba động. Trong năm một trận chiến, sớm thành thói quen, mà lại nàng đã sớm biết, đối phương tiến công cũng liền tại mấy ngày nay thời điểm. Mỗi khi gặp hạ, trận khi còn yếu khắc, luôn có như vậy mấy ngày, thích hợp tiến công. Nàng khẽ gật đầu, nói: "Tỉnh lại tất cả thủ vệ, mở cơ quan, chuẩn bị nên địch." Chương 230. Trên trời rơi xuống hải đồng. Chương 230. Trên trời rơi xuống hải đồng. Táng địa bên ngoài, nhờ bao che đậy khí đan đặc thù công hiệu, một đám tiên đế đại lão lao thôi diễn một đêm, sử sốt chưa từng phát hiện ba người mảy may. Bình minh tảng sáng, nắng sớm tung xuống, dòng suối nhỏ bờ. Ta nói ngươi hai có được hay không? Không phải có được hay không vấn đề, cái này thứ này, căn bản liền giả không đi vào. Đúng, cái đồ chơi này chuyện gì xảy ra, còn giả không được, gặp ủy. Diệp Đinh Mộ, Bách Lý Thiên Thu, Bách Lý Kiếm Hàn ba người quay trùng quanh tại màu đen quan tài bên cạnh. Sắc mặt nghiêm trọng, sờ lấy cùng khoảng cái cằm, dùng cùng khoảng ánh mắt, xem kỹ lấy trước mắt quan tài. Buổi sáng tỉnh lại, hắn liền để Bách Lý Kiếm Hàn hỗ trợ, xóa đi trước đó nhặt được bốn người kia trên túi chứa vật thuộc về kia chết đi bốn người ân ký. Sau đó chuẩn bị đem quan tài đem thả đi vào, không phải nên ngang con cái này cố quan tài, tên kia không phải tinh khiết có bệnh sao? Mặc dù cái này trọng lượng đối với mình bộ thân thể này tới nói, có chút ít còn hơn không, nhưng là con cái này cố quan tài quá rõ ràng. Bây giờ giới thư giật dây, thế nhân đều biết táng chính là con quan tài khách. Mình nếu là con cái này cố quan tài khắp nơi rêu rao khắp nơi, thật sự là đừng quá mức rõ ràng. Lại nói thượng tam thiên về sau, cũng là bởi vì thứ này mới cùng người đánh nhau. Đồ tốt dễ dàng gây nên bệnh đau mắt không phải. Vốn chỉ muốn gặp được hai người, liền có thể đem đồ vật bỏ vào trong túi chứa vật, như thế rất tốt, túi chứa vật trực tiếp không cách nào giả. Mặc cho Bách Lý Kiếm Hàn, Bách Lý Thiên Thu như thế nào thao tác, vẫn như cũng bất vi sở động. Như thế không khỏi để ba người buồn bực không thôi. Nói thật, chuyện như vậy còn là lần đầu tiên. Phải biết liền xem như tại hạ giới, kinh hồng tiếp trước thất lạc tiên cốt, tiên hồn cũng có thể chứa vào trong túi chứa vật, thế nhưng là đến mình cái này quan tài nơi này, liền giả không được. Bách Lý Thiên Thu sờ lên trắng bóng bụng, một mặt khiếp sợ nói ra, nếu là ta đoán không lầm, thứ này sợ là nhiều năm rồi, hẳn là một cái đồ tốt. Bách Lý Kiếm Hàn, ngươi nói lời này, tương đương với chưa hề nói, ta không nhìn ra được, đây không phải phàm vật sao? Diệp Đinh Mộ nói, làm sao làm không được, đen đủi như vậy lấy quá rêu rao. Ta có biện pháp. Nói Bách Lý Thiên Thu vô bên hồng, một khối cực lớn nát vải hoa xuất hiện trước người. Nặng. Bọc lại. Nhìn xem hắn vẻ mặt thành thật bộ dáng, Diệp Đinh Mộ im lặng đến cực điểm, ta liền nói, các ngươi ba ngày này phía trên, khắp nơi trên đất siêu phàm, thánh nhân, tiên nhân, liền cái này có 7 cái dám dùng, người ta một cái dò xét, thấy rất rõ ràng. Bất quá có chút ít còn hơn không đi. Diệp Đinh Mộ cuối cùng như trước vẫn là nhận lấy Bách Lý Thiên Thu trong tay nát vải hoa, đem quan tài gói, sau đó lưng đến trên lưng. Đi thôi, làm chính sự. Còn lại hai người gật đầu. Ba đạo thân ảnh liền hướng phía nhân giới trời phương hướng mà đi. Ba người cũng không có lựa chọn phi hành, dù sao cái này bốn phía, thập đại tiên môn người đại khái suất còn không có đi. Mà lại Bách Lý Kiếm Hàn cũng đã nói, một cái thiên tinh hàng thế, đều có thể dẫn tới thập đại tiên môn nhiều người như vậy tra tìm. Bây giờ táng trực tiếp vào ngút trời bảng trước ba, không bài trừ thập đại tiên môn đồng dạng sẽ xuất động người đến đây mời chào, mà lại sát suất còn rất lớn. Cho nên, lý do an toàn vẫn là lựa chọn dùng hai chân đi ra mảnh này lâm hải, để tránh bại lộ. Bây giờ ba người đều dùng qua che đậy khí đan, đại năng không cách nào dựa vào ý niệm dò xét đến ba người tồn tại. Chỉ cần không phải vận khí không tốt, đụng phải, liền sẽ không bị phát hiện. Diệp Đinh Mộ ngược lại là không quan trọng, dù sao mình là nhân tài không phải, chỉ cần bọn hắn không biết mình thân phận, đại khái suất là sẽ không chết. Chỉ là không bài trừ Từ Trần Cung sẽ lấy mạng của mình, dù sao cửu án đã kết không phải. Đảo mắt đã tới giữa trưa. mặt trời chói chang trên không. Ba đạo nhân ảnh trước sau tại trong rừng rậm xuyên thẳng qua. Cực nóng thời tiết, hành tẩu tại rậm rạp bụi cây hạ vốn nên cảm thấy thanh lương mới đúng, nhưng là đối với nơi này tới nói, lại là nóng bức gấp, khí ẩm dày nặng dị thường. Ba người tốc độ rất nhanh, tung người một cái, liền chính là mấy thước khoảng cách. Rắc rối phức tạp địa thế, cây cối mọc thành bụi, quái thạch đá lởm chởm. Đối với ba người tới nói, lại là như giẫm trên đất bằng, dị thường nhẹ nhõm. Không biết từng tới bao lâu, ba người đi đến một dòng suối nhỏ bờ, làm sơ chỉnh đốn. Bách Lý Thiên Thu không nói hai lời, một đầu liền chìm vào trong sông. Ai nha, dễ chịu, rất thư thái, mát mẻ a. Diệp Đình Mộ cũng theo đó rửa mặt, thanh lương đập vào mặt. Bách Lý Kiếm Hàn chỉ về đằng trước nói, vượt qua ngọn núi kia, liền thoát ly táng địa bên ngoài. Diệp Đình Mộ nhìn ra xa, nhìn ra khoảng cách đến tốc độ của ba người, hôm nay bên trong, tất nhiên có thể đi ra ngoài. Ba người phối hợp chú ý chỉnh đốn. Bách Lý Kiếm Hàn nhắm mắt dưỡng thần. Bách Lý Thiên Thu cùng Diệp Đình Mộ dù sao còn làm không được tích cốc, thế là liền ăn lên lương khô. Ngồi tại dưới bóng cây, cảm thụ quang ảnh phí thời gian, nghe tiểu Hà chi thủy rầm rầm, lại gặm một cái lương khô, cũng đổ là coi như hài lòng. Đống nhiên Bách Lý Thiên Thu nhìn lên bầu trời, rủi rủi con mắt, đáy mắt tùy theo phủ lên vẻ ngờ vực. Lặp đi lặp lại xác nhận. Sau đó vô vô một bên Diệp Đình Mộ bả vai nói, táng, ngươi nhìn, đó là cái gì? Diệp Đình Mộ nghe vậy, trong mắt đồng dạng mang theo hồng nghi, thuận Bách Lý Thiên Thu ngón tay phương hướng ngẩng đầu nhìn lại, cũng đồng dạng mang theo nghi hoặc. Bách Lý Kiếm Hàn cũng như là, tựa như là một viên thiên thạch. Cái gì là thiên thạch? Chính là trên trời rơi xuống tới tảng đá. Tại sao ta cảm giác thứ này là hướng chúng ta tới? Ngươi hoàn toàn có thể đem cảm giác hai chữ bỏ đi. Bách Lý Kiếm Hàn trợn trắng mắt, ra hỏa này chính là hướng bọn hắn tới tốt lắm à, mau tránh. Mặc dù ba người đều không phải phàm nhân, nhưng là đối mặt những thứ không biết, bản năng là cảnh giác. Đặc biệt giống ba người như vậy, vốn là bị người để mắt tới người. Bách Lý Kiếm Hàn cùng Bách Lý Thiên Thu tự nhiên là không cần nói, dù sao hai người là đoạn kiếm sơn người, cho nên ngày bình thường hành tẩu vốn nhỏ tâm cũng được. Về phần Diệp Đình Mộ, cũng tốt không đi đâu không phải. Ba người lấy cực nhanh tốc độ, biến mất ngay tại chỗ, đem thân ẩn nấp tại trong rừng rậm, lợi dụng đuổi cây cành lá che giấu thân hình của mình. Cũng liền tại cùng thời khắc đó, giữa bầu trời kia chập chờn ánh lửa điểm đen, cuối cùng rơi xuống. Phanh, ầm ầm, lập tức bụi mù nổi lên bốn phía, tóe lên cắt đá văng từ phía. Ba người nín thở ngưng thần, thở mạnh cũng không dám. Không biết qua bao lâu, kia bụi mù dần dần tan đi, nhưng là kia trong bụi mù nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng chưa từng truyền ra động tĩnh. Ba người núp trong bóng tối, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt tràn đầy không hiểu cùng hoang mang, nhìn xem kia trước mắt bị nện ra hố to, hầu kết có chút núp đích. Bách Lý Kiếm Hàn túi thấp xuống đuôi lông mày, vẫn như cũ không núp đích, bởi vì hắn có thể dò xét đến trong cái hố kia có sinh mệnh khí tức. Diệp Đình Mộ cùng Bách Lý Thiên Thu đồng dạng dò xét đến, nhưng là bản năng cảnh giác lại thúc đẩy ba người vẫn như cũ đợi tại nguyên chỗ. Trọn vẹn qua nửa phút, kia trong hầm mơ hồ truyền đến hải nhi lẩm bẩm âm thanh. Thanh âm như vậy đối với Bách Lý Thiên Thu cũng tốt, Bách Lý Kiếm Hàn cũng được, tự nhiên là ít nhiều có chút xa lạ, nhưng là đối với Diệp Đình Mộ tới nói lại là tại quen thuộc cực kỳ. Hắn lúc này toàn thân chấn động, nhìn về phía hai người, nhỏ giọng thầm thì một câu, ở trong đó hẳn là một cái hài tử. Chương 231, hẳn là đói bụng. Chương 231, hẳn là đói bụng. Bách Lý Kiếm Hàn, Bách Lý Thiên Thu hai người đang nghe Diệp Đình Mộ nói tới thời điểm, thần sắc rõ ràng chấn động, trong mắt thần sắc trở nên phức tạp, sau đó lại đột nhiên như là bừng tỉnh đại ngộ. Diệp Đình Mộ này lại đột nhiên cũng phản ứng lại. Ba người cơ hồ cùng một thời gian từ trong rừng rậm chui ra, hóa thành ba đạo tàn ảnh, đi tới hố đất bên cạnh. Bên trong quả nhiên nằm một đứa bé, chỉ là toàn thân bị tã lót bao vải bao lấy, vì vậy thấy không rõ bộ dáng, nhưng là đúng là cái hải nhi không giả, hơn nữa còn lông tóc không thương. Dù là vừa mới ba người nhìn thấy hắn từ phía trên màn bên trên rơi xuống thời điểm, quanh thân là đốt liệt diễm, nhưng là bao trùm nàng miếng vải đen bên trên lại là không nhìn thấy bất luận cái gì cháy đen vết tích. Lúc này hải nhi tại trong hầm tứ chi không ngừng đung đưa, còn phát ra hải nhi chuyên môn nhỉ non âm thanh. Trong lòng ba người đều rất rõ ràng, từ cao như vậy địa phương đến rơi xuống còn sống, thí sự không có, cái này hải nhi không đơn giản. A Diệp Đình Mộ cũng như là vốn cho là thiên tinh chi tử, có lẽ là mình hiện tại xem ra là một người khác hoàn toàn. A ba người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau hốt hoảng. Thiên tinh chi tử? Bách Lý Thiên Thu cực không tự tin nói một câu. Bách Lý Kiếm Hàn gật đầu, hẳn là hắn đúng là tìm không thấy không phải lý do, đương nhiên cũng tìm không thấy chính là chứng cứ, nhưng là không thể phủ nhận đứa nhỏ này đúng vậy xác suất rất lớn. Diệp Đình Mộ hầu kết có chút núp đích, quản làm như vậy nha, mang lên rút lui, vạn nhất là kia chẳng phải phát. Nếu quả như thật là vậy, chỉ có thể nói vật khí của bọn hắn quá tốt rồi chút, mười đại tông môn hao hết tâm lực vận dụng lớn như vậy nhân lực vật lực tìm nửa ngày, thế mà bị ba người thẹn hổ. Bách Lý Kiếm Hàn không do dự dẫn đầu nhảy xuống, đem hải nhi ôm trong lòng bên trong. Cái này nếu là thật là thiên tinh chi tử, đến lúc đó bị thập đại tiên môn biết là bị Đoạn Kiếm Sơn người nhặt được, tên kia đoán chừng có thể đem nhà bọn hắn đế giả nhóm khí mắt trợn trắng đi. Vừa nghĩ tới đó, Bách Lý Kiếm Hàn liền không hiểu cảm giác được tương đương thoải mái. A hắn đem hải tử ôm trong lòng bên trong, chỉ nhìn một chút lại đem bao trùm hải nhi vải bỏ lấy, sợ bị lạnh. Hắn liếc qua bốn phía, đối hai người nói ra, đi rời khỏi nơi này trước. Diệp Đình Mộ cùng Bách Lý Thiên Thu nghe vậy nhao nhao gật đầu, nơi đây không nên ở lâu, vừa mới đứa nhỏ này rớt xuống tất nhiên sẽ gây nên sự chú ý của người khác, nói không chừng người một hồi liền đến cũng. ba người lần nữa huyên hóa thành trong rừng rậm sơn tiêu, phi nhanh. Chỉ là cùng lúc trước khác biệt chính là, trong đội ngũ nhiều một đứa bé con. Bắt đầu hài nhi coi như yên tĩnh. Bất quá thời gian dần trôi qua liền bắt đầu gào khóc. Tiếng nói dị thường to rõ, giọng nói này Diệp Đình Mộ nghe xong liền biết, đứa nhỏ này thể cốt đúng là không tệ. Không khó lắm nuôi sống. Dù sao nuôi hài tử, hắn nhưng là chuyên nghiệp a phải biết, lúc trước hắn nhưng là nuôi lớn bốn đứa bé. Ngay lúc đó mình còn luôn luôn cảm thấy, các đệ đệ muội muội mệnh cứng rắn. Bây giờ xem ra, cũng may mà mấy người bất phàm, đều là đại năng chuyển thế, nếu không thật khó mà nói, có thể hay không bị hắn cấp dưỡng cũng có. Tiếng khóc càng lúc càng lớn. Bách Lý Kiếm Hàn chân tay luôn cuống, đành phải vận dụng linh lực, đưa nàng tiếng khóc phong tỏa tại tự thân trung quanh, để tránh hành tung bại lộ. Cái này vừa chạy chính là một cách giờ. Bách Lý Kiếm Hàn cuối cùng dừng bước. Một mặt chua xót ôm trong ngực Hải Nhi, gọi là một cái có nỗi khổ không nói được. Chạy một canh giờ, Hoa Nhi này liền khóc một canh giờ, không có chút nào một điểm mệt mỏi ý tứ, hơn nữa còn càng khóc càng lớn. Hắn không khỏi ở trong lòng cảm khái, cái này từ trên trời rớt xuống hải tử chính là không giống á khóc lâu như vậy đều không mang theo nghỉ ngơi. Hắn quay người nhìn xem hai người, xin không thể luyến mà hỏi, làm sao bây giờ? Nàng một mực khóc. Đối mặt mình nhị sư huynh xin giúp đỡ, Bách Lý Thiên Thu hít sâu một hơi, chăm chú trả lời, không phải đâu ngươi hỏi ta cũng vẫn là đứa bé à. Bách Lý Kiếm Hàn bất đắc dĩ, xác thực, Thiên Thu không phải cũng mới 13 tuổi sao? Hắn theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Đình Mộ, bất quá chỉ là một giây, liền thu hồi lại. Đã 13 tuổi Thiên Thu đều không có cách, một cái 10 tuổi táng như thế nào lại có biện pháp đâu. Diệp Đình Mộ bị hắn như vậy không nhìn, ít nhiều có chút cảm giác bị mạo phạm đến. Khoe miệng của hắn có chút kéo ra. Bất quá vẫn là nói ra, tới đi, cho ta xem một chút. Đứa nhỏ này thế nhưng là hư hư thực thực thiên tinh chuyển thế à, có thể dùng không được có mất. Đang nói nhỏ như vậy hải tử, ở nơi nào hoa hoa chỉ khóc, trong lòng của hắn nhiều ít cũng có chút khó. Hắn lời như thế vừa ra. Bách Lý Thiên Thu cùng Bách Lý Kiếm Hàn cơ hồ trong cùng một lúc, hướng hắn nhìn lại. Trong mắt là hoài nghi, viết đầy không tin. Ngươi có thể làm. Nói nhảm, ta không được, ngươi đi. Ngạch. Bách Lý Kiếm Hàn không có ở ngôn ngữ, có sao nói vậy, hắn xác thực cũng không được, đứa nhỏ này, mình cũng không mang qua ao ít nhiều có chút chân tay luôn uống. Lại nói hắn cũng là thật sợ đứa nhỏ này, lại như thế khóc xuống dưới, sớm muộn đem mình cho khóc không có. Đã táng xung phong nhập việc, liền lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Hắn thận trọng hai tay kéo lên Hải Nhi đưa cho táng. Diệp Đình Mộ cũng đưa tay nhận lấy. Tư thế của hắn rất nhuần nhuyễn. Tiếp nhận về sau, thân thể liền bắt đầu đi theo bất quy tắc đầu động. Nha, không khóc không khóc, để cho ta nhìn xem, có phải hay không đói bụng a. Hắn bộ này động tác, nhiều ít là có chút thuần thục không tưởng nổi. Chỉ ít nhìn Bách Lý Kiếm Hàn cùng Bách Lý Thiên Thu ít nhiều có chút mê mang. Đưa Diệp Đình Mộ nhẹ nhàng đẩy ra vải, Hải Nhi bộ dáng cũng ánh vào Diệp Đình Mộ tầm mắt. Lúc này tiểu gia hỏa, trên mặt treo đầy nước mắt, con mắt khóc có chút từng đỏ. Cái miệng nho nhỏ, căng ra rất lớn. Nắm tay nhỏ thật chặt giữ tại cùng một chỗ, khóc hết sức lớn tiếng. Hoa hoa, hoa hoa, hoa hoa. Nhìn thấy Hải Nhi lần đầu tiên thời điểm, Diệp Đình Mộ luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Ánh mắt của hắn trở nên trang nghiêm, bắt đầu tụ ánh sáng. Tại Hải Nhi khuôn mặt thượng khán lại nhìn. Hơn 10 năm trước ký ức, nhiều ít là có chút mơ hồ. Thế nhưng là trước mắt hải tử, thật rất giống Quan Kỳ khi còn bé. Mặc dù nhìn xem so với hắn vừa nhặt được Quan Kỳ thời điểm nhỏ một chút, nhưng là ngũ quan thật rất giống. Giờ khắc này, hắn trực tiếp lây dại. Vô số loại khả năng lóe qua bộ não, nhưng đều là không xác định. Hải Nhi tiếng khóc tiếp tục tràn ngập nơi đây. Bách Lý Kiếm Hàn cùng Bách Lý Thiên Thu nhìn xem không nhúc nhích táng, trong mắt mang theo hồng nghi. Nghĩ thầm đứa nhỏ này không phải là bị tiểu hài tử sợ choáng váng đi. Táng, ngươi được hay không? Không được vẫn là ta tới đi. Diệp Đình Mộ suy nghĩ bị đánh gãy, lấy lại tinh thần. Nhìn trước người hai người một chút, không nói hội thoại, mà là dùng ngón tay kích thích tiểu gia hỏa thịt đô đô khuôn mặt. Tiểu gia hỏa có phải hay không đói bụng a? Ngô ngô ngô. Không khóc không khóc. Hai tử phản ứng như vậy, lấy kinh nghiệm của hắn đến xem, tuyệt đối là đói bụng. Hắn ngửa đầu nhìn xem trước người hai người nói, dùng linh lực cảm giác một chút, phụ cận có hay không động vật con non. Chương 232. Diệp Thất Thất chương 232, Diệp Thất Thất tiểu sư đệ, ngươi cái này đáng tin cậy a. Đúng a, ngươi là hiểu mang em bé. Diệp Đình Mộ trợn nhìn hai người một chút. Đừng tiểu sư đệ gọi, không phải đã nói rồi sao, ta gia nhập Đoạn Kiếm Sơn có thể, ta muốn làm đại sư minh. Ngày. Việc này, bàn bạc kỹ hơn, bàn bạc kỹ hơn. Việc này còn phải hỏi đại sư minh cùng đại sư tỷ có đáp ứng hay không. Diệp Đình Mộ mặc kệ hai người bọn họ, tối hôm qua cũng không phải nói như vậy. Nhìn xem trong lồng ngực tiểu gia hỏa, từng ngụm mút vào vừa mới tìm đến thu sữa. Diệp Đình Mộ khoe miệng từ đầu đến cuối treo một vòng nhàn nhạt cười yếu ớt. Bây giờ tiểu gia hỏa ăn vào đồ vật, cũng liền không còn khóc giống. Diệp Đình Mộ nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, thật càng xem càng cảm thấy lớn lên giống khi còn bé Quan Kỳ. Thậm chí có khoảnh khắc như thế, hắn hoài nghi tiểu gia hỏa này có thể hay không cũng là Quan Kỳ một đạo linh thân chuyển thế mà tới. Bất quá rất nhanh nhưng lại phủ định ý nghĩ như vậy, bởi vì tiểu gia hỏa trên thân không cảm giác được Quan Kỳ bất kỳ khí tức gì. Dứt khoát liền không nghĩ thêm. Hải tử khi còn bé, lớn lên giống một chút, cũng không đủ là lạ. Nhưng mà này còn không là bình thường hải tử, từ cao như vậy trên trời xuống tới, thí sự không có. Tiểu gia hỏa hai tay từ đầu đến cuối ôm Diệp Đình Mộ mới lâm thời dùng cây trúc làm bình sữa, một đôi mắt to chớp chớp nhìn chằm chằm hắn. Phối hợp kiết như bút bê khuôn mặt, dạng như vậy, đơn giản đáng yêu không muốn không muốn, phảng phất có thể đem người nội tâm hòa tan. Thấy Bách Lý Kiếm Hàn cùng Bách Lý Thiên Thu một mặt trầm mê, mắt nội đom đóm. Hoa nhi này cũng quá đáng yêu đi, sư minh. Bách Lý Kiếm Hàn đồng dạng mang theo ý cười, sau đó từ bên hông trong túi chữ vật lấy ra một viên dược hoàn. Gặp một màn này, Diệp Đình Mộ cùng Bách Lý Thiên Thu tự nhiên biết hắn muốn làm gì, con hàng này đây là lại dự định mang sư thu đồ. Thừa dịp nàng còn nhỏ, lắc lư nàng làm chúng ta tiểu sư muội, như thế nào? Quả nhiên, Diệp Đình Mộ nhếch miệng, chuyện trong dự liệu, chẳng có gì lạ. Bách Lý Thiên Thu chỉnh trọng gật đầu, ta nhìn có thể làm. Hai người đạt thành nhất trí ý kiến, ánh mắt tùy theo chuyện gì, nhìn về phía Diệp Đình Mộ, chờ đợi hắn tỏ thái độ. Diệp Đình Mộ nhẹ gật đầu, nói, đi. Hắn cũng không phải thật cùng hai người thông đồng làm vậy, mà là đã muốn dẫn lấy tiểu gia hỏa này, lý do an toàn, xác thực hẳn là phục dụng đan này. Chỉ có dạng này mới sẽ không bị phát giác không phải. Không phải một hồi thập đại tiên môn tìm được tiểu gia hỏa rơi xuống địa phương, tại như vậy để diễn, rất có thể liền sẽ tìm tới. Gặp Diệp Đình Mộ cũng không phản đối, Bách Lý Kiếm Hàn liền chuẩn bị muốn động thủ. Bất quá nhưng lại bị Diệp Đình Mộ ngăn lại, ngươi xác định cái đồ chơi này, đứa trẻ nhỏ như vậy cũng có thể ăn. Không có vấn đề, sư phó nói, có thể. Diệp Đình Mộ vẫn như cũ mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn xem hắn. Các ngươi kia sư phó, đáng tin tại sao? Giờ khắc này, hai người chần chờ, cũng chính là cái này xóa chần chờ đã rơi vào Diệp Đình Mộ trong mắt. Tâm hắn linh thần hội. Bất quá Bách Lý Thiên Thu lại nói ra, sư phụ ta dựa vào không đáng tin cậy tạm thời bất luận, nhưng là ta đại sư tỷ thử qua, nàng vừa ra đời thời điểm, sư phó liền cho nàng ăn đan này, thí sự không có. Bách Lý Kiếm Hàn đồng giọng nói, không sai, cho nên tiểu gia hỏa này ăn cũng không có việc gì, nàng nếu thật là ngày đó tinh chuyển thế, cái này nho nhỏ đan dược không gây thương tổn được nàng. Diệp Đình Mộ nghe vậy, trong lòng mặc dù vẫn như cũ có chút chột dạ, nhưng cũng không đang xoắn xuýt. Chết sống có số, giàu có nhờ trời, hết thảy tự có tạo hóa cùng định số. Cho ta tới. Nha. Sau năm ngày, Phong Ma Thành, ba đạo nhân ảnh xuất hiện ở chân trời tuyến đường nhỏ cuối cùng. Diệp Đình Mộ vẫn như cũ con quan tài lớn, trong tay ôm một đứa bé. Hắn tả hữu, đi theo Bách Lý Kiếm Hàn, Bách Lý Thiên Thu. Nhìn về phía trước thành nhỏ, Bách Lý Thiên Thu hô to. Nặng, đó chính là Phong Ma Thành, qua thành này, tại đi về phía nam đi 5000 dặm, liền đến Đoạn Kiếm Sơn. Diệp Đình Mộ đưa mắt trông về phía xa. Cuối tầm mắt, một tòa thành nhỏ ngụy nhiên đứng vững. Thành cũng không lớn, vì vậy cửa thành cũng không cao. Tường thành cũng không dày. Nghe Bách Lý Kiếm Hàn nói, Phong Ma Thành tọa lạc ở nhân giới trời cùng ma giới thiên tướng giao chi địa, chính là một tòa thành nhỏ. Lại thành này không thuộc về thập đại tiên môn phạm vi thế lực. Vì vậy ba người mới đường vòng nhiều đi mấy ngàn dặm địa, vì chính là có thể tránh thoát thập đại tiên môn nhãn tuyến, từ đó để cho mình có thể thuận lợi kích hoạt linh căn. Đi thôi, làm xong tốt cùng các ngươi về nhà. Hắn ngữ khí hơi có vẻ kích động, hắn chờ kích hoạt linh căn thật lâu rồi, chỉ có kích hoạt linh căn mới có thể tu luyện, mới có thể mở ra mảnh vỡ địa vị. Chính mình mới có thể một lần nữa cầm kiếm chẳng chết. Nếu không cái gì cũng không làm được. Nhìn thoáng qua trong ngực tiểu gia hỏa, vẫn tại an tĩnh ngủ ngon. Đứa nhỏ này rất tốt, ngoại trừ đói bụng sẽ kêu to hai tiếng bên ngoài, trên cơ bản những lúc khác, không phải trừng mắt đen nhánh mắt to ở nơi nào nhìn. Chính là nằm ngáy ho ho đương nhiên liên quan tới tên của hải tử, ba người đã từng xâm nhập nghiên cứu thảo luận qua. Suốt cả đêm, Bách Lý Thiên Thu cùng Bách Lý Kiếm Hàn kiên trì, hải tử cùng bọn hắn họ. Bất quá nhưng như cũ bướng bỉnh bất quá Diệp Đình Mộ. Hắn lấy nhặt được đứa nhỏ này tháng làm lý do, lấy tên thất thất. Tháng 77, đồng thời giao phó họ, Diệp. Lý do chính là nhặt được địa phương lá cây rất nhiều. Đương nhiên dạng này lý do thoái thác, tự nhiên không đủ để thuyết phục hai người. Bọn hắn hỏi, vậy tại sao không họ cây, không họ thổ cái gì? Bất quá hiển nhiên Diệp Đình Mộ tỉnh không để ý kiến của bọn hắn. Hắn cảm thấy đứa nhỏ này lớn lên giống Quan Kỳ, cũng coi là cùng mình hữu duyên, mà lại đứa nhỏ này rất có thể chính là thập đại tiên môn trong miệng tiên tình hàn thế. Dạng này người tương lai đây chính là đại tài á, dạng này người lại mới há có thể không họ Diệp đâu. Lúc ấy Diệp Đình Mộ đối Bách Lý Kiếm Hàn hai người nói một câu. Đứa nhỏ này nhân quả quá lớn, các ngươi kia chăm dặm họ cầm giữ không được, chỉ có họ Diệp có thể ngăn chặn trên người nàng nhân quả. Hai người vốn là nhập thế chưa sâu, chỗ nào nói đến qua Diệp Đình Mộ cái này kẻ ra đời, hai ba lần ở giữa, liền liền bị hắn lừa dối phục phục từng rán. Vì vậy, cái này hải chi, cuối cùng lấy tên, Diệp Thất Thất. Đến tận đây lão Diệp nhà đội ngũ, biến thành 7 người. Lúc này Phong Mang ngoài thành, mấy tên thập đại tiên môn đệ tử, đỉnh lấy liệt nhật, dựa vào tại tường thành nơi hẻo lánh bên trong. Nhìn khuôn mặt, đều có chút vẻ mong mỏi. Ngươi nói, kia táng thật sẽ tới Phong Ma thành sao? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Lão tổ nói, liền để chúng ta ở nơi này, nhìn thấy con quan tài tài phát tín hiệu là được. Nếu năm ngày, táng còn không có xuất hiện, ta đoán chừng hẳn là đi yêu giới, hoặc là ma giới đi. Nói ngươi xuẩn, ngươi không phải không tin, ngươi không có nghe ngày đó nhìn thấy táng người nói sao? Đứa bé kia còn chưa từng kích hoạt linh căn, hắn đại khái suất sẽ tới phụ cận thành trấn kích hoạt linh căn, không phải lão tổ để chúng ta thủ tại chỗ này làm gì? Chỉ mong đi, bất quá ta luôn cảm giác vô dụng. Quản hắn, chỉ cần những tiên môn khác không đi, ta cũng không đi, hao tổn. Đột nhiên lúc này một người chỉ về đằng trước, hô, ngươi nhìn, người kia trên lưng đại gia hỏa, có phải hay không là quan tài? Chương 233. Phong Ma Thành chương 233, Phong Ma Thành. Thưa thất cửa thành chỗ, vốn cũng không có nhiều ít người đi đường qua lại. Phong Ma Thành cửa thành, thậm chí ngay cả thủ vệ đều không có, đại môn mở rộng. Đưa ba người xuất hiện thời điểm, bốn phía chỗ tối chỗ sáng, lại tại cùng một thời gian, cơ hồ có vài chục ánh mắt nhìn lại. Đem ánh mắt tụ tập tại Diệp Đình Mộ trên thân. Trong bọn họ phần lớn đều là thập đại tiên môn, hay là các đại gia tộc thám tử. Đương nhiên qua đường bình dân, thương nhân, gặp một màn này, cũng tương tự sẽ ngừng chân quan chi. nguyên nhân không gì khác chỉ vì trước mắt cái kia tóc ngắn nam hải, thế mà con cái dài hơn 2 mét đại gia hỏa, cái này cũng coi như xong, hắn còn ôm cái hải nhi. Mà một bên nhìn xem lớn tuổi một chút hai người lại là vung lấy tay. Mặc dù không nhìn thấy kia vải hoa hạ bao khỏa chính là cái gì, nhưng là không chút nào ảnh hưởng trong mắt mọi người chấn kinh chi tình. Bên cạnh mấy tên tiên nhân cảnh cường giả lại liền không đồng dạng, chỉ là một khối vải hoa, còn chưa đủ lấy tại trước mặt bọn hắn làm được hết ngồi đáy giếng. Vải hoa hạ màu đen quan tài rõ ràng hiện ra tại trước mắt của bọn hắn. Trong chốc ngắn này, bọn hắn nhìn về phía Diệp Đình Mộ ánh mắt bên trong, nhiều vài tia hưng phấn cùng mừng rỡ. Giống như kia mai phục thật lâu kẻ săn mồi, rốt cục thấy được con mồi. Diệp Đình Mộ mặc dù vẫn như cũ thảnh thơi đi tới, nhưng là bản năng trực giác lại làm cho hắn không hiểu cảnh giác chút. Hắn càng là vô tình hay cố ý dùng mình dư quang, quét mắt bốn phía đám người. Tiên nhân nhất phẩm, tam phẩm, thánh nhân ngũ trọng. Hắn ở trong lòng thỉnh thoảng nói thầm, cái này khu khu thành nhỏ bên ngoài, lại có nhiều cao thủ như vậy. Tiên nhân không hạ hơn 10 người, thánh giả càng sâu. Cái này không khỏi để hắn có chút buồn bực. Chẳng lẽ 3 ngày này bên trên, tiên nhân cùng thánh nhân cứ như vậy không đáng tiền sao? Hắn cũng không có quá mức để ý, bởi vì tại hắn trong tiềm thức, nơi đây mặc dù là thành nhỏ, lại địa tiếp ma giới trời, có thể tới nơi đây, cố gắng đều là muốn nhập ma giới thiên địa giới đi mạo hiểm. Có chút thực lực cũng đương nhiên. Đồng thời hắn nhìn những người này nhìn mình ánh mắt bên trong, sắc thực cũng không sắc khí. Cũng không muốn cướp chính mình ý tứ, chỉ là nhưng như cũ có chút quái dị, loại kia quái dị chính mình nói không được. Thật giống như đối với mình thèm nhỏ dãi. Trên thực tế những người này sắc thực không có bất kỳ cái gì ra tay với Diệp Đình Mộ ý nghĩ, hoặc là cướp đoạt ý nghĩ của hắn. Bởi vì hắn trong lòng rất rõ ràng, thiếu niên này, rất có thể chính là ngút trời bảng thứ 38. Cũng rất có thể là tương lai mình lao tổ đại đế nhóm đệ tử, dạng này người, chỉ cần không đốc, kia đều biết, chỉ có thể lĩnh bợ, đắc tội là không thể nào đắc tội. Diệp Đình Mộ mặc dù lòng có cảnh giác, bất quá vẫn là vào trong thành. Đi 500 không giảm đường, há có thể uổng công, hôm nay linh căn nhất định phải kích hoạt. Đợi ba người nên ngang vào Phong Ma thành. Thập đại tiên môn, các đại gia tộc người nhao nhao từ chỗ tối đi ra. Người đi ngoài thành thả tín hiệu, thông chi lão tổ, ta đi theo. Thông chi tông môn, táng hiện thân Phong Ma thành. Theo từng cái tông môn đặc hữu tín hiệu phóng xuất ra. Táng nhập Phong Ma thành tin tức cũng ngay đầu tiên bị các nhà đại đế các lão tổ dò xét đến. Cơ hồ trong cùng một lúc, toàn bộ táng địa ngoại vi trong rừng rậm, có vài chục vệ cầu đồng, khách sạn, như kia lay động qua bầu trời đêm lưu tinh, hướng phía Phong Ma thành mà đi. Mà bọn hắn chuyến này chỉ có một cái mục đích, không từ thủ đoạn, đem táng cất vào dưới gối. Lăng Vạn hướng khỏe miệng chim lấy một vòng trương dương, lạnh lùng nói ra, một đám ngu xuẩn, còn muốn cùng ta các người, liền các ngươi cũng xứng. Cùng lúc đó, Phong Ma thành bên trong, người thành Diệp Đình Mộ cũng không sốt ruột kích hoạt linh căn, mà là tại nho nhỏ Phong Ma thành bên trong chạy suốt. Phong Ma thành mặc dù nhỏ, nhưng là nói thật ra, cùng hạ giới muốn so, cũng có nghiệp thành cỡ như vậy. Lúc này Diệp Đình Mộ, đông ngai mua tá, tây ngai mua chuột đùng, bắc thị mua mua mình, nam thị mua đường phèn. Càng là vung tiền như rác, mua một đầu bò sữa lớn, dạng này thất thất bú sữa mẹ cũng không cần xem xét. Về phần làm sao mang lên đường, rất đơn giản, đến lúc đó khiêng đi liền có thể. Mua rất nhiều thứ, lại mua chút gia vị, lương khô cái gì. Ba người cuối cùng lại chui vào một nhà tử quán, cái này bây giờ mới là giữa trưa, ăn một bữa cơm không quá phần đi. Ăn xong tại đi kích hoạt linh căn. Dù Diệp Đình Mộ nói chính là bảo trì tốt nhất chuyển thái cùng tâm tính, như thế mới có thể mức độ lớn nhất kích hoạt thân thể tiềm năng, mới có thể kích hoạt cao cấp linh căn. Đương nhiên đối với dạng này, Bách Lý Kiếm Hàn cùng Bách Lý Thiên Thu biểu thị khịt mũi coi thường. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bọn hắn xác thực cũng là đói bụng. Lúc này tiểu quán bên ngoài, một đám những người theo dõi ngay tại bụng trộm tiêu kình. Chỉ là tam đại gia tộc cũng dám đến góp gây náo. Thế nào, thập đại tiên môn rất đáng gờm sao? Đúng a, thật là khó lường. Ha ha, ta khuyên các ngươi liền đi cái đi ngang qua sân khấu tốt, đừng báo hy vọng quá lớn, người này, ta thiên đỉnh chắc chắn phải có được. Cắt. Bản thân đều còn không có tỏ thái độ, ngươi ở đâu ra tự tin? Trong tiểu lâu, Diệp Đình Mộ xuyên thấu qua cửa sổ, thỉnh thoảng đánh giá ngoài cửa sổ. Lông mày khóa có chút gấp. Bách Lý Kiếm Hàn đem lộc lấy trong tay chén ngọn, nói, những người này, từ lúc vào thành, liền theo chúng ta một đường, hẳn là thập đại tiên môn người. Bách Lý Thiên Thu rối cái đầu, hỏi, chẳng lẽ chúng ta bại lộ? Diệp Đình Mộ không nói gì, bởi vì đáp án rất rõ ràng, những người này đều là tại trong thành này cố ý ngồi xuống hắn. Chỉ là để hắn không hiểu là, vì sao thập đại tiên môn đều tới. Theo lý mình chỉ là đắc tội từ Trần Cung A, không đến mức thập đại tiên môn đều xuất động đi. Lại cẩn thận nghe những người này đối thoại phát hiện, nơi này ngoại trừ thập đại tiên môn, còn giống như có một ít gia tộc. Hắn có thể khẳng định những người này đúng là xông tới mình, nhưng là tuyệt đối không phải hướng về phía giết mình tới. Đáp án hắn đã có, chỉ có thể là hướng về phía mời chào hắn tới. Không nên hỏi Diệp Đình Mộ vì sao lại biết, bởi vì Bách Ly Kiếm Hàn cùng mình nói qua, hắn loại tồn tại này đến cỡ nào hương. Tại người, vì thiên tinh hàng thế quẻ tượng, thập đại tiên môn cùng thiên đình đều có thể xuất động nhiều người như vậy, tại lớn như vậy phạm vi bên trong tiến hành lục soát. Kia giống hắn dạng này, tự nhiên càng là bánh trái thơm ngon. Gặp Diệp Đình Mộ không nói lời nào, Bách Lý Thiên Thu nói, chúng ta vẫn là chạy đi, những người đến này, đoán chừng bọn hắn phía sau cao thủ cũng nhanh đến. Bách Lý Kiếm Hàn cũng đồng dạng đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Đình Mộ, hắn đang chờ Diệp Đình Mộ lựa chọn ra sao. Mặc dù Diệp Đình Mộ chỉ là 10 tuổi chi niên, thế nhưng là trên đường đi, cho thấy tâm trí cùng hành vi, lại so với hắn còn muốn ổn trọng thành thục nhiều. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng là đây chính là sự thật. Cho nên trong lúc vô hình, trăm dặm hai người đã đem Diệp Đình Mộ xem như chủ tâm cốt. Diệp Đình Mộ sờ lên cằm đem trong ngực Diệp Thất Thất đưa cho Bách Lý Thiên Thu, nói: "Đến, giúp ta ôm một chút." "Ngươi muốn đi làm gì?" Diệp Đình Mộ nhìn xem lầu dưới đám người, nói: "Đã bị phát hiện, vậy liền đi chiếu cố bọn hắn." Hắc hắc. Chương 234. Thập đại tiên môn cảnh ô lưu chương 234, thập đại tiên môn cảnh ô lưu. Dứt lời, Diệp Đình Mộ phá cửa sổ, nhảy xuống. Bên hai tiếng gió rít đảo, rơi xuống đất tiếng oanh minh lên. To lớn lực đạo, làm cho cả đường cái hơi rung nhẹ một chút. Diệp Đình Mộ một tay cầm quan tài trước chỉ trời cao, treo ở một thánh nhân trên nó. Sát phong vũ động. Kia thánh nhân bị bất thình lình một màn, bị hù sững sờ tại nguyên chỗ. Hầu Kết điên cuồng lúc đích, không lúc đích. Bốn phía người theo dõi đồng dạng sững sờ ngay tại chỗ. Thở mạnh cũng không dám. Hết thảy phát sinh quá nhanh, bọn hắn căn bản không có kịp phản ứng, lại hoặc là nói, đối với bọn hắn mà nói, thực sự không nghĩ tới, Diệp Đình Mộ thế mà như vậy quả quyết, đột nhiên động thủ. Bốn phía chi địa, đám lái buôn gặp một màn này, phi thường thuần thục bắt đầu thu hồi sạp hàng. Quá khứ người đi đường cũng không có biểu hiện rất bối rối, mà là từng cái bình tĩnh dị thường, nhao nhao nhường ra một khối đất trống, ở bên cạnh nhìn lại. Liên tựa như một màn như thế, đối với bọn hắn tới nói, lại bình thường cực kỳ. Phong Ma Thành, chỗ biên hoang, trong thành vốn là không có quá nhiều đất thuốc, giống như vậy đầu đường giới đấu, nói thật, quá bình thường cực kỳ. Mà lại có thể ở chỗ này làm ăn. Nhiều cùng ma tộc liên hệ, trường hợp như vậy gặp nhiều, tự nhiên là không cảm thấy kinh ngạc. Nói, ai bảo ngươi đi theo ta? Diệp Đình Mộ tuy là 10 tuổi hài đồng thân hình, tiếng nói lại là hết sức ấm lãnh, mà lại hắn như vậy bộ dáng, đơn giản không nên quá ba khí, một tay nâng lớn như thế quan tài, đơn thuần khí thế, liền đã toàn thắng. Thiếu hiệp đừng kích động, ta là Quy Khư môn đệ tử, tuyệt đối không có ác ý, chỉ là nghĩ mời chào thiếu hiệp nhập ta Quy Khư môn. Những người còn lại thần sắc đều âm tình biến hóa. Diệp Đình Mộ nghe vậy, quả nhiên cùng mình đoán không khác nhau chút nào. Hắn lạnh lùng quét mắt bốn phía người, những người kia gặp ánh mắt đều né tránh. Hắn lại nói, ngươi biết ta là ai, liền muốn mời chào ta? Nhân gian lưng quan khách, táng tận người trong thiên hạ, táng chi danh như sấm bên tai, đương thời nhân giới trời, ai không biết. Diệp Đình Mộ cũng không có biểu hiện quá mức ngoài ý muốn, dù sao ngày đó hắn đánh tiên nhân kia, nhiều người như vậy đều thấy được hắn hình dạng, coi như lúc ở đây tiên nhân nhiều như vậy, còn có huyền tiên cường giả, dung mạo của mình cũng tốt, đặc thù cũng tốt, bị thập đại tiên nhân biết được, vốn là trong dự liệu sự tình. Chỉ là không nghĩ tới, đối phương như vậy chấp nhất, tại 5000 dặm bên ngoài một tòa thành nhỏ, đều xếp vào lấy thắng tử. Như thế xem ra, thật cùng Bách Lý Kiếm hắn nói, mình thế nhưng là cái bánh trái thơm ngon á, hắn nhãn châu xoay động, tiểu tâm tư tự nhiên mà sinh. Đã bị để mắt tới, kia dứt khoát mình cũng không cần phải né. Mình sợ chỉ là từ Trần Cung âm thầm ra tay là mình, mới đường vòng đi xa. Bây giờ lại là thập đại tiên môn ra hết, đều là hướng về phía mời chào tới mình. Vậy cái này tình huống liền không đồng dạng, chỉ cần đem không tốt, vậy thì có đến chơi, có lẽ mình còn có thể trêu đùa thập đại tiên môn một đợt. Mà lại, bây giờ mình ăn đoạn kiếm sơn đan dược, đã không sợ bị tiên đế cường giả dò xét đến thuộc về mình bí mật. Như thế đối mặt mình thập đại tiên đế cường giả, ngay tại cũng không có gì phải sợ. Nhớ hắn khoe miệng để lộ ra một vòng để cho người ta nhìn không tấu tà mị. Biểu lộ như vậy nếu là bị hạ giới mọi người thấy, nhất định có thể đoán được, Diệp Đình Mộ đây là lại muốn hố người. Bất quá ba ngày này, đám người tự nhiên là nhìn không tấu. Chỉ là mang theo chút kinh ngạc, bởi vì Diệp Đình Mộ trước sau tương phản tóm lại là quá lớn chút. Chỉ gặp hắn thu hồi quan tài, một lần nữa lưng đến trên lưng. Đã bị các ngươi nhận ra, vậy ta cũng liền không giả, không sai, ta chính là Táng, cổ thần hậu duệ. Một câu ra, hiện trường đầu tiên là hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng là chỉ kéo dài 2 giây, ồn ào tiếng nghị luận liền trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ phố dài. Nếu là nói vừa mới kia Quy Khư môn thánh nhân chỉ là suy đoán, như vậy hiện tại Diệp Đình Mộ chính miệng thừa nhận, hắn là Táng, cái này không thể nghi ngờ chính là xác nhận thân phận của hắn. 5 ngày trước một màn, nơi đây người vậy cũng là thấy được. Đối với cái kia gọi Táng thiếu niên, sớm đã tại cả nhân giới trời truyền ra. Càng là thành không ít người trà dư tiểu hậu chuyện phiếm chủ đề. Hắn thật là Táng, của ta ngoan ngoan. Ta ném, không nghĩ tới, nhìn thấy sống được. Thật sự là không nghĩ tới, Táng thế mà tới chúng ta nho nhỏ Phong Ma Thành. Tiểu tử này, vừa cùng ta mua qua châu, ta lúc ấy vừa nhìn liền biết, hắn không phải người bình thường a, không nghĩ tới lại là ngút trời bảng thứ 3 Táng, chậc chậc. Ta nghe nói thập đại tiên môn, khắp thế giới đang tìm hắn, không nghĩ tới xuất hiện ở nơi này. Nhân gian con quan tài khách, Táng tận người trong thiên hạ, vốn cho là cái này con quan tài khách chỉ nói là từ, không nghĩ tới, người này xác thực có một cái quan tài. Các ngươi không có phát hiện, người này quan tài bất phàm sao? Tất nhiên là bà bối. Hắn như vậy nên ngang cóng, cũng không sợ bị người đoạt. Đoạt? Ngươi dám không? Không nói trước Táng đã từng trọng thương hôn khắc tiên cảnh sơ kỳ cường giả, giống như nay, hắn dạng này lại tài, sợ là sớm đã bị cái này thập đại tiên môn tiên đế nhóm coi trọng, động đến hắn, cái này không ổn thỏa muốn chết sao? Vẫn là ngươi nhìn lâu dài a, không hổ là người đọc sách. Nghe đám người tiếng nghị luận, còn có từng cái kia hâm mộ ánh mắt, Diệp Đình Mộ trong lòng gọi là một cái thoải mái. Bốn phía thập đại tiên môn, các đại gia tộc thám tử, nhao nhao hướng Diệp Đình Mộ vây quanh. Từng cái tất cung tất kính. Táng Thiên Kiêu, ta là Phong Kiếm Tông, chúng ta lão tổ nói, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập Phong Kiếm Tông, ta Phong Kiếm Tông kiếm các thần kiếm tùy ngươi chọn tuyển. Ta là Yên Vũ Lâu, chúng ta lão tổ nói muốn thu ngươi làm đồ đệ. Tự mình dạy bảo. Ta là Thần Kiếm Các, còn có nhóm đạo tông, Thiên Thư Viện. Một đám người tất cung tất kính, giờ phút này nhao nhao tự giới thiệu. Nói đùa, Quy Khư môn đều nói, bọn hắn tại không nắm chặt, tên kia liền đối với bọn họ chuyện gì? Dù sao vô luận như thế nào, trước tỏ thái độ, ổn định trước mắt Táng chờ các lão tổ tới. Những người này ngôn ngữ đều rất rõ ràng, đều là lão tổ nói, lão tổ nói. từng cái đại biểu đều là nhà mình lão tổ. Mở ra điều kiện, nói thật thật rất mê người. Nhưng là Diệp Đình Mộ trong lòng rõ ràng, những điều kiện này vẫn là có thể nói. Nếu như mình thật gia nhập, tài nguyên tự nhiên không cần phải nói, đặc biệt vậy ai nói để mình làm thiếu tông chủ. Gia hỏa này, không biết thật giả, nếu thật là thật, cũng không phải không thể cân nhắc gã lầu các bên trên. Bách Lý Kiếm Hàn cùng Bách Lý Thiên Thu gặp một màn này, vốn là im lặng đến cực điểm. Nói cú chính là ngươi, mẹ nó bại lộ hành tung vẫn là ngươi. Khá lắm hiện tại còn cùng người ta trò chuyện. Hơn nữa nhìn bộ dáng kia của hắn, là có ý tưởng a cái này không khỏi để trong lòng hai người nổi lên nói thầm. Bách Lý Thiên Thu sững sờ mà hỏi, sư minh, hắn sẽ không thật gia nhập tông môn khác đi. Hẳn là, không thể nào. Nói thật, Bách Lý Kiếm Hàn thật hư, như đúng như những người này ồn ào bên trong nói, cái gì tiên đế linh dịch, đóng cửa đại đệ tử, vô hạn linh thạch cung ứng, thiếu tông chủ cái gì, cái này dụ hoặc đúng là quá lớn chút. Hắn sau khi nói xong vừa nhìn về phía Bách Lý Thiên Thu, thử hỏi, Thiên Thu, nếu là đổi lại ngươi, ngươi sẽ phản bội sao? Bách Lý Thiên Thu do dự, qua hồi lâu mới trả lời, khó mà nói, cho thực sự nhiều lắm. Bách Lý Kiếm Hàn bỗng cảm giác im lặng, khóe miệng mất tự nhiên kéo ra, đã ngươi cái này nuôi 8 năm đều mẹ nó tâm động, táng lại há có thể không tâm động đâu, có sao nói vậy, nếu là đổi lại mình, cố gắng cũng sẽ dao động a. Hắn vua hót một cái, bất đắc dĩ nói, ngươi nếu là nói như vậy, giữ nhiều lành ít. Chương 235, có thủ không báo không phải là quân tử. Chương 235, có thủ không báo không phải là quân tử. Nhưng lúc này Diệp Đình Mộ vẫn như cũ hám sâu tại một đám người lao nhau bên trong, bốn phía huyên náo càng sâu, việc này càng là lấy cực nhanh tốc độ tại nho nhỏ Phong Ma Thành truyền bá ra. Nghe nói táng đến Phong Ma Thành, cái nào táng, là kia là ngút trời bảng thứ 3 táng sao? Nghe nói không, táng mang thập đại tiên môn người đến Phong Ma Thành rồi. Nghe nói không, táng muốn san bằng Phong Ma Thành. Lời đồn không chỉ có truyền bá nhanh, biến hóa cũng nhanh, cuối cùng đã rơi vào trong phủ thành chủ. Đương đại Phong Ma Thành thành chủ từ cửa đột nhiên từ trong giường đứng dậy, một đôi mắt trợn mắt trừng trừng, bất quá bên trong không có giận, có chỉ là vô tận không thể tin. Hắn gần như gào thét hô, cái gì, ngươi nói táng là người của ma tộc, muốn san bằng Phong Ma Thành? Hồi bẩm thành chủ, người bên ngoài đều là nói như vậy. Trước người hắn, một thánh nhân cảnh thị vệ một mực cung kính nói. Từ cửa luôn uống, giờ phút này chỉ cảm thấy từng kia mồ hôi từ thái dương chảy ra. Hắn đi qua đi lại. Việc này lớn, việc này lớn. Thành chủ, chúng ta làm sao bây giờ, muốn triệu tập trong thành giáp sĩ chống cự sao? Từ cửa nghe vậy, trực tiếp tuân ra nói tụng. Chống cự cái rắm, trong thành vũ khí cảnh giới cao nhất cũng bất quá thập phẩm tiên nhân, lão tử cũng mới thiên tiên cảnh sơ kỳ, đủ người ta một cái đánh sao? Ngươi không thấy giới thư thảo luận sao, táng tận người trong thiên hạ, ngươi cho rằng đùa giỡn với ngươi, viết chơi đâu? Ngày. Vậy làm sao bây giờ? Từ cửa cắn răng, không chần chờ chút nào nói, nhanh, mở cửa thành, ta muốn đích thân đem người đầu hàng. Từ cửa một phen vừa ra, cả kinh bốn chu thành chủ phủ người đưa mắt nhìn nhau, từng cái giống như nghe lầm, trừng mắt mắt to nhìn chằm chằm thành chủ. Nhìn cái gì vậy, còn không mau đi, làm sao ta nói chuyện không dùng được rồi? Thành chủ, làm như thế, thiên đình bên kia sợ là. Một cái niên kỷ hơi lớn một chút tùy tùng nhỏ giọng nói, không nói chuyện đến một nửa liền không có thanh âm, nhưng là hắn muốn biểu đạt ý tứ dĩ nhiên đã biểu đạt rõ ràng. Làm như thế hậu quả là cái gì, trong lòng bọn họ rõ ràng, mặc dù nói Phong Ma Thành không thuộc về bất kỳ thế lực nào, nhưng là ba ngày phía trên, nhân giới trời có một cái tính một cái, hoặc nhiều hoặc ít đều là nhận thiên đình ngăn được. Phong Ma Thành tự nhiên cũng không ngoại lệ, nếu là thật sự hàng, sợ là phải thừa nhận thiên đình lựa giận. Từ cửa nghe vậy, tay áo hất lên. Sợ cái rắm, lão tử nói đầu hàng liền đầu hàng, đi mẹ nó cái gì thiên đình, chuyện gì mặc kệ không nói, mỗi ngày hô lão tử nộp thuế, nộp thuế, nộp thuế ở nơi nào không phải lên, mạng nhỏ liền một đầu chờ người ta đánh vào tới, đầu hàng cơ hội cũng không có, hiểu. Nghe vậy, đám người bừng tỉnh đại ngộ, bọn hắn cảm thấy từ cửa nói có lý. Người không vì mình trời chu đất diệt ta nói xong tại mọi người chen chúc dưới, từ cửa vô cùng lo lắng hướng phía cửa thành mà đi. Hắn tại Phong Ma Thành nằm ngửa trên trăm năm, đó là ai đều không chọc tới a, hôm nay đột nhiên bị này hai vạ bất ngờ, không ai biết trong lòng của hắn có bao nhiêu khổ. Hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện, cái này gọi táng còn có thể để hắn tiếp tục làm thành chủ là được. Mà lúc này, tiểu quán bên ngoài, trên đường cái người càng ngày càng nhiều, có đứng lơ lửng trên không, có đứng tại nóc nhà, có vòng dây đường cái. Tầm mắt của bọn hắn đều không hẹn mà cùng tụ tập tại tiểu quán trước cửa. Nơi nào có một đứa bé con, vững vàng ngồi tại một cái quan tài bên trên, hai tay vẫn ôm trước ngực, khoe miệng thời khắc mang theo một vòng ý cười nhợt nhạt. Mà trước người hắn, mấy chục người đem hắn bao bọc vây quanh, từng cái cười rạng rỡ, tất cung tất kính, vẫn tại tiếp tục tỏ thái độ. Đột nhiên lúc này, Diệp Đình Mộ trên lỗ tai hạ nhuyễn động một chút, từ trước mặt trong đám người nghe được ba cái quen thuộc chữ, Từ Chân Cung. Hắn lúc này đôi lông mày liền treo lên một tia không vui. Hắn lúc này đưa tay ra hiệu mọi người im lặng. Đám người tự nhiên là cho hắn mặt mũi này, hắn giờ phút này chính là toàn trường tiêu điểm, hắn nói cái gì, những người này đại khái suất đều sẽ làm theo. Bọn hắn cũng là khi nhìn đến Diệp Đình Mộ giơ tay lên trong nháy mắt, phi thường phối hợp ngậm miệng lại. Đám người im lặng, Diệp Đình Mộ ánh mắt khóa chặt trong đám người một người. Trên người người này cũng không có mặc lấy tử sắc hạ bảo, nhưng là hắn nghe rõ ràng, Từ Trần Cung ba chữ chính là từ đây nhân khẩu bên trong nói ra. Đồng thời hệ thống dò xét đến, tu vi của người này, tiên nhân lục phẩm. Hắn đưa tay chỉ hướng hắn, nói, ngươi vừa nói cái gì, lặp lại lần nữa. Người kia nghe vậy, trong lòng vui mừng, không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ vừa mới mình mở ra điều kiện cái này táng tâm động. Nếu thật sự là như thế, vậy mình thế nhưng là dựng lên một kiện đại công á. Vừa nghĩ tới đó, khóe miệng của hắn khuôn mặt bên trên ý cười càng thêm hơn mấy phần. Đi về phía trước một bước, những người khác cũng rất thức thời cho hắn nhường ra một con đường. Hồi bẩm Táng công tử, ta là Từ Trần cung đệ tử, chúng ta lão tổ nói, chỉ cần. Còn không đợi hắn nói cho hết lời, Diệp Đình Mộ trực tiếp không chút khách khí đánh gây hắn. Ngừng, chớ nói nữa. Ngạch. Người kia sững sờ có chút không rõ ràng cho lắm, trong mắt tràn đầy hoảng hốt, cái khác người cũng căng tới ánh mắt tò mò. Diệp Đình Mộ chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nói ra, thực không dám giấu giếm, ta cùng Từ Trần cung có thù à, lúc trước Táng địa bên ngoài, Từ Trần cung người không phân tốt xấu liền đánh ta, còn muốn cướp ta, việc này ngươi không phải không biết à? Đối mặt hỏi thăm, người kia cũng là xấu hổ ngay tại chỗ. Việc này hắn tự nhiên là biết đến, thế là liền vội vàng nói, Táng công tử, vậy cũng là hiểu lầm, thuần túy hiểu lầm, chúng ta lão tổ nói, chỉ cần ngươi có thể gia nhập Từ Trần cung, lập tức đem những đệ tử kia từ danh sách bên trên vẽ đi. Những người còn lại gặp đây, tự nhiên biết, lúc này là đối Từ Trần cung nổi lên thời điểm. Dù sao có thể thiếu một cái người cạnh tranh, đó nhất định là tốt. Còn không đợi Diệp Đình Mộ tỏ thái độ, bọn hắn trực tiếp bắt đầu phát động công kích. Táng công tử, không cần thiết tin tưởng hắn lý do thoái thác, dạng này tông môn nhập không được. Đúng đấy, bọn hắn tâm không thành, dễ dàng cho người mặc tiểu hài. Một cái tông môn nếu như đều là dạng này ham lợi nhỏ người, ý thế hiếp người hạ người, thử hỏi, sao có thể xứng với Táng tiên tiêu đâu? Đúng đấy, không xứng với, không đủ tư cách. Mặc dù bọn hắn nói, nhiều ít là có chút trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, thế nhưng là những này đều không trọng yếu, trọng yếu là chỉ cần để Diệp Đình Mộ chán ghét Từ Trần cung là được, dạng này bọn hắn liền thiếu đi một cái đối thủ cạnh tranh. Từ Trần cung người kia, giờ phút này đều muốn gấp khóc, có loại hết đường chối cãi cảm giác, chỉ có thể mang theo ánh mắt cầu trợ nhìn về phía Diệp Đình Mộ. Táng công tử, không phải như vậy, bọn hắn phỉ báng. Diệp Đình Mộ gặp một màn này, khoe miệng kia xóa cười xấu xa càng thêm rõ ràng chút. Hắn làm bộ u buồn, trở nên trang nghiêm chút, càng là sờ lên cằm trầm giọng nói, ta cảm giác mọi người nói rất có đạo lý, Từ Trần cung cùng ta cũng coi như có thủ, quả quyết không có khả năng gia nhập. Đám người nghe vậy, vui mừng nhướng mày, kế hoạch đạt thành, ngoại trừ Từ Trần cung người kia bên ngoài, những người khác là cười nhẹ nhàng. Bất quá còn không chờ bọn họ mở miệng lần nữa, Diệp Đình Mộ tiếng nói lại lần nữa vang lên. Nhưng là có thủ không báo không phải là có tử, thù này ta nhất định phải báo, như vậy đi, các ngươi ai giúp ta giết hắn, ta liền ưu tiên cân nhắc gia nhập nhà ai tiên môn, chứ bị ý như thế nào. Chương 236. Ta đi hố bọn hắn một thanh. Chương 236. Ta đi hố bọn hắn một thanh. Lời vừa nói ra, Từ Trần cung người kia chỉ cảm thấy hoa cúc siết chặt, hắn nhìn ra được, trước mắt cái này Táng Nam Hải là chăm chú, không phải nói đùa. Hắn hầu kết nhuyễn động một chút, không chần chờ chút nào, quanh thân linh lực bộc phát, lúc này nổ bắn mà lên, hóa thành trường hồng, trốn xa. Trong lòng thầm mắng, cái này mẹ nó lao tổ là để lão tử đi tìm cái chết ta. Diệp Đình Mộ giới tại nguyên chỗ, có sao nói vậy, luận chạy trốn, Từ Trần cung tại Diệp Đình Mộ trong lòng, hoàn toàn xứng đáng, nhưng bá bảng thứ nhất. Hắn ngửa đầu, nhìn xem trường hồng dần dần trôi qua, nhỏ giọng nói, chư vị, lại không truy, liền chạy xa. Một đám người lấy lại tinh thần, không có chút gì do dự. Táng công tử, ta cái này đi đem người này cho ngươi làm trở về. Chân trời góc biển, ta ăn chắc hắn. Đang khi nói chuyện lại là mấy chục đạo trường hồng kích sạn, truy đuổi người kia mà đi. Mới vừa vào trời cao, liền có thể gặp thuật pháp đại tác, thẳng bước người kia. Diệp Đình Mộ nhếch miệng cười một tiếng, phủi tay, từ quan tài bên trên nhảy xuống, một tay giương lên, quan tài tới tay, thả người nhảy lên trở lại lầu cát. Lưu lại trên đường dài mấy ngàn chi chúng, ngửa đầu nhìn trời cao chi chiến. Một tiếng gào thét từ chân trời truyền đến, âm thanh chói tai. Diệp Đình Mộ trong lòng rõ ràng, người này đại khái suất là sống không được. Bất quá cái này cũng không nên trách ta à, là Từ Trần cung trước làm ta, ta đây cũng chỉ là báo thù thôi. Tục ngữ nói tốt, tan giã địch nhân biện pháp hữu hiệu nhất chính là từ nội bộ bắt đầu. Thường dùng nhất mưu lược chi thuật chính là châm ngòi ly gián, cái này mình phải hào hào sử dụng. Đại hắn sau khi đi, trên đường dài đám người nghị luận ầm ĩ, đứa nhỏ này làm sao nhìn không giống người tốt ta. Người tốt có thể lên tên kia, Táng, ngươi nghe một chút. Hừ, cũng không dám lớn tiếng nói a, vạn nhất bị hắn nghe được, ngươi hiểu. Ngươi xác định tiên là 10 tuổi hải tử? Ta nhìn hắn rất hiểu a, đều biết mật lực. Cũng không phải chờ lấy xem đi, ta mới vừa ở ngoài thành nhìn thấy thập đại tiên môn cùng các đại gia tộc đều tái đi số, đoán chừng không bao lâu, liền đến người. Mời chào ngút trời bảng trước ba, làm sao cũng phải tiên vương cường giả đi, xem ra hôm nay có thể nhìn nó mắt, nói thật ra, lao hán lớn tuổi như vậy, còn không có gặp qua tiên vương phong thái đâu. Đại gia, nhỏ, cách cục nhỏ, ta dám chắc chắn, hôm nay phong ma chi địa, tất nhiên sẽ có tiên đế cường giả mà đến, lại không dừng một cái. Cùng lâu dưới bên náo khác biệt, lâu các bên trên lại là yên tĩnh dị thường. Nguyên bản bốn phía ăn cơm người đã sớm chuẩn mất. Toàn bộ tiểu quán lầu 2, chỉ có Diệp Đình Mộ ba người còn tại chỗ nào bình tĩnh ngồi. Liền ngay cả điếm tiểu nhị đều dọa cho chạy. Lúc này Bách Lý Thiên Thu cũng tốt, Bách Lý Kiếm Hàn cũng tốt, chính ngơ ngác nhìn Diệp Đình Mộ. Mắt lớn trừng mắt nhỏ nửa ngày nói không nên lời một câu. Bọn hắn rất hiếu kỳ, Diệp Đình Mộ đến cùng tại sao muốn làm như vậy, hoặc là nói, bọn hắn càng muốn biết, cái này Diệp Đình Mộ có phải hay không thật dự định phản bội bọn hắn, muốn đi tìm nơi nương tựa thập đại tiên môn. Diệp Đình Mộ miệng lớn ăn đồ ăn, chú ý tới hai người ngu ngơ nhìn xem mình, ngửa đầu, nói quanh co mà hỏi, làm gì nhìn ta như vậy, ăn à? Hai người lúc này nơi nào còn có tâm tình ăn cái gì, rốt cục Bách Lý Thiên Thu nhịn không được, mở miệng hỏi, Táng, ngươi sẽ không thật muốn gia nhập thập đại tiên môn à? Nhìn xem hai người mong đợi ánh mắt cùng thần sắc lo lắng. Diệp Đình Mộ cười nói, thế nào, không được sao? Ta đi, ngươi không phải đâu, đã nói xong tình huynh đệ đâu. Đúng đấy, ngươi cũng ăn chúng ta đan dược, đừng quên, ngươi thế nhưng là cùng bọn hắn có thù à, ngươi nói, giết thân mối thù, ngươi đây có thể quên. Diệp Đình Mộ nghe vậy buông xuống trong tay bắt đũa. Cũng là bởi vì có thù, mới gia nhập a. Hai người nghe vậy, có chút không rõ, hoàn toàn nghe không hiểu, Diệp Đình Mộ mong muốn biểu đạt ý tứ. Có lẽ cũng là bởi vì hai người giờ phút này trong lòng lo lắng, cho nên không có suy nghĩ, vì vậy mới nghe không hiểu ra sao. Có ý tứ gì, ta làm sao nghe không hiểu? Đúng đấy, ngươi đây là cái gì logic? Đối mặt hai người hỏi thăm, Diệp Đình Mộ ngó giáo giác quan sát bốn phía, thấy không có gì thường, hắn liền đối với hai người vây vây tay, ra hiệu bọn hắn đem lô hai xích lại gần điểm. Hai người gặp này tự nhiên không có chút gì do dự. Lúc này duỗi cái đầu hướng hắn tới gần. Diệp Đình Mộ cũng tại hai người bên thai nhẹ giọng dị thai. Tùy theo thì thầm lọt vào thai, Bách Lý Kiếm Hàn cũng tốt, Bách Lý Thiên Thu cũng được, khuôn mặt thần sắc bắt đầu âm tình biến hóa. Đợi cho Diệp Đình Mộ nói xong, hai cái càng đem con mắt chừng đến như trâu như vậy lớn. Cái cổ chỗ càng là liên tiếp ngọ ngậy. Trên khuôn mặt tùy theo hiện hiện không phải là kinh ngạc, không hiểu, lo lắng, mà là rung động, cùng bừng tỉnh đại ngộ. Cao, thật sự là cao. Bách Lý Thiên Thu, so với ngón tay cái, đối Diệp Đình Mộ chính là dừng lại tán dương. Bách Lý Kiếm Hàn thì cũng không ngôn ngữ, mà là vẫn như cũ ngu ngơ nhìn chằm chằm Diệp Đình Mộ, nhưng trong lòng thì ngũ vị thành tạp. Hắn chỉ muốn nói, Diệp Đình Mộ chiêu này quá mẹ nó tổn hại, như thế tổn hại biện pháp, hắn tự hỏi mình nghĩ không ra. Cũng làm không được, hắn là thật không biết, cái này táng đến cùng là thế nào có thể nghĩ đến như thế tổn hại chiêu. Chỉ có thể nói người không thể xem bên ngoài, ai nghĩ đến cái này vừa tròn 10 tuổi, nhìn xem sinh vẻ vô hại hiền lành hải tử, mẹ nó có thể nghĩ ra như thế tổn hại chiêu. Đúng thế, các ngươi một hồi hãy nhìn kỹ hí liền thành, ta phải thật tốt hô thập đại tiên môn một bút, hắc hắc. Nói vậy mà kìm lòng không được bật cười lên. Hai người cũng biểu thị kế hoạch này có thể thực hiện, nhưng là có nhất định phong hiểm, để Diệp Đình Mộ gia tăng chú ý. Diệp Đình Mộ lúc này biểu thị vấn đề không lớn, hắn dặn dò hai người vài câu, để bọn hắn sau đó về trước Đoạn Kiếm Sơn, không cần phải để ý đến chính mình. Còn dặn dò hai người, nhất định phải chiếu cố tốt hải tử. Hai người lúc này tỏ thái độ, để Diệp Đình Mộ an tâm. Bách Lý Thiên Thu càng là liên tục dặn dò, "Táng Minh à, ngươi tuyệt đối đừng bị vàng bạc tài bảo cho dụ dỗ, nhất định phải thủ trụ bản tâm, nhớ kỹ, bọn hắn cùng ngươi có huyết hải thâm cửu. Hết thảy viên đạn bọc đường đều là giả tượng, ngươi muốn thủ vững bản tâm, tin tưởng ta, ta Bách Lý Kiếm Hàn hứa hẹn, Đoạn Kiếm Sơn đưa cho ngươi sẽ càng nhiều, ta trở về liền để đại sư minh cho ngươi chế tạo một thanh tuyệt thế thần binh." Mặc dù Diệp Đình Mộ ngoài miệng nói, chính là đi hô thập đại tiên môn một thanh, sau đó tại chạy đi, thế nhưng là bọn hắn là thật lo lắng, hắn đem mình cho góp đi vào. Dù sao thập đại tiên môn đồ tốt là thật nhiều, khó tránh khỏi không hiểu ý không động đậy là. Cho nên vì để cho Diệp Đình Mộ thời khắc ghi khắc, bọn hắn một người trọng điểm nhấn mạnh huyết hải thâm cửu, một người bắt đầu bánh vẽ, hai bút cùng vẽ, mới bảo hiểm. Yên tâm, ta táng sinh tại thiên địa, nghèo hèn không thể rời, uy vũ không khuất phục. Giao phó xong hai người về sau, không trung tuyến bên trên mới đuổi theo ra đi chúng tiên nhân, cũng đang theo nơi đây mà tới. Lại tranh nhau chén lớn, tựa như tại tranh tài. Diệp Đình Mộ tự nhiên cũng chú ý tới một màn này, hắn hai mắt nhắm lại, nói một câu: "Ta đi trước ấn kế hoạch làm việc." Nói xong hắn liền một lần nữa mang theo quan tài từ cửa sổ lần nữa nhảy xuống, vững vàng rơi xuống đất, trong tay còn cầm một cái đùi gà, ở nơi nào say sưa ngon lành ăn. Chương 237. Người xuất gia, không đánh lừa dối. Chương 237. Người xuất gia, không đánh lừa dối. Một người dẫn đầu rơi xuống đất, đem một tiết đùi ném trên mặt đất, kia còn vẫn chưa khô cạn đẫm máu máu tươi dưới ánh mặt trời hết sức chói mắt. Táng công tử, may mắn không làm được bệnh, tại hạ đại biểu Quy Khư môn, thành công chém giết này vậy. Cơ hồ cùng một thời gian, một cái khác cái bắt đùi, tùy theo hiện hiện, xuất hiện ở trên mặt đất. Táng công tử, một đầu đùi làm chứng, người là ta một kiếm trạm. Không phải vậy, Táng đạo hữu, người rõ ràng chính là bần đạo chỗ trạm, này đầu làm chứng, gọi thủ cấp người, mới là chém đầu người. Cụt tay cụt chân nhau nhau hiện hiện, dài đầy phố dài, chắp bá, cũng quả thật có thể liệu ra người tới. Chẳng qua hiện nay như vậy, đúng là để cho người ta không khỏi sợ hãi. Một đám người lao nhau, hoặc nhiều hoặc ít trong tay đều cầm chút khí quan, cầm tới tứ chi đầu lâu lực lượng tự nhiên là muốn đủ một chút, lấy được khí quan, nhiều ít là có chút lực lượng không đủ. Tiếng nói tự nhiên muốn nhỏ hơn một chút. Thập đại tiên môn, các đại gia tộc đám người vẫn tại tranh luận người này đến cùng là ai giết, nhưng Diệp Đình Mộ lại ổn thỏa điếu ngư đài mặc cho sóng gió lên, an vẫn như cũ say sương ngon lành. Cái này cũng không khỏi để bốn phía người lần nữa hít một hơi lanh khí. Nhìn về phía Diệp Đình Mộ ánh mắt bên trong vẻ kiên rẻ nặng hơn chút. Nói như thế nào đây, như vậy huyết tinh ồn ào một màn, đứa nhỏ này không chút nào bất vi sở động, có thể thấy được kẻ này chi bất phàm. Không phải giới thư lời nói đơn giản như vậy, không khỏi thấp giọng nghị luận, xì sao bàn tán. Quá thảm rồi người này, cùng nói người này quá thảm, chẳng bằng nói cái này táng quá ác. Chắc không được gọi tên này, một màn như thế, dù là lão phu đều khó tránh khỏi có chút nhớ nhung muốn làm mẹ, hắn vẫn còn ăn như vậy say sưa ngon lành, chậc chậc. Ngươi không có nghe mới, chính hắn nói, hắn đến từ Táng Địa, cổ thần hậu duệ, Táng Địa đó là cái gì địa phương, truyền thuyết đây chính là thượng cổ bãi tha ma, từ trong đống người chết bỏ ra tới, có thể là loại lương thiện, đây đều là nhỏ chẳng diện. Diệp Đình Mộ nghe đám người tiếng nghị luận, không có chút nào tỏ thái độ ý tứ, đã các ngươi muốn tranh, vậy liền tranh, tốt nhất tranh cái đầu phá máu chảy mới tốt đâu, oán khí càng lớn càng tốt, ai bảo các ngươi đều là ta tiềm ẩn địch nhân đâu. Thằng đến trong tay hắn đùi gà ăn tận, hắn mới mút vào trong tay, đung đưa hai chân, lạnh nhạt nói ra: "Ai, các ngươi cái này khiến ta rất khó khăn à, đều nói là mình giết, ta đến cùng nên tin ai đâu?" Hắn giả bộ, bày ra một bộ dáng vẻ rất là khổ sở. "Tin ta, chính là ta Quy Khư môn giết. đánh rắm, rõ ràng là ta Yên Vũ lâu được không? Ta bằng vào ta sư minh danh nghĩa phát thệ, nếu là có giả, ta sư minh đoạn tử tuyệt tôn. Ghê tởm, rõ ràng là bần đạo trạm, làm sao biến thành các ngươi? Ta lấy đạo tổ danh nghĩa phát thệ. Ngươi nhưng làm miệng ngậm lên đi, đạo tổ chết như thế nào, ngươi quên, người này là ta Phong Kiếm Tông sở trạm. Ta Thiên Thư Viện từ trước đến nay nghiêm cẩn, tương lai việc này là muốn viết đến trên sách, ta có thể chịu trách nhiệm nói, người này chính là ta giết chết. Đông nhiên lúc này, một bóng người chen qua chen chúc đám người mà đến, nâng cao cái bắp bụng, lấy vàng nhặt cà sa, đỉnh đầu giới ba, xem xét liền biết chính là Phật môn tử đệ. Trong miệng hắn đọc lấy Phật hiệu. A Di Đà Phật, táng thí chủ tin ta, người này là ta giết chết, bọn hắn chẳng qua là đoạt lão nạp đầu người thôi. Hòa thượng nói giết người, tầm mắt mọi người đồng thời nhìn về phía hắn. Diệp Đình Mộ cũng tới hào hứng. Người này đóng bên trong ra tên hòa thượng, vẫn còn có chút ý tứ. Hắn vừa định hỏi thăm cái gì, lại còn không đợi hắn mở miệng, bên cạnh còn lại các tiên nhân, gia tộc người ngược lại là dẫn đầu có người đứng ra nghi ngờ. Ngươi một tên hòa thượng, cũng không thể nói mỏ, lại nói tiếp, ngươi có gì bằng chứng chứng minh người này là ngươi giết? Mập hòa thượng nghe vậy, không chút hoang mang, từ đầu đến cuối vác tại sau lưng tay phải sinh ra. Trong tay nắm chặt một tiết tinh hồng vật. Vật này làm chứng. Diệp Đình Mộ cũng không khỏi đứng lên, bởi vì thứ này, máu thịt bé bét, hắn xác thực cũng chưa không rõ là cái nào khí quan, liền hỏi, hòa thượng, cái đồ chơi này là cái gì? Hòa thượng nghe vậy, hai gò má mang theo xấu hổ nói ra, đây là thận. T. Cơ hồ cùng một thời gian, mọi người ở đây đều cảm giác hạ bộ siết chặt, một cô gió mát trống rỗng lên. Diệp Đình Mộ khỏe miệng cũng không khỏi giật giật. Cái này mẹ nó là thật hung ác á, để người ta đồ chơi kia đều cho giật xuống tới. Bốn phía đồng dạng xôn xao. Ta mẹ nó, ta càng xem hòa thượng này càng không giống người tốt ta. Thật hung ác, chuyên chọn yếu hại ra tay. Chỉ có một phụ nhân, nhìn xem hòa thượng trong tay đồ vật, mặt lộ vẻ ai oán vẻ tức hận. Đáng tiếc. Ngươi nói cái gì? Ta nói đáng tiếc, dài như vậy giật xuống đến, thật là đáng tiếc. Ngươi. Lúc này hòa thượng tiếng nói tiếp tục vang lên. Táng thí chủ, ngươi cũng biết, người xuất gia không nói dối, người này thật sự là bần đạo giết chết, Nhật Nguyệt chứng giám. Cái này mẹ nó, Diệp Đình Mộ còn có thể nói cái gì? Tin ngươi có quỷ, người xuất gia còn không sát sinh đâu, ngươi còn không phải giết. Thôi đi ngươi, ngươi hòa thượng này xem xét cũng không phải là cái gì người tốt. Đúng đấy, Táng công tử, không cần thiết bị hắn lừa à, làm hòa thượng rất khổ, đến chúng ta Bích Lạc Các, nữ đệ tử rất nhiều. Theo hòa thượng xuất hiện, một đám người điểm hỏa lực di chuyển tức thời đến hòa thượng trên thân, đối với hắn bắt đầu tiến hành công kích. Hòa thượng cũng không cam chịu thế yếu, cùng bọn hắn đấu đối bụi, còn lấy Phật tổ danh nghĩa nguyền rủa bọn hắn, sau khi chết không thể nhập thiên đường. Cho bẹn cái lộn mấy phút, Diệp Đình Mộ mới mở miệng ngăn cản. Tốt chư vị, việc này đã tranh luận không ra kết quả, vậy kính xin chư vị theo giúp ta đi một chuyến như thế nào? Không biết Táng huynh cần làm cái gì, cứ việc nói, ta có thể làm thay. Đúng đấy, có việc ngươi phân phó, ta Thần Kiếm Tông phục vụ cho ngươi. Diệp Đình Mộ nhìn cách đó không xa, phố dài cuối cùng. Chắp tay mà nói, thứ không dám dầu dếm, tại hạ đến đây nơi đây, vì kích hoạt linh căn, cho nên chư vị không bằng cùng ta đi một chuyến như thế nào? Nghe được Diệp Đình Mộ muốn kích hoạt linh căn, một đám người lộ ra càng thêm phấn khởi không thôi. Bọn hắn đều rất chờ mong còn chưa thức tỉnh linh căn liền có thể nhập ngút trời bảng trước ba tồn tại, kích hoạt linh căn về sau, đến cùng có thể đạt tới loại tình trạng nào? Hay là nói, bọn hắn đều muốn chứng kiến một chút, ngút trời bảng thứ ba táng đến cùng có thể kích hoạt cái gì khó lường linh căn? Có thể chứng kiến thiên tài sinh ra, là chúng ta may mắn, tự nhiên mà đi. Táng đạo hữu phong tư, tất nhiên là muốn chiêm ngưỡng. Tính ta một người, ta cũng nguyện đi. Thế là tại mọi người chen chúc dưới, Diệp Đình Mộ con quan tài một ngựa đi đầu, hướng phía Đo Linh quảng trường mà đi. Bốn phía dân chúng tức thời nhường ra một đầu đại lộ. Sau lưng thập đại tiên môn, gia tộc người theo sát phía sau từ đầu đến cuối đều là một mực cung kính bộ dáng. Mà đợi Diệp Đình Mộ mang theo đám người sau khi đi, trốn ở trong đám người từ cửa trong nháy mắt thở dài một hơi. Hắn nuốt lồng ngực, cảm khái nói, còn tốt, không phải tới tìm ta phiền phức là được, thật sự là làm ta sợ muốn chết. Sợ hãi của hắn bắt nguồn từ đối Diệp Đình Mộ không biết, bắt nguồn từ hắn kia phần đặc biệt khí tràng. Để hắn không sinh ra bất luận cái gì ý niệm phản kháng. Dứt khoát còn tốt, Diệp Đình Mộ hiển nhiên không phải là vì san bằng phong ma thành mà đến, như thế, mình thành chủ này vẫn như cũ còn có thể làm. Chương 238 Linh căn kích hoạt chương 238, linh căn kích hoạt. Hôm nay Phong Ma Thành thức tỉnh quảng trường. Tuy là mặt trời chói chang trên không, lại là biển người phun trào. Phong Ma Thành vốn cũng không có nhiều ít người, bất quá giờ khắc này lại là toàn bộ tụ tập ở cùng nhau, cũng gần như có mấy vạn người quy mô. Mọi người không hẹn mà cùng đi theo Diệp Đình Mộ bước chân, đi tới trong sân động. Mà xem như nhân vật chính Diệp Đình Mộ, thì tại thập đại tiên môn, đông đảo gia tộc đám đệ tử người chen chúc dưới, cuối cùng đi tới Đo Linh Thạch bên cạnh. Ba ngày Đo Linh Thạch cùng nhân gian có khác biệt lớn. Nơi này Đo Linh Thạch lộ ra càng thêm lớn khí. Diệp Đình Mộ dương mắt nhìn lại, trước mắt đo trên linh đài, một tòa cao chừng 10 mét, bề rộng chừng 3 mét Đo Linh Thạch sừng sững nơi đây. To lớn dị thường, trên đó có khắc kỳ dị đồ đằng, càng có không hiểu một chút ký hiệu cộng lại chừng 11 loại. Theo thứ tự hướng lên kéo dài, cẩn thận phân biệt đến, liền có thể nhìn ra đại biểu hàm nghĩa. Đơn giản đại biểu chính là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, gió, mưa, lôi, điện, hắc ám, quang minh. Ngũ hành cư dưới, tứ tượng ở giữa, hắc ám cùng quang minh đặt song song thủ vị. Đã sớm nghe Bách Lý Kiếm Hàn trên đường đề cập tới. Ba ngày Đo Linh Thạch cùng nhân gian có chỗ khác nhau. Ngươi chớ nhìn hắn sắc thực dài lớn, nhưng là người ta công năng cũng toàn á, hắn có thể chính xác đo ra trong cơ thể ngươi ẩn chứa linh căn thuộc tính. Làm ngươi bắt đầu khảo thí thời điểm, thân thể của ngươi liền sẽ tiếp nhận đo linh thạch kiểm tra. Ngươi có đối ứng thuộc tính, liền sẽ thắp sáng trên đó 11 cái thuộc tính ký hiệu. Đương ký hiệu sáng lên hồng quang thời điểm, liền đại biểu ngươi có được đôi này ứng thuộc tính. Đương nhiên cái này còn không phải cái này đo linh thạch lợi hại nhất. Nó chỗ đặc biệt nhất ở chỗ, nó không chỉ có thể đo ra ngươi ẩn chứa thuộc tính, còn có thể đo xuất xứ ẩn chứa loại này thuộc tính đối ứng độ tinh khiết. Phù hiệu kia bên trên bên cạnh đều có vừa có một viên khắc độ thước, cùng loại với thanh máu. Khắc độ thước bên trên biểu hiện chỉ số, liền đại biểu thuộc tính độ tinh khiết. Lấy thuận tiện người kiểm tra, trong tương lai lựa chọn chủ tu thuộc tính phương hướng. Điểm này không thể không nói, vẫn là rất nhân tính hóa. Nhân gian linh căn phân chia là tạp linh căn, song thuộc tính linh căn, đơn thuộc tính linh căn, thiên linh căn bốn loại. Đại Hắc cũng từng nói qua, tại thiên linh căn phía trên còn có tiên linh dễ tồn tại. Quan kỳ thức tỉnh linh căn chính là tiên linh dễ, cũng là đỉnh cấp linh căn, sáng cùng tối. Bất quá 3 ngày phía trên linh căn mạnh yếu, cùng phẩm cấp lại là cùng nhân gian có trên bản chất khác biệt. Hạ 4 bậc nhân gian, thiên địa pháp tắc không đủ hoàn thiện, có thể thức tỉnh ra linh căn người 4 cũng không nhiều, vì vậy, linh căn mới lấy số lượng thuộc tính tới phân chia mạnh yếu. Thế nhưng là tiên giới khác biệt, nơi này pháp tắc hoàn thiện, gần như 80 người đều có thể thức tỉnh ra cấp thấp nhất linh căn, lại đều có thể tu luyện đến ly hợp, chân nguyên cái gì. Trên cơ bản, tại nhân giới trời, tuổi thọ của con người là muốn lớn ở hạ giới. Đương nhiên cái này cũng không có cái gì thật ly kỳ. Cho nên tại 3 ngày phía trên, linh căn phân cấp cũng không phải là dựa theo hạ giới tới. Tại 3 ngày người nhận biết bên trong, thuộc tính không có phân chia mạnh yếu. Ngũ hành tứ tượng gọi là vì chín thuộc khả tạo vạn vật. Mà quang minh cùng hắc ám lại là vạn vật diễn hóa bên trong nhất định phải điều kiện. Có thể nói, 11 loại thuộc tính cộng đồng tồn tại ở mảnh thế giới này. Bọn hắn bản thân lẽ ra chỉ có hỗ trợ lẫn nhau, hay là tác dụng khắc chế, nhưng không có tuyệt đối phân chia mạnh yếu. Cho nên bọn hắn phân chia linh căn phẩm chất là lấy linh căn độ tinh khiết đến phân chia. Nơi này linh căn chia làm hạ phẩm linh căn, trung phẩm linh căn, thượng phẩm linh căn, cực phẩm linh căn, còn có đại hắc trong miệng đề cập đỉnh cấp linh căn, cũng cứ gọi tiên linh dễ. Mà phân chia tiêu chuẩn cùng linh căn thuộc tính và số lượng không có bất cứ quan hệ nào. Phán định căn cứ là linh căn độ tinh khiết giá trị vô luận linh căn có được số lượng mấy loại, tiêu chuẩn lấy giá trị cao nhất. Đánh cái so sánh, tỉ như một người linh căn bên trong đồng thời ẩn chứa hai loại thuộc tính, như vậy thì lấy đo đạc thời khắc độ giá trị cao nhất loại kia đến làm phân tích linh căn phẩm chất. Hạ phẩm linh căn thuộc tính độ tinh khiết khắc độ giá trị 30 trở xuống. Trung phẩm linh căn thuộc tính độ tinh khiết khắc độ giá trị 30-60. Thượng phẩm linh căn thuộc tính độ tinh khiết khắc độ giá trị 60-90. Cực phẩm linh căn thuộc tính độ tinh khiết khắc độ giá trị 90 trở lên. Trên cơ bản, chỉ cần là có một loại thuộc tính có thể đạt tới 90 trở lên, đó chính là thiên tài cấp bậc, nhân tài như vậy, gần như thập đại tiên môn đều sẽ cấp thu làm môn hạ. Tương lai ngộ đạo, đột phá tiên cảnh, huyền tiên cảnh vấn đề cũng không lớn. Chỉ cần có thể tìm tới chính mình đạo, nhập tiên vương, tiên đế cũng sẽ dễ dàng một chút. Về phần đỉnh cấp linh căn, cũng gọi tiên linh dễ. Loại tồn tại này, mọi người quản nó gọi cực hạn thuộc tính người sở hữu, cũng chính là linh căn độ tinh khiết 100 tồn tại. Loại tồn tại này phi thường hi hữu. Quan kỳ chính là thứ nhất, lại là song thuộc tính cực hạn linh căn, mẫn diệt chi quang, thôn phệ chi ngầm. 11 thuộc tính diễn hóa cực hạn ngoại trừ mẫn diệt chi quang, thôn phệ chi ngầm. Còn có, kiên cố chi kim, thuần rừng chi mộc, cực hạn chi băng, cực nóng chi viêm, vạn vật chi thổ, hữu thiên huyền lôi, lạnh thấu xương chi gió táp, tinh hà chi vũ, cuồng bạo chi điện. Mỗi một loại cực hạn thuộc tính đều là phi thường có được, lại tại nhân giới trời đã biết trong lịch sử, phàm cực hạn thuộc tính người sở hữu, chỉ cần thiếu niên không chết yểu, đều thành tiên đế cường giả, phá vỡ tiên đế chất hạo. Vì vậy tại 3 ngày lại có một loại thuyết pháp như vậy. Phàm tiên linh dễ người sở hữu, tất thành đế vị. Đã từng thanh phong có được 9 loại thuộc tính, lại 9 loại thuộc tính độ tinh khiết đến gần vô hạn 100%. Nói cách khác, hắn mỗi một loại thuộc tính đều trên lệch như vậy ném một cái ném, liền có thể diễn hóa thành cực hạn chi thuộc tính. Bất quá dù vậy, hắn cũng trở thành nhân giới trời người mạnh nhất. Khai sáng đạo giáo, càng làm mò tới tiên tôn cảnh giới hàng rào, tại nhân giới trời, cũng coi như tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Nhưng gọi thần, khởi trận. Nếu không phải bị an toán, vào giới biển, bị giới trong biển người giết chết. Dù là năm đó trọng thương hắn, sợ là liền xem như nhân giới trời nâng toàn bộ ngáy trí lực, cũng chưa chắc có thể đem chu sát. Đây cũng là vì sao, Đoạn Kiếm Sơn chỉ dựa vào mượn năm đó hắn bày ra một tòa đại trận, vẫn như cũ có thể sừng sững đến nay nguyên nhân chủ yếu. Nói thật, Diệp Đình Mộ rất hiếu kỳ, mình bộ thân thể này, đến cùng sẽ thức tỉnh ra dạng gì linh căn tới. Tại hạ giới, mặc dù mình đã vô địch, thế nhưng là có sao nói vậy à, hắn là thật không có cảm thụ qua loại kia thiên địa linh khí nhập đan điền cảm giác. Hắn hỏi qua người khác, đó là một loại cảm giác gì, bọn hắn nói với mình đáp án là rất thoải mái. Cho nên hắn cũng nghĩ cảm thụ một chút, loại kia thoải mái đến cùng là dạng gì thoải mái. Hắn liếm liếm khóe miệng, trong mắt là chờ mong, cũng là cầu nguyện. Chờ mong thức tỉnh linh căn sau mình sẽ có bao nhiêu mạnh, cầu nguyện tổ thần phù hộ tuyệt đối đừng làm. Nhất định phải thức tỉnh ra linh căn mới tốt. Táng công tử, mời đi, có thể bắt đầu. Diệp Đình Mộ thu hồi ánh mắt, trở lại, xem kỹ lấy bốn phía người, sau đó ôm quyền thăm hỏi. Chư vị, vậy ta liền không khách khí, hôm nay ngay tại mọi người trước mặt đều xấu. Táng công tử nói đùa, lấy công tử tư chất, tất nhiên là cực phẩm linh căn không thể nghi ngờ. Ai, theo ta thấy, Táng công tử có thể quyết thức tỉnh ra trong truyền thuyết tiên linh dễ. Đúng, chúng ta rửa mắt mà đợi, tiên lặng chờ Táng công tử, lên trời tung bảng đứng đầu bảng chi vị. Chương 239. Đánh cược đã mở chương 239, đánh cược đã mở bốn phía biển người mênh mão, nghị luận ầm ĩ muốn hay không đánh cược một kèo, Táng có thể thức tỉnh ra gì linh căn. Cái này có thể có. Làm sao cái cực pháp, tính ta một người. Lúc này trong đám người đi ra một bạch y thiếu niên lang. Tay hắn cầm quạt xếp, phất ống tay áo một cái, một trương đại một bản liền xuất hiện tại trước người hắn. Hắn cười nhẹ nhàng, cao giọng mà nói, tại hạ Liêu gia Liêu Trường Tô, hôm nay cả gan, ở đây bắt đầu phiên giao dịch, liền cược táng hôm nay thức tỉnh ra loại nào linh căn, hạ phẩm linh căn, 1/5, trung phẩm linh căn, 1/2, thượng phẩm linh căn, 1/3, cực phẩm linh căn, 1/6, tiên linh căn, 1/100. Mua định rời tay, tổng thể không đổi ý. Liêu gia, tại cái này Phong Ma thành, thế nhưng là nhà giàu nhất, hắn đánh cược bản, căn bản là có bảo hộ. Một đám người kích động. Cắt. Đây chính là tàng à, lão tử nhắm mắt lại cược đều có thể thắng, 1000 linh thạch, cực phẩm linh căn. Lão bản khí quyển, ta ép 100 linh thạch, thượng phẩm linh căn. Tính ta một người. Có người bắt đầu phiên giao dịch, đám người chạy theo như vịt, dù là thập đại tiên môn đám thám tử, cũng không nhịn được tham dự tiền đến. Bách Lý Thiên Thu chẳng biết lúc nào vọt tới trước đám người, trực tiếp phần phật đổ ra một đống linh thạch, thô sơ giản lược khẽ đếm nói ít cũng phải mấy ngàn. Một đứa bé có thể xuất ra nhiều linh thạch như vậy, lập tức rước lấy đám người ánh mắt kinh ngạc. Bọn hắn nhìn về phía Bách Lý Thiên Thu ánh mắt bên trong, nhiều chút xem kỹ ý vị. Theo bọn hắn nghĩ, nhỏ như vậy, liền có thể xuất ra nhiều linh thạch như vậy, đứa nhỏ này khẳng định cũng là cái nào mọi người về sau. A Liêu trưởng Tô nhỏ giọng hỏi thăm, nói, xin hỏi vị này tiểu công tử, ép cái gì đâu? Bách Lý Thiên Thu ngẩng lên cái đầu nhỏ, một vòng mùi hơi, ngang tàng nói ra, 3000 cực phẩm linh thạch, cho ta toàn ép tiên linh căn. T. Hắn tiếng nói vừa ra, bốn phía một mảnh thổn thức thanh âm. 3000 linh thạch, vẫn là cực phẩm, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ a, mà lại đứa nhỏ này, còn toàn ép tiên linh căn, cái này tự nhiên là đưa tới bốn phía đám người ánh mắt kinh hãi. Nói như thế nào đây, mặc dù tỷ lệ đặt cược là cao, 1/100, nhưng là từ xưa đến nay, tiên linh căn có được người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể có mấy người. Liên lấy Phong Ma thành tới nói, từ này chắc linh thạch kiến tạo đến nay, thức tỉnh cực phẩm linh căn người, bất quá giải rác mấy người. Cho nên tại bọn hắn trong tiềm thức, tiên linh căn, cùng loại với truyền thuyết, bọn hắn chỉ nghe qua, trong sách đọc qua, lại chưa từng thấy qua. Dù là táng sát thực bất phàm, thế nhưng là nếu là muốn thức tỉnh ra tiên linh căn, xác suất này cũng là rất nhỏ. Tự nhiên theo bọn hắn nghĩ, Bách Lý Thiên Thu toàn ép tiên linh căn, nhiều ít là có chút xúc động. Liêu trưởng Tô lại là hai mắt tỏa sáng, hắn mở sòng bạc vì không phải liền là vớt nó một bút à, trước mắt hải tử muốn cho mình đưa tiền, há có không muốn lý lẽ đâu. Lúc này mặt mày hớn hở, cao giọng mà nói, vị này tiểu công tử, 3000 cực phẩm linh thạch, ép tiên linh căn. Lúc này một bên người nhìn không được, đối Bách Lý Thiên Thu nói ra, tiểu công tử, ngươi đừng nhìn cái này tiên linh căn tỷ lệ đặt cực cao, lại là thua sát suất lớn nhất à, nghe thuốc, vẫn là đổi cực phẩm linh căn, bảo hiểm. Chính là, ngươi như vậy chơi, khẳng định phải đổ xuống sông xuống biển. Tiên linh căn ta nghe nói qua đều không có mấy cái, không có khả năng trùng hợp như vậy, thực sự không được ngươi tách ra ép, dạng này còn có thể không lỗ. Nghe một đám người lao nhau, Liêu trưởng Tô liền không vui, cái này đến miệng con vịt há có thể có để đang bay đi đạo lý. Liền nói ngay, ai? Ta nói các ngươi đánh cược hay không, không cá cược về sau hơi chút hơi, đừng ảnh hưởng người khác phát tài. Mắt thấy đám người liền muốn cãi vã. Bách Lý Thiên Thu vội vàng bày biện tay nhỏ cười nói, ai, không sao, chư vị không cần đáng quên, ý ta đã quyết, chủ đánh chính là một cái lấy nhỏ thằng lớn. Ai? Bách Lý Kiếm Hàn ôm Diệp Thất Thất, gặp một màn này, bất đắc dĩ lắc đầu. Không quan trọng, hắn yêu cực vậy liền cực đi, dù sao linh thạch mà thôi, Đoạn Kiếm Sơn có một ngọn núi, đều là linh thạch, không có lại đi đào là được, không thiếu ngân ấy. Dù sao ngoại trừ ngày thường tu luyện cần thiết, cái đồ chơi này tại Đoạn Kiếm Sơn cũng không có địa phương hòa không phải. Nhìn xem một đám người cược, Diệp Đình Mộ im lặng đến cực điểm. Nguyên bản hơi có vẻ thấp thỏm nội tâm quét sạch sành sanh, trở nên hết sức nhẹ nhõm. Theo hắn một bước vào đo linh đài, kia mới còn huyên náo đám người cũng không hẹn mà cùng lần nữa đem ánh mắt tụ tập ở trên người hắn. Hương, chớ quấy rầy ầm ĩ, bắt đầu. Đám người chớ lên tiếng, toàn bộ quảng trường lại khôi phục ngày xưa yên tĩnh, có chỉ là tiếng hít thở. Đường Kim Phong Ma thành, thành chủ từ cửa cũng nắm ở hô hấp, trong đám người đi cả nhắc nhìn ra xa, trong mắt tràn đầy chờ mong. Diệp Đình Mộ đến chắc linh thạch trước, đầu tiên là đánh giá một phen, nói thầm trong lòng, thứ này nhìn xem rất đáng tiền, nếu có thể lấy đi liền tốt. Chính là đáng tiếc, mình bây giờ túi chứa vật giống như có chút chứa không nổi, đường kính quá dài chút. Hắn không có ở do dự ấn Bách Lý Kiếm Hàn trước đó bàn giao nói, đưa bàn tay dán vào tại chắc linh thạch trên bệ đá, đương để tay đi lên trong chớp mắt, Diệp Đình Mộ liền thấy được trước mắt to lớn chắc linh thạch bắt đầu tản mát ra yêu ớt lam quang. Cái này lam quang chậm rãi ung dung, không chút hoang mang hướng hắn đánh tới, cuối cùng đem hắn bao bọc vây quanh. Sau đó hắn liền có thể cảm giác đạo, cái này chắc linh thạch bên trong có một cỗ không biết tên lực lượng bắt đầu du đãng mình quanh thân. Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài mấy tức, tại cái kia đạo xa lạ năng lượng ở trong thân thể của mình lượn quanh một vòng sau, liên lại lần nữa từ bàn tay của hắn về tới chắc linh thạch bên trên. Sau đó tại vạn chúng chú mục bên trong, chắc linh thạch cũng có động tĩnh, chỉ gặp năng lượng trở về, chắc linh thạch bốn phía tạo nên gợn sóng, tùy theo cái thứ nhất ký hiệu sáng lên ánh sáng màu đỏ. Đám người rõ ràng kia là đại biểu kim ký hiệu. Bất quá cái này cũng không thể gây nên mọi người quá phận chú ý, bởi vì đo linh bước thứ nhất biểu hiện vốn là thể nội ẩn chứa thuộc tính, có nhiều người một chút, có ít người một chút. Chỉ có chờ thể nội tất cả thuộc tính đều bị kiểm tra sau khi đi ra, khắc độ thức mới có thể biến hóa, đó mới là trọng yếu nhất. Kim thuộc tính ký hiệu sáng lên, không đến một giây, thứ hai ký hiệu một thuộc tính cũng nổi lên hồng quang. Lúc này đám người vẫn không có phản ứng, vẫn là lặng lặng nhìn. Ngay sau đó, cái thứ ba nước ký hiệu cũng phát sáng lên. Lúc này biểu tình của mọi người ít nhiều có chút mất tự nhiên, đều rõ ràng nhíu mày lại sao? Mặc dù ba ngày phía trên đánh giá linh căn mạnh yếu, cùng linh căn vốn có thuộc tính số lượng không có bất cứ quan hệ nào, nhưng là có một chút lại là cùng hạ giới giống nhau. Đó chính là linh căn càng lộn xộn, độ tinh khiết sẽ tương đối càng thấp, linh căn càng đơn nhất, độ tinh khiết tương đối càng cao. Đây là một đầu bất thành văn sắc quy luật. Ba thuộc tính linh căn, tại hạ giới được xưng là tạp linh căn. Tại thượng giới tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Lấy hai loại, hoặc là một loại là tốt nhất. Cho nên thời khắc này đám người gặp một màn này, trực giác nói cho bọn hắn, trước mắt táng linh căn cố gắng không có bọn hắn trong dự đoán tốt như vậy. Căn cứ kinh nghiệm, ba loại thuộc tính cũng đều là ngũ hành, đại khái suất Tô Giải Ca chỉ có thể thức tỉnh ra trung cấp linh căn, hoặc là thượng phẩm linh căn. Về phần cực phẩm linh căn cùng đỉnh cấp linh căn cơ bản xem như vô duyên. Chương 240. Chín phủ toàn sáng chương 240, chín phủ toàn sáng. Xì sao bàn tán, thuần thức âm thanh, tiếng thở dài thỉnh thoảng vang lên. Bách Lý Thiên Thu cùng Bách Lý Kiếm Hàn khuôn mặt cũng theo đó trở nên càng thêm trang nghiêm mấy phần. Tiểu Bách Lý càng là nhỏ giọng thì thầm: "Đừng đến, tuyệt đối đừng tới." Nhưng mà một giây sau, tại mọi người nhìn chăm chú, lửa phù tùy theo nhóm lửa. Bốn loại, đây là tạp linh căn. Cái này không khoa học a, ngút trời bảng trước ba, làm sao có thể chứ? So với mới xì xào bàn tán, giờ khắc này đám người lại trực tiếp kinh hô ra tiếng. Cố gắng giờ khắc này, hết thảy đối với bọn hắn tới nói, nhiều ít đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Tại ba ngày trật tự pháp tắc giới, bốn loại trở lên linh căn thuộc tính, rất ít, nhưng là cũng có. Nhưng là chuyện như vậy xuất hiện tại táng trên thần, ít nhiều có chút để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Bách Lý Kiếm Hàn lông mày khóa rất căng, hắn đột nhiên có một loại dự cảm mãnh liệt. Táng, giới thư giật dây, há có thể đúng như đám người hiện tại trong lòng suy nghĩ, chỉ là phổ thông tạp linh căn, hạ phẩm linh căn. Trong lòng của hắn rõ ràng, nhất định không phải như vậy, sự tình không có khả năng đơn giản như vậy. Bách Lý Thiên Thu không hiểu những cái kia, hắn vốn là còn nhỏ, lúc này ở trong sự nhận thức của hắn, cùng nơi này đại đa số người ý nghĩ là nhất trí. Táng đại khái suất là muốn thức tỉnh ra hạ phẩm linh căn, hoặc là trung phẩm linh căn. Không khỏi chặt lưỡi nói, quả nhiên cổ thư thật không lừa ta, thượng thiên cho ngươi mở một cánh cửa sổ, liền muốn cho ngươi đóng lại một cánh cửa. Lúc này thập đại tiên môn đám người cũng tốt, các đại gia tộc cũng được, sắc mặt nhiều ít đều có chút trầm thấp. Nếu là táng cảm giác tỉnh thật là hạ phẩm linh căn, kia dù là thể chất của hắn cường đại tới đâu, sợ là tu tiên một đường cũng chú định long đong a. Cố gắng thật ứng với câu nói kia, kỳ vọng càng lớn, thất vọng liền càng lớn, cho nên thời khắc này trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một chút tâm tình tiêu cực. Bất quá mọi người ở đây lại là có một người hết sức vui vẻ, đó chính là Liễu Giải Ca. Hắn đổ bàn bên trong, đè xuống phẩm linh căn cũng tốt, trung phẩm linh căn cũng được, cơ bản không có. Cái này cũng mang ý nghĩa, chỉ cần hắn Diệp Đình Mộ thức tỉnh ra hạ phẩm linh căn, cùng trung phẩm linh căn, vậy hắn gần như thông sát. Một đợt xuống tới, ít nhất mười mấy vạn linh thạch nhập trướng. Cho nên lúc này hắn là cười vui vẻ nhất. Bất quá hết thệ nhưng lại chưa kết thúc. Đương lửa phù sáng lên không đến ba hơi, ngay sau đó thổ phù cũng phát sáng lên. Từ đó chắc linh thạch dưới nhất bên cạnh thuộc tính ngũ hành đồ đằng toàn bộ thắp sáng, tán phát hồng quang chiếu lên Diệp Đình Mộ khuôn mặt từng đỏ. Nổi lên phi hạ. Phế đi, ngũ hành toàn sáng, bằng vào ta kinh nghiệm, 100% hạ phẩm linh căn. Nghiêm cần giảng, vẫn là có 5% xác suất trung phẩm linh căn. Cũng không thể nói như vậy, hắn là táng, trung phẩm xác suất lớn hơn một chút. Ta cũng không biết mình đang chờ mong cái gì, tiền thua không có, về nhà chờ lấy quỷ bán giặt đồ đi. Đều nhỏ giọng một chút đi, người ta liền xem như phế linh căn, cũng là ngút trời bảng trước ba tồn tại, tất nhiên là có thể chất đặc biệt, như thường vùng phổ thông thiên yêu một con đường, so sánh với chúng ta, hắn đã tại trời, chúng ta trên mặt đất. Cũng thế, đừng quên vừa mới từ Trần cung người kia là thế nào chết, tên kia, điêu đều bị người sống sờ sờ kéo xuống. Không đúng. Các ngươi nhìn, sáng lên. Cái gì sáng lên? Đám người ngửa đầu nhìn lại, chỉ gặp ngũ hành nhóm lửa thời điểm. Nhưng lại không ngưng, gió đột nhiên sáng lên. Sau đó mưa theo sát phía sau. Đám người yên lặng, chớ lên tiếng không nói. Thẳng đến lôi lóe lên hồng quang. Giờ khắc này, đám người thái độ, tại mấy tức bên trong, lần nữa chuyển biến. Bách Lý Kiếm Hàn không khỏi đứng thẳng chút, thốt ra. Quả nhiên. Lúc này đám người cũng nhao nhao hít một hơi linh khí. Nếu là nói bốn loại thuộc tính trở lên đại khái là hạ phẩm, hay là trung phẩm linh căn. Như vậy tám loại, là cực kỳ hiếm thấy, người linh căn không có khả năng đồng thời tồn tại qua nhiều thuộc tính. Nhiều nhất cũng liền năm loại, lại cũng đều là ngũ hành. Giờ khắc này trong đầu của bọn hắn, không hẹn mà cùng nổi lên một người. Cái kia quan ép muôn đời phồn hoa nam tử. Một châu một người, chúng hành ba ngày, hướng du lịch Bắc Hải, mộ hái nam thần. Hắn ở thiên địa chỗ cao nhất, độc ra nổi bật thanh tuyệt. Vào thế tục nhân gian bên trong, ngưỡng liền cao chót vót lạnh thấu xương. Giờ khắc này, trong mắt bọn họ thần sắc thay đổi, trở nên trang nghiêm, trở nên chuyên chú, biến thành vô thượng chờ mong. Bọn hắn không dám nói ra người nọ có tên chữ, lại là đã nổi lên người kia bộ dáng. Xét xử 3000 quyển, quyển quyển có người này. Hắn bồi dưỡng đạo, hắn đặt vững đạo, hắn biết trận, hắn khắc hòa phủ, vài vạn năm đến, vẫn như cũ kéo dài. Lại đều dùng, dù là đương kim chính là thiên đình thống ngự thiên hạ, đem đã từng đạo tổ biết thành nhân vật phản diện. Thế nhưng là mọi người trong lòng đều rõ ràng, chỉ là không nói thôi. Luôn có một loại người, hắn có thể lưu danh thiên cổ. Đạo tổ chính là người như vậy. Trong sử sách ghi chép, đạo tổ thức tỉnh, chín phủ toàn sáng, dẫn thiên đạo hiện ánh nắng chiều đỏ, nhuộm đỏ màn trời. Tuyệt đại phong hoa, không người có thể bọn. Như vậy chẳng cảnh, đám người chưa từng thấy qua, thế nhưng là chỉ bằng vào văn tự nhưng như cũ có thể tưởng tượng đến đó là một loại lớn cỡ nào rung động. Giờ khắc này, trước mắt táng, cho bọn hắn một loại dự cảm mãnh liệt. Hắn có thể tái hiện năm đó đạo tổ phong thái. Bọn hắn nắm ở hô hấp, không dám cao giọng ngữ, sợ kinh ngạc trận kia bên trong táng. Không ít người càng là âm thầm nắm chặt nắm đấm, cắn hàm răng, trừng mắt trâu, nhìn xem hết sức dùng sức. Tựa như thế, liền có thể thay táng cũng làm bên trên một cố kình. Thập đại tiên môn đám người hai mặt nhìn nhau. Toàn bộ thức tỉnh quảng trường, mấy vài người. Giờ khắc này lại an tĩnh lạ thường. Không khí ngưng kết tại thời gian bên trong, liền hô hấp âm thanh đều người không thấy. Toàn bộ quá trình chỉ là ba hơi không đến, lại tựa như qua cực kỳ lâu. Bọn hắn cũng rất giống đợi rất lâu. Đột nhiên lúc này, ánh nắng chiều đỏ tại hiện, điện phù lên hồng quang. Chín đạo đỏ phù đủ sáng, chướng mắt bắt mắt, để cho người ta chuyển không ra hai mắt. Chơi ạ, chín thuộc toàn sáng, cái thứ hai đạo tổ. Ai cho ta một bàn tay, ta vừa thế mà rêu cả táng, ta thật đáng chết. Điên rồi, không nghĩ tới trên sách viết là thật. Đám người nhao nhao hít một hơi lãnh khí, tiếng kinh hô liên tiếp. Giờ khắc này, bọn hắn cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa. Thập đại tiên môn trên mặt của mọi người, vẻ tham lam càng sâu, nếu như táng thật là đạo thứ hai tổ, là trong truyền thuyết đặc thù linh căn, toàn thuộc tính linh căn, như vậy mang ý nghĩa cái gì, bọn hắn không dám tưởng tượng. Lúc trước đạo tổ, vẻn vẹn bằng vào này linh căn, liền có thể tung hoành ba ngày, cùng thế hệ vô địch, mãi cho đến quan ép tam tộc. Để vô số đại đế nhan sắc mất hết, càng là vượt qua giới biển, lên trời xuống đất không gì làm không được. Như vậy bây giờ táng không chỉ có được dạng này linh căn, còn có một loại không người biết đến kinh khủng thể chất, như vậy tương lai hắn lại có thể đến dạng gì độ cao đâu, không ai biết. Nhưng là có thể khẳng định là, nhất định không thể so với đạo tổ chênh lệch. Bách Lý Kiếm Hàn hưng phấn huy động một chút năm đấm. Quả nhiên, giống như ta nghĩ, ta liền biết. Hiện tại còn kém một bước cuối cùng, đó chính là khắc độ thước. Chín thuộc toàn sáng, bọn hắn đem ánh mắt tùy theo chuyển rời đến khắc độ thước vị trí. Táng có phải là hay không đạo thứ hai tổ tồn tại, liền nhìn khắc độ thước, phải chăng đều có thể đạt tới 90 trở lên. Nhưng dòng giá đi qua mấy giây, kia phía dưới cùng kim phủ bên cạnh khắc độ thước nhưng thủy chung không có phản ứng. Vẫn như cũ không lúc đích. Ngay tại đám người nghi hoặc, buồn bực, không hiểu thời điểm. Trong đám người đột nhiên có người cả lâm hô một câu. Trong giọng nói là không thể tưởng tượng nổi, là rung động, giống như gặp quỷ. 10 cái, chỉ riêng đỏ lên. Chương 241. Vạn tinh đến chúc chương 241, vạn tinh đến chúc. Đương đại biểu chỉ riêng ký hiệu sáng lên trong nháy mắt. Đám người tê, từng cái con mắt trừng căng tròn. Tuy nói tại ba ngày, thuộc tính không phân mạnh yếu, thế nhưng là sáng cùng tối lại là tương đối đặc thù, hai loại thuộc tính sở dĩ bị đặt ở bên trên nhất, đó là bởi vì hai thức tỉnh nhân số là ít nhất. Lại hai loại thuộc tính sẽ chỉ đơn độc xuất hiện, chưa từng có xuất hiện qua cùng ngũ hành, tứ tượng cùng tồn tại tình huống. Thế nhưng là lúc này, bọn hắn lại thấy được đại biểu chỉ riêng ký hiệu phát sáng lên. Bản thân cái này chính là một kiện cực kỳ không hợp lý sự tình. Thế nhưng là sự thật thủy chung là sự thật, kia ánh sáng ký hiệu chính là sáng lên. Đám người theo bản năng rủi rủi con mắt, rất sợ một màn trước mắt là kia ảo giác, là kia hải thị thật lâu. Thế nhưng là 10 đạo màu đỏ ánh sáng, nhưng lại là như vậy trước mắt, tinh hồng. Bắt mắt dị thường. Thời khắc đánh thẳng vào đám người náo hải. Bọn hắn điên cuồng nuốt nước bọt, nếu là trước khi nói, là không dám cao giọng ngữ, sợ kinh ngạc táng. Như vậy giờ khắc này, bọn hắn thì là bị khiếp sợ sững sờ tại nguyên chỗ, một câu cũng nói không nên lời. Chín thuộc từng có qua, lại chỉ có một lần, người kia chính là đạo tổ. Ngày hôm nay chỉ táng, 10 thuộc. Đây là tại trong sử sách đều chưa bao giờ có tồn tại. Lại há có thể để cho người ta không kinh ngạc. Nhưng hết thể đều không có kết thúc. Đương đạo thứ 11 sáng ngời lên thời điểm. Đương kia đại biểu ngầm phù văn được thắp sáng sát na. Đám người trong đầu, vang lên một trận sấm sét giữa trời quang. Náo hải bên hai, ong ong rung động. Không biết tên thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa. Giờ khắc này, bọn hắn phát hiện, nguyên lai chấn kinh cũng có âm thanh, lại là như vậy đình thái nhức óc. Đám người tê, cũng điên rồi. Bách Lý Kiếm Hàn cũng tốt, Bách Lý Tiên Thu cũng được, từng cái trừng mắt căng tròn mắt to. Bên trong vẫn là không thể tưởng tượng nổi, là hãi nhiên, thậm chí còn mang theo có chút kinh hoàng. Đây hết thảy là như thế không chân thật, nhưng lại thời thời khắc khắc kích thích con mắt của bọn họ. Hết thảy mọi người tại thời khắc này, gần như đồng thời ngây ngẩn cả người. Đối với giờ phút này khiếp sợ một màn, bọn hắn không có bất kỳ cái gì phương thức biểu đạt. Muốn nhất định phải nói có, đó chính là không nhúc nhích, một câu không nói. 11 thuộc tính toàn sáng, đây mới thật sự là toàn thuộc tính người sở hữu. Cũng liền vào lúc này, tại mọi người bị khiếp sợ sững sờ tại nguyên chỗ thời điểm, các độ đầu bắt đầu biến hóa. Thuộc tính kiểm tra hoàn tất, một giây sau, kiểm tra chính là độ tinh khiết. Đột nhiên lúc này, to lớn chắc linh thạch bắt đầu chấn động, lay động. Ngay tiếp theo mặt đất cũng bắt đầu đi theo lắc lư. Đung đưa kịch liệt cảm giác, cả kinh mọi người ở đây nhao nhao lấy lại tinh thần. Đến cùng làm sao? Chắc linh thạch kéo dài chấn kinh, kéo dài mờ mịt, để bọn hắn nhìn liền như là từng cái lớn giống như kẻ ngu. Một hồi nhìn xem chắc linh thạch, một hồi nhìn xem cái kia đạo nho nhỏ thân hình. Một hồi lại nhìn chung quanh một chút đồng dạng như mình đồng dạng mộng bức người. Khóc. Ngao. Giống. Chẳng biết lúc nào, chắc linh thạch bởi vì chấn động đung đưa, chuyển ra vô số đếm không hết thú minh. Quỷ dị, chuyên chú, trang nghiêm. Sau đó một giây sau, các độ thức bắt đầu biến hóa. Kim, toàn mãn, 101, toàn mãn, 100 nước, toàn mãn, 100 lửa. Thẳng đến ngầm khắc độ cũng thay đổi thành 100 thời điểm, hết thể mới ngừng lại. Toàn bộ quá trình rất nhanh, so với trước đó khảo thí thuộc tính nhanh hơn nhiều. Chỉ là ba hơi không đến, thậm chí tất cả mọi người còn vẫn chưa từng kịp phản ứng. 11 thuộc tính liền đã toàn bộ thêm trở hoàn tất, lại toàn bộ 100. Ý vị này, táng, không chỉ có là toàn thuộc tính linh căn người sở hữu, hắn vẫn là toàn thuộc tính cực hạn thuộc tính linh căn người sở hữu. Ngao. Lại là một tiếng thượng cổ rồng âm, tựa như vượt qua vạn cổ tinh hải mà tới. Quanh quần tại phương thiên địa này ở giữa, hết thảy ngừng lại, duy dư cả khối chắc linh thạch, tách ra ngập trời tinh hồng. Ngưỡng vọng bích giá trời cao, chẳng biết lúc nào lên một trận gió. Gió không biết từ đâu mà lên, cuốn lên mây trôi và dặm. Vậy mà đem ngày đó màn che lấp, đem liệt nhật vây quanh, hoặc là nói là cắn nuốt hết. Giờ khắc này thiên biến, trở nên lờ mờ, giống như đêm tối. Toàn bộ phong ma thành trên không, ngoại trừ chắc linh thạch bên trên lóa mắt hồng quang, biến thành cực hạn hắc ám. Gió vẫn tại thổi, như vạn thú đang thét đảo. Ba hơi biến thiên, ban ngày biến thành vĩnh dạng. Đám người xôn xao, bối rối, đáy mắt chấn kinh không tại, thay vào đó là vô tận kinh hoàng cùng sợ hãi. Đúng vậy, giờ khắc này, bọn hắn cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Bọn hắn nhìn xem chắc linh thạch trước, cái kia đạo bị chiếu rọi đến hiện ra ánh nắng chiều đỏ táng. Cái kia đạo thân thể nho nhỏ, tại thời khắc này, chẳng biết tại sao, thế mà trở nên phá lệ vĩ ngạn, khổng lồ. Bọn hắn mất tự nhiên sinh ra một cố loại ngưỡng vọng, sùng bái cảm xúc, càng là không tự chủ hiện lên muốn thần phục với người này ý nghĩ. Hắn mặc dù không phải đế, thế nhưng là giờ khắc này, trong mắt bọn họ, táng cho bọn hắn đánh vào thị giác, rất quá đế. Thiên địa dị tượng, vốn là ít có, như thế lúc dạng này thiên địa biến sắc, từ xưa chưa từng cũng có. Chí ít tại trong trí nhớ của bọn hắn, chưa bao giờ có. Nhưng hết thể dị tượng cũng không có kết thúc, hết thể chỉ là bắt đầu. Cái kia màu đen màn trời bên trong, kỳ tích vẫn tại trình diễn. Phong ma thành bên ngoài, tiếp thu được tín hiệu, phi nhanh nửa canh giờ đại đế các cường giả, lúc này đã vượt qua hơn 5000 bên trong vùng quê, đi tới phong ma thành bên ngoài. Thế nhưng là giờ khắc này, bọn hắn nhưng lại không hẹn mà cùng dừng bước. Bọn hắn lơ lửng không trung, từ trong hư vô trôi ra, ngưỡng vọng thiên cung. Từng đôi mắt nở rộ bạch mang, như kia nhìn thấu vạn dặm tinh hải hạ vạt kính viễn vọng. Bọn hắn đồng dạng nhìn thấu đỉnh đầu tấm màn đen, thấy được thiên khung phía trên tinh không. Thân xác của bọn hắn bắt đầu biến hóa, có người vặn lông mày, có người khẽ động khóe miệng, có người trừng lớn hai mắt, có thân thể người khẽ run. Nếu là nói, ba ngày hiện đêm tối vốn là đủ để bọn hắn rung động kiếp sợ. Như vậy lúc này bọn hắn nhìn thấy một màn này, hoàn toàn lật đổ bọn hắn nhận biết. Kia là cỡ nào cảnh tượng khó tin. Bọn hắn thấy được tinh hải bên trong, vô số ngôi sao tại lần này toàn bộ nở rộ lên cực nóng bạch quang. Càng là thấy được, đến hàng vạn mà tính lưu tinh, chính hướng tam giới trời lao vụt mà tới. Đến cùng, xảy ra chuyện gì? Nhất định là ra một cái khó lường ra hỏa. Nhất định là táng. Nhất định là, hắn khẳng định đã thức tỉnh. Bọn hắn kinh hãi, trong lòng mang theo sợ hãi. Cảnh tượng như vậy, nếu không phải lớn thai hiện ra. Vậy chỉ có một loại khả năng, vậy chính là có người tại phong ma thành đã thức tỉnh. Mà có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy, còn có thể là ai đâu, trong lòng của bọn hắn tại lúc này, đã có đáp án. Chỉ có thể là táng, ngoại trừ hắn, bọn hắn nghĩ không ra bất luận kẻ nào. Dẫn động tinh hải dị biến, như vậy một màn, đã không cách nào dùng thiên địa dị tượng đi cân nhắc, đi định nghĩa. Nhất định phải nói, cái này cũng chỉ có thể là tinh hải dị tượng. Bọn hắn không hẹn mà cùng bước vào hư không, lại hiện thân nữa lúc đã đến thức tỉnh quảng trường trên không chi địa. Mà giờ khắc này, tầm mắt của bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về phía cái kia đạo thân ảnh nhỏ nhỏ,